Chương 683, mang huyện lệnh lấy khiến địa chủ, 1, chương 683, mang huyện lệnh lấy khiến địa chủ, 1, thấy Trần Trương đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ ý cười, hỏi, như thế sẽ không để cho Trần huyện lệnh khó xử a?
Không làm khó dễ.
Tuyệt đối không làm khó dễ. Trần Trương ánh mắt kiên định, trên mặt đã không có mảy may e ngại, hạ quan nguyện vì Hứa công tử trong tay một thanh kiếm sắc, đem các hạng cải cách nhiệm vụ quán triệt đến cùng, nếu như cải cách không thể thành công, hạ quan nguyện lấy cái chết tạ tội. Hắn hiện tại đã thấy rõ ràng, Hứa Nhàn chính là muốn nắm lấy thóp của hắn, lợi dụng hắn thúc đẩy Trần huyện cải cách, cho Khai Phong phủ xem như làm gương mẫu. Nếu như hắn cự tuyệt, như vậy toàn bộ Trần gia đều sẽ bị san thành bình địa. Nhưng hắn nếu là đồng ý, việc phải làm tốt cố gắng còn có thể thuận thế ôm vào Hứa Nhàn đầu này đuổi. Cho nên Trần Trương đã nghĩ thông suốt, nếu như hắn không có năng lực phản kháng cùng quyết tâm, vậy thì thành thật thật phối hợp. Hứa Nhàn hài lòng gật đầu, phi thường tốt, người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua, nếu như Trần huyện lệnh bằng lòng sửa lại, vậy bản công tử liền cho ngươi cơ hội lần này, ngươi biết ta vì sao muốn đoạt lại ngươi Trần gia thổ địa sao? Trần Trương ứng tiếng nói, hạ quan biết, bởi vì cải cách ruộng đất chính là đem thiên hạ thế gia địa chủ trong tay thổ địa điểm trả lại bách tính, như thế khả năng cam đoan thuế phú cải cách cùng giáo dục cải cách thuận lợi thúc đẩy, cho nên cải cách ruộng đất là hạch tâm, là quan trọng nhất. Hứa Nhàn đôi mắt hiện sáng, xem ra ngươi thật đúng là không hồ đồ, kia Trần huyện mấy ngày bên trong có thể hoàn thành cải cách ruộng đất. Trần Trương duỗi ra ngón tay, 7 ngày. Hạ quan chỉ cần 7 ngày thời gian, sau 7 ngày Trần huyện tất cả ruộng đồng tận về Trần huyện huyện nha chi thủ, sau đó từ Hứa công tử điểm trả lại Trần huyện bách tính. Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, tiếp tục nói, nhưng triều đình cũng không thể chơi cưỡng đoạt sự tình a. Trần Trương lời lẽ chính nghĩa nói, vậy tuyệt đối sẽ không, bởi vì sáp nhập, thôn tính thổ địa nguyên bản là không bị triều đình cho phép, còn nữa nói những địa chủ này cũng không mấy cái là sạch sẽ, để bọn hắn nhượng lại thổ địa kia là duy trì quốc gia phát triển, kia không ủng hộ chính là quốc gia địch nhân. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh, kỳ thật có đôi khi bọn hắn cũng rất im lặng. Những này quan lại rõ ràng là đều biết, cái gì đều tin tưởng, nhưng chính là không làm nhân sự. Tốt. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ngươi có thể đi về, ta cho ngươi 7 ngày thời gian, nếu như ngươi có thể đem này nhiệm vụ hoàn thành, vậy ta có thể đối Trần gia theo nhẹ xử lý. Trần Trương nghe vậy, kích động bàn phần, hạ quan tạ Hứa công tử khai ân. Giờ phút này Trần Trương tính nhầm là thực tế lại, sau đó đứng dậy rời đi. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, xem ra ngươi chiêu này xác thực vô cùng có tác dụng. Hứa Nhàn nói, đạo lý lớn ai cũng hiểu, nhưng chuyện không phát sinh ở ai trên thân, ai cũng sẽ không để ý, cho nên để bọn hắn thành thật phối hợp, tuyệt đối không phải cùng bọn hắn phân rõ phải trái, mà là bắt bọn hắn lại uy hiếp. Hứa Nhàn là triều đình làm việc nhiều năm như vậy, sớm đã thấy rõ tất cả. Nhân tính đều là có nhược điểm, cái này nhược điểm phần lớn đều là uy hiếp. Hắn chỉ cần tìm được địch nhân uy hiếp, chắc chắn làm ít công to. Kế tiếp Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh nhìn xem Trần Trương biểu diễn chính là Huyện Nha, hậu đường. Trần Trương sau khi trở về, Lý Tuấn cùng Trịnh Mãnh đội vàng xông tới. Đại nhân, Hứa công tử đến tuột cùng là thế nào nói? Nhạc phụ, hắn rốt cuộc có gì mục đích? Trần Trương ngồi vào bàn trước, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, lập tức nói, cùng ngươi dự liệu không sai biệt lắm, Hứa công tử bắt Phùng Húc bọn hắn, chính là vì cầm Trần gia áp chế ta, để cho ta phối hợp hắn tại Trần huyện các hạng cải cách, để cho ta giao ra Trần gia tất cả tài sản cùng thổ địa. Trịnh Mãnh nhíu chặt lông mày, sắc mặt tâm trầm, trong mắt nói, ta liền biết Hứa Nhàn khẳng định là ý tứ này, không phải hắn sẽ không chỉ bắt Phùng Húc mấy người bọn họ. Nói, hắn nhìn về phía Trần Trương hỏi, vậy ngài đã đồng ý sao? Trần Trương khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, ta có thể không đáp ứng sao? Ta trừ bằng lòng bên ngoài, còn có cái khác đường có thể chọn sao? Ta nếu là không đáp ứng, Hứa Nhàn nhất định phải đem Trần gia san thành bình địa không thể. Ta xem, Hứa công tử yêu cầu cũng rất đơn giản, không muốn hoa một văn tiền đoạt lại Trần huyện tất cả địa chủ thổ địa, sau đó điểm trả lại Trần huyện bách tính, lại tiến hành thuế phú cải cách cùng giáo dục cải cách. Lý Tuấn nghẹn họng nhìn chân chối, a, cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Những địa chủ kia có thể bằng lòng sao? Hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà như thế phát rộ, thu đất chủ thổ địa lại không nghĩ dùng tiền. Chính Minh cũng là vô cùng tỉnh táo, trầm ngâm nói, việc này cũng là không khó. Lý Tuấn trợn to con mắt, không khó. Tự nhiên, Chính Minh giải thích nói, Hứa công tử thế nào đối phó nhạc phụ liền thế nào đối phó những địa chủ này chính là, không chịu giao không sao, giết cũng được. Trần Trương ứng tiếng nói, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, ta Trần gia đều giao, bọn hắn dựa vào cái gì không giao? Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tuấn, ngươi đi thông chi Trần huyện tất cả địa chủ, để bọn hắn tới huyện nha đến một chuyến, ai dám can đảm không đến, trực tiếp bắt người, bản quan không phải đang cùng bọn hắn thương lượng, mà là mệnh lệnh. Bản quan nếu là chết, bọn hắn tất cả đều đến chỗ cùng. Là, đại nhân. Lý Tuấn vái chào lễ, sau đó quay người rời đi. Trần Trương nhìn về phía Trịnh Mãnh, chuyện này ngươi cũng tham dự, việc phải làm nếu là làm tốt, ta liền cho ngươi dẫn tiến Hứa công tử. Nói, hắn thở dài nói, ngươi cũng đừng buồn đấy, bây giờ chúng ta trong triều không người, Trịnh thị sản nghiệp lại thảm tao vây quét, như thế đâu nữa, không có kết quả tốt. Trịnh Mãnh ứng tiếng nói, ta hiểu được. Buổi trưa qua đi, Trần huyện, tiền đường. Trần huyện to to nhỏ nhỏ 15 tên địa chủ điểm ngồi công đường xử án bên trong hai bên. Trần huyện lệnh đây là tình huống như thế nào? Em đẹp đem chúng ta gọi vào huyện nha đến làm gì? Em đẹp, ngươi không biết rõ thượng kinh thành Hứa công tử đã đến trong huyện, chỉ sợ là vì cải cách sự tình. Hôm qua huyện lệnh không phải đem sách kho đó sao? Thế nào hôm nay lại thương nghị cải cách sự tình? Nói cẩn thận, kia là cháy, như thế nào là huyện lệnh đốt đâu? Hơn 10 người địa chủ châu đầu ghé thai, nghị luận ở Mỹ, mặc dù bọn hắn không biết rõ Trần Trương đem bọn hắn triệu tập tới cùng một chỗ làm gì, nhưng bọn hắn có dự cảm, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Cùng lúc đó, Trần Trương theo đường bên ngoài dạo bước mà đến. Hắn hiện tại chính là Hứa Nhàn trong tay một thanh kiếm sắc, phía sau có Hứa Nhàn chỗ dựa, đã là không sợ hãi. Trần Trương ngồi vào chủ vị, liếc nhìn một đám địa chủ, cất cao giọng nói: "Chư vị, hôm nay bản quan triệu các ngươi đến đây, chỉ vì một sự kiện, cái kia chính là phối hợp triều đình tiến hành cải cách ruộng đất." Một gã địa chủ nhìn về phía Trần Trương, hỏi: "Trần huyện lệnh, triều đình tiến hành cải cách ruộng đất cùng chúng ta có quan hệ gì?" Nói nhảm. Trần Trương trợn mắt trừng trừng, trầm giọng nói: "Thổ địa đều tại trong tay các ngươi, cải cách ruộng đất cùng các ngươi không sao cả, với ai có quan hệ?" Thấy Trần Trương hôm nay cường ngạnh, một đám địa chủ đều là giật mình. Bọn hắn không biết rõ Trần Trương cùng Hứa Nhàn ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút bọn hắn biết rõ vô cùng, Trần Trương cùng bọn hắn đã không phải là người một đường. Hôm nay việc này chỉ sợ sẽ không tùy tiện đã qua. Cái kia địa chủ ăn quả đắng, thử lệnh không do dự nữa. Chương 684, mang huyện lệnh lấy khiến địa chủ, 2, chương 684, mang huyện lệnh lấy khiến địa chủ, 2, Trần huyện lệnh. Địa chủ Trương Mãng mở miệng cười, "Hứa Nhàn công tử đã đi tới Trần huyện, cải cách ruộng đất kia là thánh thượng ý chỉ, là chiều hướng phát triển. Chúng ta ngày bình thường nhận được huyện lệnh trông nom, cho nên ngươi chỉ quản nói chính là, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực phối hợp." Trương Mãng ngày bình thường cùng Trần Trương quan hệ không tệ, hơn nữa cũng có sinh ý qua lại. Lúc này hắn khẳng định phải dẫn đầu duy trì Trần Trương. Cái khác địa chủ thì là đối Trương Mãng lời nói khịt mũi coi thường, nhưng cũng không dám nói ra. Trần Trương khẽ gật đầu, lập tức nói: "Cải cách ruộng đất chính là bệ hạ cùng thái tử tự mình hạ chỉ, từ Hứa Nhàn công tử tự mình phụ trách quốc sách. Bệ hạ, thái tử cùng Hứa công tử chứa quyền lượng cao bao nhiêu, không cần ta nói, trong lòng các ngươi hẳn là tất cả đều minh bạch. Hứa công tử chọn chúng Trần huyện bắt đầu tiến hành cải cách, đó là chúng ta toàn huyện phúc khí, cho nên chúng ta nhất định phải toàn lực phối hợp. Trần gia là Trần huyện nhà giàu, bản quan lại là Trần huyện huyện lệnh, cho nên bản quan dẫn đầu tỏ thái độ. Trần gia là phối hợp triều đình cải cách ruộng đất, bằng lòng nhượng lại tất cả ruộng đồng, không ràng buộc hoàn trả cho triều đình, sau đó từ triều đình đối bách tính tiến hành lại phân phối." Lời này rơi xuống đất, huyện nha bên trong nháy mắt sôi trào. "Cái gì? Trần gia muốn không ràng buộc nhường ra tất cả thổ địa, vậy chúng ta cũng phải không ràng buộc nhường ra thôi. Cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào?" "Đúng thế, cho dù là Hứa công tử, hắn cũng không thể như thế trắng trợn cướp chúng ta thổ địa a. Việc này ta tuyệt không đồng ý." Triều đình một đạo thánh chỉ, Hứa Nhàn một câu, "Chúng ta liền phải đem sản nghiệp tổ tiên đều giao ra. Chỉ sợ thiên hạ đều không có đạo lý như vậy a." "Không sai. Việc này ta nói cái gì cũng sẽ không đồng ý, hoặc là liền đem ta giết đi." Một đám địa chủ lên cơn giận dữ, tức sủi bọt mép. Hứa Nhàn mong muốn không ràng buộc lấy đi thổ địa của bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đồng ý phanh. Trần Trương giận đập bàn, trầm giọng nói: "Nôn náo cái gì mà nôn náo? Tất cả đều cho bản quan ngậm miệng. Kia thổ địa là các ngươi sao? Còn không phải các ngươi theo bách tính trong tay sáp nhập, thôn tính tới. Triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sáp nhập, thôn tính thổ địa các ngươi không biết sao? Các ngươi còn ở nơi này ngàn vạn giống như không muốn. Thái tử điện hạ có một lời nói, hôm nay bản quan liền tặng cho các ngươi. Trước kia mặc kệ nguyên nhân gì, các ngươi bá chiếm quốc gia tài nguyên trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trắng trợn vơ vét của cải, triều đình đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng bây giờ quốc gia đang phát triển, quốc gia tại tiến bộ, cho nên thuộc về quốc gia tài nguyên lẽ ra nên trả lại quốc gia, dù sao các ngươi đã lợi dụng quốc gia tài nguyên kiếm đầy bồn đầy bát. Nếu như sau này còn có người bá chiếm quốc gia tài nguyên không trả, trở ngại quốc gia phát triển, vậy cũng đừng trách triều đình trở mặt không nhận, bất kỳ trở ngại nào quốc gia phát triển người, đều chính là triều đình địch nhân, cho nên các ngươi là muốn cùng triều đình là được sao?" Trần Trương bây giờ là đem tài sản cùng thổ địa tất cả đều giao ra. Hắn hiện tại vẫn là lập công chuộc tội chi thần, cho nên hắn hiện nay căn bản cũng không có cái gì tốt sợ, cũng không có cái gì đáng sợ. Trần Trương bây giờ dốc hết toàn lực, chính là vì đọ sức Trần gia sinh cơ. Bây giờ ai trở ngại hắn lập công chuộc tội, đó chính là hắn cửu địch. Nghe Trần Trương lời nói này, một đám địa chủ túi đầu không nói, nhưng trong lòng đối với không ràng buộc giao ra thổ địa vẫn là vô cùng kháng cự. Dù sao đây chính là bọn hắn toàn cả gia tộc sản nghiệp, nơi nào có dễ dàng như vậy giao ra đạo lý. Trương Mãng bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói: "Trần huyện lệnh, ta bằng lòng giao, ta bằng lòng không ràng buộc đem thổ địa giao cho triều đình." Nói, hắn liếc nhìn một đám địa chủ khuyên, chư vị đều là có kiến thức người, Trần huyện lệnh đã vì đại gia lợi ích nỗ lực qua cố gắng, nhưng kết quả như thế nào đại gia rõ như ban ngày. Trần huyện lệnh hôm nay nói với các ngươi những này xuất phát từ tâm can lời nói, đó là bởi vì hắn nhìn ra tại triều đình cải cách đại thế trước mặt, tất cả không phối hợp người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mạnh như mở ra Trịnh thị như thế nào, còn không phải tại Hứa công tử chèn ép hạ gãy mạch máu kinh tế. Các ngươi có ai có cùng bệ hạ, thái tử cùng Hứa công tử chống lại năng lực? Trương Mãng là người thông minh. Hôm qua Trần Trương hỏa thiêu sách kho, tất cả mọi người nhìn ra hắn muốn cùng Hứa Nhàn chống lại quyết tâm. Nhưng vừa mới qua đi một đêm, Trần Trương chẳng những sửa lại ý tứ, hơn nữa còn muốn không ràng buộc nhượng lại Trần gia tất cả thổ địa. Cho nên nếu không phải Trần Trương có cái gì muốn mạng được điểm bị Hứa Nhàn nắm trong tay, hắn làm sao có thể đột nhiên có lớn như thế cải biến? Hứa Nhàn có thể sử dụng ngắn ngủi một đêm thời gian, liền gắt gao cầm chắc lấy Trần Trương được điểm, cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn. Cho nên Trương Mãng khẳng định phải cùng Trần Trương bước chân đi, hiện nay bo bo giữ mình là cần gấp nhất. Nếu là bọn họ đem Hứa Nhàn bắt tội, đừng nói trong gia tộc đồng ruộng, đoán chừng nhà đều muốn bị dò xét. Trần Trương nhìn qua Trương Mãng, hết sức vui mừng, Trương Minh nói cực phải, có mấy lời bản quan không tiện nói rõ, nhưng bản quan chí ít vì đại gia lợi ích cố gắng qua, nhưng ở quyền lực tuyệt đối trước mặt, chúng ta là không lay chuyển được. Cho nên các ngươi nghe bản quan một lời khuyên, thành thành thật thật phối hợp, cuối cùng các ngươi còn có thể toàn thân trở ra, không phải tuyệt đối không có kết cục tốt. Lời này rơi xuống đất, địa chủ Lưu Khôn đứng dậy, hừ lạnh nói, đất ngai này là ta Lý gia, coi như Thiên Vương lão tử đến, cũng không thể ăn không răng trắng liền đem trong tay của ta thổ địa lấy đi, cho nên Trần huyện lệnh không cần lại quên, việc này chúng ta tuyệt không thể tùy tiện thỏa hiệp, ích lợi của quốc gia là lợi ích, ích lợi của chúng ta cũng không phải là lợi ích. Dứt lời, đầu hắn cũng không trở về xoay người rời đi. Trần Trương thấy một màn này, tức sùi bọt mép, cơ lấy một bên ghế gỗ, thả người hướng về Lưu Khôn phía sau lưng mạnh mẽ đập tới. Phanh! Lưu Khôn bị đau, một cái lảo đảo ngã xuống đất. Người mẹ nó đến bây giờ đều không nhìn rõ tình thế. Trần Trương tức giận mắng, trong tay ghế gỗ mạnh mẽ hướng về Lưu Khôn đầu đập tới. Lưu Khôn lời nói này là bắt Trần Trương mặt mũi sao? Hắn đây là tại muốn chỉnh Trần gia mệnh, cho nên Trần Trương đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Trong lòng của hắn đã thề, tất cả trở ngại hắn cải cách người tất cả đều phải chết. Phanh! 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 Trần Trương đôi mắt tinh hồng, tức sùi bọt mép, trong tay ghế gỗ, một chút hướng về Lưu Khôn trên đầu đập mạnh mà đi, đập hắn máu tươi chảy ngang. Trung quanh một đám địa chủ nhân đều tê. Nhìn qua máu chảy đầy đất, thân thể không ngừng co giật Lưu Khôn, chỉ cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Trương hôm nay vậy mà lại điên cuồng như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, dùng ghế gỗ đem Lưu Khôn cho tươi sống đập chết. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người cũng đều ý thức được, Trần Trương đã bị Hứa Nhàn bức bách tới loại tình trạng nào. Không phải hắn cũng không đến nỗi trước mặt nhiều người như vậy, tại trong huyện nha đem Lưu Khôn tươi sống đập chết. Người tới. Trần Trương đem ghế gỗ vung ra một bên, trầm giọng nói, đem Lưu Khôn cho bản quan mang xuống, cha con của hắn tháng trước chiếm lấy dân nữ sự tình, sau đó báo cáo Hứa công tử, nghiêm trị Lưu gia. Nghe nói lời này, một đám địa chủ đều là sinh ra hàn ý trong lòng. Trần Trương lời đã hết sức rõ ràng, ta dám tại chỗ giết người, kia là phía sau có Hứa Nhàn chỗ dựa. Ai nếu là lại không phối hợp, Lưu Khôn chính là vết xe đổ. Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 685, mang huyện lệnh lấy khiến địa chủ, 3, chương 685, mang huyện lệnh lấy khiến địa chủ, 3. Trần Trương cầm trong tay ghế gỗ, đem Lưu Khôn tươi sống đập chết, khiến trong phòng tất cả địa chủ cảm thấy chấn kinh. Trước kia Trần Trương mặc dù không tính là nhẹ nhàng quân tử, nhưng cũng bạn sẽ không làm như thế tàn bạo chuyện. Cho nên một đám địa chủ nhìn ra được, Trần Trương thật là bị bức bách tới mức nhất định, không phải Lưu Khôn muốn đi, làm sao lại làm hắn trong nháy mắt nổi điên đầu. Bản quan nói lại lần nữa. Trần Trương vươn tay, chỉ hướng trong sảnh một đám địa chủ, trầm giọng nói, bản quan không phải đang cùng thương hội của các ngươi nghị, mà là mệnh lệnh. Những này thổ địa nguyên bản là quốc gia thu hồi thổ địa điểm trả lại bách tính. Đây là sở quốc phát triển khuynh hướng tất nhiên, là bất luận kẻ nào đều không thể trở ngại thời đại hồng lưu. Nếu như ai lại chấp mê bất ngộ, Lưu Khôn chính là vết xe đổ. Nhiều năm như vậy các ngươi sát nhập, thôn tính thổ địa, ưu hiếp bách tính, liếm nhiều ít tiền tài bất nghĩa trong lòng các ngươi tin tưởng. Ta Trần gia còn có thể giao ra tất cả tài sản cùng thổ địa, các ngươi chỉ là giao ra thổ địa, giữ lại hiện hữu tài sản còn có cái gì không biết đủ? Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải đi vào Lưu Khôn theo gót, táng ra bại sản, cửa nát nhà tan mới hài lòng? Bản quan còn cùng các ngươi nói rõ, cái này việc phải làm không xong, Hứa công tử sẽ muốn mệnh của ta. Nhưng là các ngươi nhớ lấy, ta trước khi chết, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, ta nhất định để các ngươi là ta Trần gia chôn cùng không thể. Trần Trương bây giờ đã là không cố kỵ gì, ngược lại Trần gia đã muốn mất đi tất cả tài sản cùng thổ địa, cho nên ai cản con đường của hắn ai liền phải chết. Trương Mãng lần nữa phụ hòa nói, Trần huyện lệnh nói không sai, hắn đây là tại giúp chúng ta. Hứa công tử người thế nào? Nếu như các ngươi cho rằng có thể cùng Hứa công tử chống lại, vậy các ngươi cũng không cần giao, nhưng ta Trương gia sợ, ta Trương gia không muốn cùng Hứa công tử là địch, cho nên Trương gia thổ địa sẽ hai tay dâng lên. Lưu Khôn đã chết. Trần Trương cùng Trương Mãng hai người kẻ sướng người họa. Một đám địa chủ hai mặt nhìn nhau, sau đó không thể không nhao nhao đứng dậy. Chúng ta bằng lòng nghe theo Trần huyện lệnh phân công. Đã Trần gia đem tài sản cùng thổ địa đều nộp ra, chúng ta chỉ giao thổ địa còn có cái gì không hài lòng? Giao. Đất đai này nhất định phải giao. Trần huyện lệnh chớ có tức giận, chúng ta nghe ngươi chi mệnh chính là. Tại Trần Trương hung hăng uy áp hạ, một đám địa chủ không thể không cầm trong tay thổ địa toàn bộ giao ra. Mặc dù bọn hắn muốn phản kháng, nhưng theo sở hoàng tới thái tử, theo thái tử tới Hứa Nhàn, theo Hứa Nhàn tới chi phủ, theo chi phủ tới huyện lệnh, không có một cái nào là chỗ dựa của bọn họ, cho nên sự phản kháng của bọn họ còn có cái gì ý nghĩa? Tốt. Trần Trương lần nữa liếc nhìn đám người, hài lòng gật đầu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi chỉ cần nhường bản quan tốt hơn, ta liền tuyệt sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nói, hắn duỗi ra ba ngón tay, ba ngày, ta cho các ngươi ba ngày thời gian, các ngươi đem trong gia tộc thổ địa toàn bộ kiểm kê báo cáo, đến lúc đó từ Hứa công tử tiến hành lại phân phối. Các ngươi nhớ lấy, tuyệt đối không nên cùng bản quan đùa nghịch hoa chiêu gì, không phải đừng trách bản quan tâm ngoan thủ lạn. Dứt lời, một đám địa chủ nhao nhao vái chào lễ. Sau đó quay người rời đi. Trương Mãng không đi, mà là đi vào Trần Trương bên cạnh, hỏi: "Trần huynh, chuyện thật đã đến không cách nào vãn hồi trình độ sao?" Ai Trần Trương không khỏi thở dài một tiếng, đầy mặt vẻ u sầu: "Trương huynh, ta nếu là phạm là có một chút phản kháng chỗ trống, cũng sẽ không đem tài sản cùng thổ địa tất cả đều giao ra, hôm qua ta nghĩ là thiêu hủy sách kho kéo dài thời gian, nhường Hứa công tử đi huyện khác làm cải cách, ta lại tùy cơ ứng biến. Nhưng vẹn vẹn một đêm thời gian, Hứa công tử liền bắt ta Trần gia 6 tên kinh doanh xám sinh ra hoạch tâm cốt cán, sưu tập tới đại lượng chứng cứ, cho nên Hứa công tử đến có chuẩn bị. Ta nếu là không phối hợp, hắn liền muốn đem ta Trần gia san thành bình địa." Trương Mãng nghe vậy, mặt lộ vẻ chấn kinh: "A, vẹn vẹn một đêm thời gian, 6 tên cốt cán liền đều bị Hứa công tử bắt lại. Như thế xem ra hắn là ăn chắc ngươi ăn chắc Trần huyện." "Đúng vậy a." Trần Trương tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Bây giờ Trịnh thị đã tự thân khó đảm bảo, trong triều lại có ai quyền lực lớn qua được Hứa công tử, cho nên chúng ta vẫn là thành thành thật thật phối hợp a. Trương Mãng truy vấn, nếu như cái này việc phải làm ngươi làm được tốt, Hứa công tử sẽ còn làm khó dễ ngươi sao? Trần Trương giải thích nói, đây chính là ta kiệt lực là Hứa công tử làm việc nguyên nhân, ta tự nhiên hy vọng đả động Hứa công tử, khiến cho ta có thể lập công chủ tội. Trương Mãng ứng tiếng nói, xác thực, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Nói, hắn lắc đầu thở dài nói, xem ra Sở Quốc Thiên lần này là thật muốn thay đổi, cũng không biết Hứa công tử đến tuột cùng muốn đem Sở Quốc dạy vào tới loại tình trạng nào mới tính hài lòng. Sau đó Trần Trương cùng Trương Mãng hai người kết bạn rời đi. Bọn hắn cũng phải nắm chặt về đến gia tộc bên trong thanh tra thổ địa, chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Sau 3 ngày, Trần Huyện, Tiền Đường, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người ngồi thượng bị. Trần Trương đứng tại đường bên trong. Vũ Ích, mở ra chi phủ mục hồng hai người ngồi bàn trước, nhìn qua Trần Huyện tăng thêm Trần gia chung 16 nhà địa chủ đồng ruộng sách, mặt lộ vẻ chấn kinh. Hai người bọn họ thực sự không nghĩ tới, Hứa Nhàn chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền nhường Trần Huyện tất cả địa chủ, đem thổ địa không ràng buộc nhượng lại đi ra, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đối với địa chủ mà nói, kia thổ địa chính là mạng của bọn hắn, là sản nghiệp của bọn hắn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem thổ địa giao ra, vẫn là không ràng buộc giao ra. Trần Trương nhìn về phía Hứa Nhàn, vái chào lên nói, Hứa công tử, bây giờ toàn bộ Trần huyện trừ Lưu Khôn nhà thổ địa là bị cưỡng ép chép không đến bên ngoài, còn lại các nhà đều không thường đem thổ địa bên trên giao ra. Hứa Nhàn hài lòng gật đầu, nguyên bản định là 7 ngày, nhưng ngươi 3 ngày liền đem nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, cho nên cái này một công bản công tử vì ngươi nhớ kỹ. Trần Trương nghe vậy lại hỉ, bận điệu vái chào lên nói, hạ quan đa tạ công tử. Hắn nghe nói lời này, trong lòng treo lấy tảng đá cũng coi như là rơi xuống đất. Hứa Nhàn nhìn về phía Mục Hồng hỏi, Mục chi phủ, Trần huyện thổ địa có thể thẩm tra đối chiếu lên? Mục Hồng gật đầu như giã tỏi, thẩm tra đối chiếu lên, tất cả đều thẩm tra đối chiếu lên. Kia tốt. Hứa Nhàn nhìn về phía Trần Trương, tiếp tục nói, ngươi đi triệu tập toàn huyện bách tính, khiến mỗi nhà ra một cái đại biểu, ngày mai buổi sáng tới huyện nha trước điểm. Trần Trương vái chào lên nói, hạ quan lĩnh mệnh. Mục Hồng bận bịu xen vào nói, Hứa công tử, này sẽ không có chút quá gấp, chúng ta còn có rất nhiều chi tiết vấn đề không có thương nghị. Trước đem thổ địa phân phát lại nói. Hứa Nhàn giải thích nói, liên tiếp sau chi tiết các ngươi đến xử lý, ta không có nhiều thời gian như vậy không rõ chi tiết xử lý những vấn đề này. Mục Hồng ứng tiếng nói, hạ quan minh bạch. Sở Quốc chuyện rất nhiều, hắn xác thực không nên chậm trễ Hứa Nhàn thời gian quá dài. Dù sao Hứa Nhàn hiệu suất đã rất cao, nếu là đổi lại hắn đoán chừng hiện tại cũng thôi động không được. Vũ Ích hưng phấn không thôi, Trần huyện nếu là cải cách thành công, kia mở ra 9 huyện liên minh sợ rằng sẽ tự sụp đổ. Hắn giống nhau không nghĩ tới, chuyện tiến triển sẽ như thế nhanh chóng, như thế chi thuận lợi. Hứa công tử quả không phải chỉ là hư danh, đây là thực sự năng lực. Chương 686, Phúc phận bách tính Hứa công tử. Chương 686, Phúc phận bách tính Hứa công tử. Hôm sau, sáng sớm, Trần huyện trên quảng trường, người người nôn náo, người đông nghìn nghịt. Tất cả bách tính đều không nghĩ tới, Hứa Nhàn vừa mới tiến vào chiếm giữ Trần huyện 3 ngày, Trần huyện địa chủ liền nộp lên tất cả thổ địa, Hứa Nhàn muốn đối Trần huyện thổ địa tiến hành lại phân phối. Hứa Nhàn hiệu suất làm việc chi cao, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Trước kia triều đình nếu là như vậy làm việc, như thế có hiệu suất, sẽ còn khiến cho thiên hạ bách tính tiếng oán than dậy đất. Nếu là đổi lại người khác trong thời gian ngắn như vậy, đừng nói đem chuyện làm, đoán chừng liền đầu mối đều không mò ra. Hứa công tử thật là chúng ta thiên hạ bách tính đại ân nhân a, chúng ta bị sáp nhập, thôn tính đi thổ địa, rốt cục lại về tới trong tay chúng ta. Ta nghe nói lần này điểm ruộng cũng không giống nhau, triều đình còn muốn ban bố mới thuế phú, mới thuế pháp cũng là bảo hộ chúng ta bách tính lợi ích. Triều đình có thể có Hứa công tử như thế vì dân vì nước thượng vị người, thật là chúng ta bách tính phúc khí a. Hôm qua ta nghe nói tin tức thời điểm, còn tưởng rằng là nằm mơ, đời này chỉ gặp qua sáp nhập, thôn tính thổ địa, chưa thấy qua đem thổ địa điểm trả lại bách tính. Tại dân chúng tiếng nghị luận bên trong, Hứa Nhàn cầm trong tay một cái miếng sắt cuốn thành loa phóng thanh, đi vào trên quảng trường trên đài cao, mặt hướng Trần huyện tất cả bách tính. Chư vị các hương thân, ta gọi Hứa Nhàn, triều đình điều động tới khai phong phủ tiến hành cải cách ruộng đất, thuế phú cải cách cùng giáo dục cải cách tuần sát xứ. Khả năng có người hiếu kỳ, những này cải cách đến tột cùng là cái gì, có thể khiến cho các hương thân được cái gì chỗ tốt, hôm nay ta liền từng cái là các hương thân tiến hành giải đáp. Cải cách ruộng đất phi thường tốt lý giải, cái kia chính là triều đình muốn thu giao nộp tất cả địa chủ sáp nhập, thôn tính đoạt được thổ địa, sau đó không ràng buộc trở về cho các hương thân, để các ngươi lần nữa trở thành thổ địa chủ nhân, này liền vì cải cách ruộng đất. Lời này rơi xuống đất, dân chúng trong nháy mắt mặt lộ vẻ hưng phấn, núi đeo biển gầm một mảnh, Hứa công tử bản thánh, Hứa công tử bản thánh, Hứa công tử bản thánh. Hứa Nhàn cái này thật đơn giản một câu, trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Bởi vì đây là hơn ngàn năm trong dòng sông lịch sử, đều chưa có triều đình có thể làm được chuyện. Kỳ thật chuyện này cũng không phức tạp, nhưng bởi vì thổ địa dính dấp lợi ích cùng tài phú, cho nên mới sẽ biến phức tạp như vậy. Dân chúng muốn cũng không nhiều, chỉ là thuộc về mình thổ địa, chỉ thế thôi. Một đám địa chủ nghe Hứa Nhàn lời nói, đều là sắc mặt âm trầm, khó chịu đến cực điểm. Bởi vì Hứa Nhàn cái này vô cùng đơn giản một câu, liền để bọn hắn đã mất đi gia tộc tất cả thổ địa, hơn nữa một chút chỗ tốt đều không có. Bọn hắn còn không phải có bất kỳ lời oán giận. Hứa Nhàn tiếp tục nói, thổ địa mặc dù trở lại trong tay các ngươi, nhưng như thế nào bảo hộ trong tay các ngươi thổ địa sẽ không lại lần bị ác nhân cho sáp nhập, thôn tính đi, đây cũng là triều đình cân nhắc quan trọng nhất, cho nên bệ hạ, thái tử cùng ta cùng Vũ Ích đại nhân liền tham khảo một loại mới thuế phú chế độ, đây là bảy đinh nhập mẫu chế. Bảy đinh nhập mẫu cũng phi thường tốt lý giải, cái kia chính là sau này các hương thân tất cả mọi người đầu thuế, thổ địa thuế, lao dịch chờ một chút toàn bộ lao dịch thuế má, toàn bộ hủy bỏ tịnh thống vừa đến đồng ruộng bên trong, cũng chính là sau này triều đình trừ đồng ruộng thuế bên ngoài, sẽ không đi trưng thu bất kỳ lao dịch thuế má, cho tham quan ố lại nghiền ép cơ hội của các ngươi. Cái này cũng mang ý nghĩa, sau này triều đình sẽ không lại theo đầu người thu thuế, mà là dựa theo trong nhà thổ địa nhiều ít tiến hành thuế má. Thổ địa nhiều gia đình nhiều thuế má, thổ địa thiếu gia đình thiếu thuế má, không có thổ địa gia đình không thuế má, cái này đem cực lớn giảm bớt các hương thân thuế má gánh vác, hơn nữa không còn cho địa chủ sáp nhập thôn tính thổ địa cơ hội, bởi vì bọn hắn sáp nhập thôn tính thổ địa càng nhiều, sẽ để cho bọn hắn thuế má càng cao. Lời này rơi xuống đất, dân chúng đầu tiên là sững sờ, sau đó lần nữa bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô ủng hộ. Hứa công tử, ngươi chính là trên trời cho chúng ta bách tính phái xuống tới thánh nhân a. Ô ô ô, chúng ta bách tính rốt cục cũng bị xem như người, trở về đất đai cấp chúng ta, còn giảm bớt lao dịch thuế má, lẽ ra nên mới thuế phú chế độ bảo hộ trong tay chúng ta thổ địa. Ta vốn cho là lao dịch thuế má vĩnh viễn là dùng để nghiền ép bách tính, không nghĩ tới lại là dùng để bảo hộ bách tính. Trên đời này thật có như thế là dân thượng bị người sao? Bày đinh nhập mẫu chế độ, thật là khiến dân chúng phát ra từ nội tâm sôi trào lên. Bọn hắn lần này là thật cảm nhận được triều đình thành ý vui ích, nhìn xem Hứa Nhàn, giống nhau đôi mắt ướt át, kích động không thôi. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, chuyện hôm nay chính là mở lịch sử tiền lệ, tất nhiên sẽ được ghi vào trong sử sách. Hứa Nhàn vậy mà đem bày đinh nhập mẫu công lao phân cho vui ích một bộ phận. Vậy làm sao có thể không khiến vui ích kích động? Hắn có tài đức gì nhận Hứa công tử như thế trông nom? Một đám địa chủ nghe mặt đều tái rồi, bày đinh nhập mẫu, hủy bỏ thuế đầu người, sau này tất cả thuế phú chỉ có thổ địa thuế, thổ địa càng nhiều nộp thuế càng cao. Hứa Nhàn làm sao lại nghĩ ra như thế táng tận thiên lương thuế phú chế độ đâu? Đây thật là tuyệt mất địa chủ đường lui. Cái này cũng chưa hết. Hứa Nhàn liếc nhìn bách tính, cất cao giọng nói, trừ cái đó ra, chúng ta còn muốn tiến hành giáo dục cải cách, bởi vì thổ địa trở lại trong tay các ngươi, thêm nữa mới thuế pháp ban bố, sau này từng nhà chẳng những có thể ăn no mà ấm, tay kia đúng trọng tâm chắc chắn có thừa lương thực. Trong nhà có thừa lương thực, đứa bé kia nhóm giáo dục chính là quan trọng nhất. Mọi người đều biết, trước kia triều đại vì sao bách tính trôi qua khổ, vì sao quốc gia sẽ lật úp, cũng là bởi vì thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc giai cấp hạn chế. Nhập hoạn lộ kính bị một mực nắm giữ ở thế gia trong tay, thế gia hậu nhân lại càng ngày càng không tiếp đất khí, không hiểu rõ dân gian khó khăn. Một cái liền dân gian khó khăn, bách tính khó khăn đều không hiểu rõ người, sao có thể trở thành một cái quan phụ mẫu? Sao có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bách tính suy nghĩ? Nếu như không thể vì bách tính muốn, vậy cái này làm là cái gì quan? Chúng ta tuyệt đối không được người loại này, cùng dạng này người hậu thế làm quan. Người làm quan hẳn là lấy phẩm đức cùng năng lực lá trước, mà không phải cái gọi là bối cảnh dòng dõi, cho nên triều đình quyết định, sau này sẽ ở mỗi cái huyện xây dựng học đường, miễn học phí, thậm chí liền thư tịch đều từ triều đình bỏ ra, nhường các hương thân con cái miễn phí đọc sách, khảo thủ công danh, làm quan làm đại quan chính là quốc là dân quan phụ mẫu. Những lời này rơi xuống đất, dân chúng tất cả đều đôi mắt ướt át, kích động không thôi. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Hứa Nhàn một cái thượng bị người, là như thế nào làm được như vậy trợ cấp bách tính khó khăn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì bách tính suy nghĩ. Kỳ thật bách tính muốn căn bản cũng không nhiều, chỉ thế thôi. Nhưng hơn ngàn năm trong lịch sử, có thể nghĩ như vậy thượng vị người có thể đếm được trên đầu ngón tay, kia liền càng không cần sách có thể đem ý nghĩ này thay đổi thực tiễn đồng thời người thành công. Hứa Nhàn tuyệt đối là vang dội cổ kim đệ nhất nhân. Hắn cân nhắc không đơn thuần là bách tính sinh hoạt, còn có bọn hắn con cái tương lai. Bọn hắn nhìn ra được, Hứa Nhàn là thật muốn cho dân chúng hải tử tiến vào hoa lộ, trở thành quan phụ mẫu. Cho nên dân chúng nghe hắn lời nói này, tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt. Đừng nói bách tính, một đám địa chủ cùng quan lại người đều động. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 687 người có cao kiến. Chương 687 người có cao kiến. Hứa Nhàn cải cách ruộng đất, thuế má cải cách cùng giáo dục cải cách, tại Trần huyện nội gây nên hoành động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, triều đình lần này cải cách tại bách tính mà nói, lại là như vậy thành ý tràn đầy. Chẳng những đem tất cả đồng ruộng phân còn cho bách tính, mà lại hủy bỏ tất cả thuế phụ thu bao quát thuế đầu người, chỉ để lại đồng ruộng thuế. Thuế phú cải cách cũng không còn là nghiền ép bách tính mà là bảo hộ bách tính lợi ích là điều kiện tiên quyết. Giáo dục cải cách thì là càng sâu một bước nối rộng áo vải bách tính từ đệ hoạn lộ tấn thăng chi lộ. Hứa Nhàn nói tới ba chuyện này, đối với sở quốc bách tính mà nói cái kia đều là ảnh hưởng bọn hắn sinh sản sinh hoạt, thậm chí là tiền đồ vận mệnh đại sự. Cho nên Trần huyện bách tính trong mắt chứa nước mắt, tiếng hoan hô ủng hộ không ngừng. Bởi vì Hứa Nhàn thật không đơn thuần là đem bách tính khi người nhìn, càng là vô vi bất trí vì bách tính chỗ suy nghĩ. Dạng này thượng vị giả, làm sao có thể không thụ bách tính yêu ái? Địa chủ cùng một đám quan lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, triều đình lần này cải cách vậy mà lại như vậy khoa trương. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải, nếu như triều đình lần này cải cách không khoa trương, Hứa Nhàn cũng không trở thành sẽ đích thân đến đây Trần huyện chủ trì trận cải cách này. Nếu như toàn bộ sở quốc cải cách toàn bộ hoàn thành, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng sau này sở quốc lại biến thành bộ dáng gì. Hứa Nhàn nhìn qua gieo họ xôi trào bách tính, nhẹ nhàng ép tay, cất cao giọng nói, các hương thân, nếu như một quốc gia phát triển không phải lấy giữ gìn bách tính lợi ích là điều kiện tiên quyết, vậy cái này quốc gia liền nhất định đi không dài xa. Cho nên sau này sở quốc ích lợi quốc gia là cùng bách tính lợi ích móc nối. Ba loại cải cách sự tình ta đã giản lược nói tóm tắt cùng mọi người giới thiệu qua, mọi người lý giải liền lý giải, không hiểu liền về nhà từ từ lý giải. Hiện tại ta liền không còn nói nhảm, chúng ta xử lý trọng yếu nhất một hạng sự tình, đó chính là phân ruộng. Lời này rơi xuống đất, Trần huyện bách tính lần nữa nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Hứa công tử bản thánh, bệ hạ bản thánh, thái tử bản thánh, triều đình bản thánh. Giờ khắc này dân chúng đã không biết chờ đợi bao lâu. thổ địa mới là bọn hắn tâm tâm niệm niệm hy vọng. Bọn hắn chỉ cần có được thuộc về mình thổ địa, cái kia sau sinh hoạt làm sao lại kém. Sau đó tại Trần Trương tổ chức bên dưới, Trần huyện Bách Tính bắt đầu sắp xếp lên trường lòng, chuẩn bị nhận lấy ruộng đồng. Tại phân phát thổ địa trước đó, Trần Trương đã đem công tác chuẩn bị làm không sai biệt lắm, Mục Hồng lại đang trong phủ nha mang đến không ít giúp đỡ. Cho nên phân phát thổ địa sự tình, rất nhanh liền ngay ngắn rõ ràng tiến hành đứng lên. Trần huyện dân chúng trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười. Nhưng này một đám địa chủ làm thế nào cũng không cười nổi. Bởi vì huyện nha phân phát chính là thuộc về bọn hắn thổ địa. Triều đình còn muốn tại Trần huyện nội xây dựng học đường, miễn phí thờ Bách Tính con cái đọc sách. Sau này khoa cử đều sẽ thành địa ngục cấp. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, sau này khoa cử nhân số sẽ tăng vọt đến loại tình trạng nào. Nhưng đây là sở quốc phát triển chiều hướng phát triển, là không lấy bất luận người nào ý chí chuyển di. Trần huyện ba loại cải cách bắt đầu, tin tức tất nhiên sẽ giống như một trận như vòi rồng, quét sạch cả tòa Khai Phong phủ, thậm chí là lâm bên cạnh mấy cái phủ. Bởi vì triều đình lần này cải cách ảnh hưởng quá lớn, mà lại là do Hứa Nhàn tự mình dẫn đầu. Cho nên khẳng định sẽ có thụ chú ý. Hứa Nhàn ngồi tại trên chiếc ghế nhìn qua tràn đầy đủ cười dân chúng, trong lòng hết sức vui mừng. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao? Một người giàu không gọi giàu, mấy cái gia tộc giàu không gọi giàu, chỉ có thiên hạ Bách Tính giàu có, đó mới gọi chân chính giàu. Lâm Thanh Thanh nhìn qua mừng tít mắt, trên mặt vui sướng Bách Tính đều cảm giác được một trận vừa lòng thỏa ý, nguyên lai đây chính là vì dân chờ lệnh cảm giác sao? Nàng xuất thân thư hương môn đệ, thở nhỏ áo cơm không lo, nhưng Lâm Thanh Thanh tự xưng là hiểu rõ thiên hạ Bách Tính khó khăn. Bất quá hôm nay nàng mới hiểu được, chính mình đối với thiên hạ Bách Tính khó khăn không có hiểu như vậy. Huyện nha cùng phủ nha còn lại, một mực từ sáng sớm bận rộn đến mặt trời lặn, phân ruộng sự tình cũng không tiến hành hơn phân nửa. Hứa Nhàn phân phát Bách Tính để bọn hắn ngày mai lại đến, bởi vì các quan lại cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Tiến độ này đã thật nhanh cho nên không cần thiết lại đuổi. Trần Trương đi vào Hứa Nhàn trước mặt, tất cung tất kính vai chào lễ nói: công tử, chuyện hôm nay ngài còn có thể hài lòng? Hứa Nhàn gật gật đầu, hài lòng, phi thường hài lòng. Nếu như ngươi sớm có loại giác ngộ này, chúng ta cũng tiết kiệm cởi quần đánh giám. Trần Trương bận biểu ứng tiếng nói: Hứa công tử giáo dục là, hạ quan di vàng ánh mắt thiệt cận, hết ngồi đại giếng, bây giờ mới hiểu Hứa công tử một lòng vì lời còn chưa dứt. Hứa Nhàn đưa tay đánh gãy, dừng lại, ngươi có lời gì nói thẳng liền có thể, bản công tử không thích nghe những này a duôn định hót lời nói. Đúng đúng đúng. Trần Trương gật đầu như giã tỏi, lập tức nói, không biết đến tiếp sau sự tình, Hứa công tử dự định xử lý như thế nào. Hứa Nhàn nhìn từ trên xuống dưới Trần Trương, nghe ngươi ý tứ này, đối với việc này có chút cao kiến. Trần Trương giải thích nói, cao kiến quả quyết không tính là, bất quá một chút ngu kiến thôi. Hứa Nhàn đuôi lông mày khẽ nhếch, nói một chút, nếu như biện pháp của ngươi có thể tiếp thu, bản công tử không để ý nhớ ngươi một công. Trần Trương đạo, hạ quan con rể Trịnh Mạnh chính là Trịnh thị nhị phòng người, nếu như Hứa công tử muốn Trịnh thị thúc thủ chịu trói, vậy không bằng để hắn đến cùng công tử tâm sự. Hứa Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, ta còn thực sự là quên ngươi còn có một cái Trịnh thị con rể, vậy liền để hắn tới đi. Trần huyện cải cách ruộng đất tiến hành không sai, nhưng còn lại 8 huyện cùng Trịnh thị, Hứa Nhàn khẳng định cũng muốn giải quyết. Lần này hắn trừ phi những người này túi đầu nhận vua, thành thành thật thật phối hợp, không phải vậy Hứa Nhàn tuyệt sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Bởi vì cái này không đơn thuần là tư toán, càng là quốc gia phát triển khuynh hướng tất nhiên. Không bao lâu, Trịnh Mạnh bước nhanh hướng Hứa Nhàn mà đến, thật sâu vái chào lễ, tiểu nhân Trịnh Mạnh gặp qua Hứa công tử. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, nói một chút đi, hiện nay Trịnh thị tình huống như thế nào? Trịnh Mạnh bận bịu giải thích nói, Khai Phong Trịnh thị tổng cộng chia làm tam phòng, công bộ thị lang Trịnh Bát chính là đại phòng người, tiểu nhân chính là nhị phòng người, trừ cái đó ra còn có tam phòng. Nguyên bản Khai Phong Trịnh thị cảm giác cùng Hứa công tử còn có sức đánh một trận, nhưng từ khi Vĩnh Hưng chỉ nghiệp quật khởi, đối với Trịnh thị chỉ nghiệp tiến hành toàn diện vây quét, làm cho Trịnh thị tài chính sụp đổ đằng sau, các phòng ở giữa thù mới hận cũ cùng nhau bộc phát. Tất cả mọi người đối với đại phòng người bất thoái vị thái tử, muốn hãm hại Hứa công tử có hoang khí, bởi vì đây là cho Trịnh thị thu nhận tai họa căn nguyên, nhưng sự tình đã phát sinh, các phòng cũng nghĩ giải quyết vấn đề, đại phòng có lẽ là được chứng kiến Hứa công tử lợi hại cùng thủ đoạn, muốn bỏ qua mở ra hết thảy, chuẩn bị di cư hải ngoại. Nhị phòng lại cho rằng, sự tình lần này không đơn thuần là Trịnh thị cùng công tử ở giữa ân oán cá nhân, còn có quốc gia muốn phổ biến cải cách nguyên nhân ở trong đó, cho nên nhị phòng chủ trương phối hợp Hứa công tử, dùng cái này lập công chu tội, muốn là Trịnh thị chiếm được một chút hy vọng sống, tam phòng thì là chủ trương phản kháng đến cùng, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện nhận vua. Đây chính là bây giờ Khai Phong Trịnh thị tam phòng ý nghĩ, nếu như tam phòng không có khả năng thống nhất tư tưởng, vậy liền làm theo ý mình, các phòng đi các phòng đường. Chương 688, tiên hứa công tử người nào? Chương 688, tiên hứa công tử người nào? Nghe Trịnh Mạnh lời nói, Hứa Nhàn đôi lông mày có chút giơ lên, trầm ngâm nói, các ngươi Trịnh thị thật đúng là có thể à, đem có thể đi đường tất cả đều đi, ngươi xác định đây không phải các ngươi sớm thương nghị tốt? Tiểu nhân tuyệt không có nửa câu nói ngoa. Trịnh Mạnh trịnh trọng được nói, Hứa công tử, nếu như tiểu nhân có nửa câu nói ngoa, nguyện tiên lôi đánh xuống, không được đi. Hứa Nhàn đưa tay cắt ngang, ngươi không cần thể, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, kia trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì muốn nói, hoặc là có gì tốt đề nghị? Trịnh Mạnh tiếp tục nói, công tử, tiểu nhân có thể thuyết phục nhị phòng đem tất cả thổ địa đều để đi ra, phối hợp triều đình tiến hành cải cách ruộng đất, chỉ cần Hứa công tử bằng lòng cho chúng ta một cơ hội, sau này chúng ta khẳng định giữ khuôn phép sinh hoạt, tuyệt không lại cùng triều đình là địch. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi chịu phối hợp, kia là không còn gì tốt hơn, bởi vì bản công tử lần này đến Khai Phong, bản ý chính là cải cách, mà không phải chém chém giết giết. Hắn đến đây Khai Phong trước đó, cùng Tô Vân Trường cùng Tô Vũ hai người sớm thương nghị qua. lúc trước bọn hắn phái Tề Vương tiến về Lai Châu Trương thị, tiến hành lôi đỉnh trấn áp, đã coi như là cho các nơi thế gia giúp cho cảnh cáo. Bây giờ Hứa Nhàn đến Khai Phong, thủ đoạn tự nhiên muốn nhu hòa chút, có thể tiếp nhận các phương lập công chủ tội. Như thế Lai Châu cùng Khai Phong, một cái kiên cường, một cái nhu hòa, liền có thể nhường Sở Quốc các nơi thế gia minh bạch. Nếu như bọn hắn không phối hợp phản kháng, Lai Châu Trương thị chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng nếu như bọn hắn lựa chọn phối hợp, triều đình cũng không phải nhất định phải đối bọn hắn tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Dù sao bọn hắn ý nghĩa chính là tiến hành cải cách, mà không phải gây nên náo động. Trịnh Mạnh nghe vậy lại hỉ, đa tạ Hứa công tử, tiểu nhân nhất định sẽ không làm công tử thất vọng. Hứa Nhàn lại hỏi, vậy ngươi cảm giác cái khác 8 huyện phải làm thế nào xử lý? Trịnh Mạnh nói thẳng, bây giờ Trần huyện ví dụ tại cái này bày biện, nếu như Trịnh thị lại có thể tiến hành phối hợp, kia cái khác 8 huyện huyện lệnh cùng địa chủ, sợ rằng sẽ cầu công tử đi cải cách. Hứa Nhàn gật gật đầu, có đạo lý. Nói, hắn hỏi, vậy ngươi có thể hay không đem Trịnh thị đại phòng cùng nhị phòng cùng nhau giải quyết? Trịnh Mạnh thân thể run lên, sau đó cố gắng tỉnh táo lại nói, công tử, có thể giải quyết là có thể giải quyết, nhưng thủ đoạn không sao. Hứa Nhàn giải thích nói, bọn hắn nguyên bản liền không sạch sẽ, bây giờ không phối hợp triều đình cải cách chính là trọng tội, cho nên ngươi chỉ cần có thể giải quyết, bất kỳ thủ đoạn nào đều là vì quốc là dân, ta không những sẽ không trách ngươi, hơn nữa sẽ nhớ ngươi một công. Trịnh Mạnh khẽ cắn răng, lập tức nói, nếu như Hứa công tử bằng lòng mượn tiểu nhân mấy người, tiểu nhân bằng lòng là Hứa công tử xông pha khói lửa. Hắn không phải một cái ngu ngốc, tương phản hắn vô cùng thông minh. Bây giờ tất cả đây hết thảy mặc dù là Sở Quốc phát triển chiều hướng phát triển, nhưng Sở Quốc phát triển phía sau trợ giúp người là ai? Vậy dĩ nhiên chính là trước mặt hắn Hứa Nhàn Hứa công tử. Cho nên Trịnh Mạnh cảm giác cái này không đơn thuần là Trịnh thị sinh tử tồn vong, càng là hắn cơ hội. Bởi vì nhiều năm như vậy là Hứa công tử làm việc người, vậy thì không có một cái nào không lên như diều gặp gió. Nếu như hắn khả năng giúp đỡ Hứa Nhàn giải quyết vấn đề, Hứa Nhàn tất nhiên sẽ nhường hắn trưởng khống Trịnh thị, dùng cái này đến phối hợp khai phong các hạng chính sách áp dụng. Cho nên Trịnh Mạnh quyết định bắt lấy cơ hội lần này. Bởi vì người đời này cơ hội khả năng chỉ có một lần, bỏ lỡ liền mãi mãi cũng không có. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, ta nhường cận đồng cùng ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể thay bản công tử giải quyết vấn đề, đến lúc đó bản công tử cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Ngươi hẳn là có hiểu biết, ta Hứa Nhàn từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Trịnh Mạnh mừng rỡ trong lòng, vội nói, công tử xin yên tâm, tiểu nhân tuyệt sẽ không cô phụ công tử nhờ vả. Hứa Nhàn nhìn về phía cách đó không xa cận đồng, cận đồng, ngươi mang mấy người cùng Trịnh Mạnh về một chuyến Trịnh thị. Cận đồng vái chào lên nói, là, công tử. Sau đó Trịnh Mạnh dẫn đầu cận đồng mấy người rời đi. Trần Trương nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, cũng không dám hỏi nhiều, mà là tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn hy vọng mọi thứ đều có thể hướng tốt phương hướng phát triển. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi, hắn có thể làm sao? Sao không đi? Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, ngươi đừng nhìn có chút gầy yếu, nhưng trong ánh mắt lộ ra khôn khéo, hắn là một cái có ý tưởng người, ta tin tưởng hắn. Nói, hắn đứng dậy, đi thôi, kế tiếp đến phiên bọn hắn biểu diễn. Hôm sau, làm Trần Trương thỏa hiệp, Trần huyện tất cả địa chủ không ràng buộc nộp lên thổ địa, Trần huyện chính thức bắt đầu ba loại cải cách tin tức truyền khắp Khai Phong phủ. Toàn bộ Khai Phong phủ cũng vì đó rung động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Trương cùng Trần huyện tất cả địa chủ, vậy mà lại thỏa hiệp nhanh như vậy. Khai Phong phủ huyện khác khiến cùng địa chủ cũng còn chưa kịp phản ứng. Trần huyện vậy mà đã bắt đầu cho bách tính điểm ruộng, đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lần này rốt cuộc minh bạch, Hứa Nhàn đến tột cùng là một cái cỡ nào yêu nghiệt nhân vật. Triều đình tới chỗ chính lệnh mong muốn phổ biến, vốn là trở ngại trung điệp. Hứa Nhàn lại là bằng vào sức một mình sẽ mở cái này trung điệp trở ngại. Cùng lúc đó, Trịnh Mạnh dẫn đầu cận đồng cùng mấy tên nghi loan vệ về tới Trịnh thị. Trịnh thị mặc dù đều sinh hoạt tại một tòa trong trấn, nhưng các phòng ở giữa đều có địa bàn của mình. Trịnh thị nhị phòng phụ trách tiến đường. Trịnh thị nhị phòng đầu Trịnh Tiểu cùng Trịnh Mạnh phụ thân Trịnh Lâm hai người ngồi đường bên trong. Hai người bọn họ là thân huynh đệ, cũng là nhị phòng người chủ sự. Đại ca, Trịnh Lâm nhìn về phía Trịnh Tiểu hỏi, ngươi nói Mạnh Nhi không có sao chứ? Trần Trương cùng Trần Huyện những địa chủ kia thế nào nhanh như vậy liền nhả ra nữa nha? Ngươi yên tâm đi, Mạnh Nhi không có việc gì. Trịnh Tiểu cho mày trầm giọng nói, tiên Hứa công tử người nào? Liên thượng kinh thành loại kia hoàng thân quốc thích, vương hầu tướng lĩnh nhiều vô số kể địa phương, hắn đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hơn nữa nhường hoàng thân quốc thích cùng vương hầu tướng lĩnh không dám lô mãng, một cái nho nhỏ Trần huyện, làm sao có thể ngăn được hắn? Cho nên chúng ta lựa chọn tốt nhất chính là thành thành thật thật cùng Hứa Nhàn phối hợp. Dù sao hắn nếu là muốn cho chúng ta chụp mũ mũ xử lý chúng ta ai có thể phản kháng được? Trịnh Lâm gật gật đầu, ứng tiếng nói, đại ca nói cực phải. Vừa dứt lời, Trịnh Mạnh theo đường bên ngoài vào, đại bá, cha, Mạnh Nhi. Trịnh Lâm kinh ngạc đứng dậy, hỏi đội, ngươi không sao chứ? Trịnh Mạnh khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, cha yên tâm, Hải Nhi không có việc gì, hôm nay Hải Nhi trở về là có một kiện đại sự muốn cùng các ngươi thương nghị. Trịnh Lâm hỏi đội, ngươi trước cùng chúng ta nói một chút, Trần huyện đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Mạnh giải thích nói, ta muốn nói chính là chuyện này, nguyên bản ta đề nghị nhạc phụ sau đó hắn liền đem chọn chuyện trận tướng, một năm một mười thuật lại cho Trịnh Tiểu cùng Trịnh Lâm hai người. Trịnh Tiểu cùng Trịnh Lâm hai người nghe xong, kinh ngạc không ngậm miệng được. Bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn lại có như thế thủ đoạn, có thể đem Trần gia cha rõ ràng như vậy. Cho nên Hứa Nhàn đúng là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn liền biết Hứa Nhàn tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trịnh Lâm bận bịu truy vấn, kia Hứa Nhàn tại sao lại thả ngươi trở về? Câu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 689, ngươi không biết rõ kia Hứa Nhàn giết người không chớp mắt. Chương 689, ngươi không biết rõ kia Hứa Nhàn giết người không chớp mắt. Trịnh Tiêu cùng Trịnh Lâm hai người mười phần nghi hoặc. Hứa Nhàn có thể dễ dàng như thế nắm Trần Trương, như thế nào lại không biết rõ Trịnh Mạnh tồn tại. Trịnh Mạnh giải thích nói, kỳ thật không phải Hứa công tử chủ động tìm ta, mà là ta chủ động tìm Hứa công tử. Trịnh Kiêu, Trịnh Lâm, hai người bọn họ vẻ mặt mộng bức nhìn xem Trịnh Mạnh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trịnh Mạnh lại sẽ như thế chi mãnh, cũng dám chủ động đi tìm Hứa Nhàn. Mạnh Nhi, Trịnh Lâm ngẫm lại cũng còn có chút nghĩ mà sợ, ngươi sao có thể như thế xúc động? Ngươi không biết rõ kia Hứa Nhàn giết người không chớp mắt. Trịnh Mạnh giải thích nói, phụ thân, đại bá, Hứa Nhàn đã cho nhạc phụ cơ hội lập công chu tội, cho nên hắn làm sao lại khó xử tại ta? Hứa hồ ta đây là đang vì ta nhị phòng như một chút hy vọng sống, bây giờ Hứa công tử đã ưng thuận với ta, chỉ cần ta có thể giúp hắn bình định chính thị, liền coi như lập công chu tội. Mặc dù cụ thể điều kiện còn chưa sách, nhưng Hứa công tử xưa nay đều không phải là một cái qua sông đoạt cầu, mượn gối say giết lửa, điển tích người. Cho nên chúng ta cho dù không cách nào bảo trụ thổ địa, ít ra có thể bảo trụ bộ phận tài phú. Hơn nữa ta có một cái to gan ý nghĩ. Lời này rơi xuống đất. Trịnh Kiêu cùng Trịnh Lâm hai người hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Trịnh Mạnh cũng dám chủ động đi tìm Hứa Nhàn đàm phán, thật sự là hậu sinh khả úy. A Trịnh Kiêu lông mày ngưng lại, tiếp tục hỏi, ý tưởng gì? Mặc dù Trịnh Mạnh một chiêu này rất hiểm, nhưng Trịnh Kiêu cùng Trịnh Lâm hai người đều là mười phần tán đồng. Bởi vì bọn hắn đã thấy rõ hiện thực, đứng tại Hứa Nhàn mặt đối lập, chỉ sẽ làm Trịnh thị chết không có chỗ chôn. Bây giờ Hứa Nhàn cho Trịnh Mạnh cơ hội lập công chu tội, vậy thì vì bọn họ nhị phòng lấy được sinh cơ. Trịnh Mạnh tiếp tục giải thích nói, chúng ta Trịnh thị lấy giấy nghiệp lập nghiệp, cho nên cho dù Vĩnh Hưng giấy nghiệp tại tạo giấy thuật bên trên áp chế ta Trịnh thị, nhưng kinh doanh, cất vào kho, vận chuyển, tiêu thụ chờ ưu thế, ta Trịnh thị vẫn phải có, cho nên chúng ta có thể cùng Hứa công tử hợp tác, lấy tài sản xem như tiền vốn, chỉ cầu ba thành lợi, dạng này sau này cho dù không có thổ địa, cũng đủ để chèo chống ta Trịnh thị mở ra tiêu. Dạng này Vĩnh Hưng thương hội đem giảm bớt rất nhiều không cần thiết quản lý phiền toái, hơn nữa hoạch tâm kỹ thuật trong tay bọn hắn, Hứa công tử cớ sao mà không làm? Sau này Trịnh thị như nghĩ tới bên trên an an ổn ổn sinh hoạt, chỉ có đi theo Hứa công tử bộ pháp khả năng thực hiện. Trịnh Mạnh bây giờ đã đem cả kiện sự tình đều suy nghĩ minh bạch. Đi theo Hứa Nhàn bộ pháp có thịt ăn, cùng Hứa Nhàn đối nghịch sớm muộn tiệc tối chết không có chỗ chôn. Cho nên hắn hiện tại chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ôm lấy Hứa Nhàn đuổi. Không sai. Trịnh Kiêu đứng dậy, mười phần tán đồng nói, ta cho rằng Mạnh Nhi lời nói này có lý, nếu như chúng ta có thể phối hợp Hứa công tử, làm cả Trịnh thị phối hợp triều đình cải cách, sau đó lại cùng Hứa công tử tiến hành hợp tác, cái kia sau hắn yên tâm, chúng ta cũng có ổn định thu nhập, đúng là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Nói, hắn nhìn về phía Trịnh Mạnh, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào bình định Trịnh thị? Chúng ta nhị phòng tại Trịnh thị bên trong địa vị cùng quyền nói chuyện không tính lớn a. Trịnh Mạnh đôi mắt có chút nheo lại, trầm giọng nói, đại bá, cha, ta đã đem Nghi Loan vệ đề tư cận đồng đại nhân cùng mấy tên Nghi Loan vệ mang theo trở về. Trịnh Kiêu, Trịnh Lâm, hai người bọn họ khiếp sợ nhìn qua Trịnh Mạnh, vạn vạn không nghĩ tới hôm nay Trịnh Mạnh lá gan càng như thế chi lớn. Mạnh Nhi, Trịnh Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, lo lắng nói, cha thừa nhận ngươi ý nghĩ không có sai, đây cũng là ta Trịnh thị duy nhất đường sống, nhưng ngươi làm lại như vậy không phải có chút hung ác? Trịnh Mạnh lại là không sợ hãi, cha, bây giờ không phải không quả quyết thời điểm, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt chúng ta nhị phòng cho đại phòng cùng tam phòng chôn cùng không thành? Huống hồ mấy người kia vốn là đáng chết, ta bất quá là thay Trịnh thị tiên tổ nghề nghiệp mà thôi. Trịnh Kiêu lại là dẫn đầu kịp phản ứng, cắn răng nói, ta đồng ý Trịnh Mạnh phương pháp xử lý. Chuyện này ảnh hưởng to lớn như thế, hơn nữa vốn là Trịnh thị trước treo chọc Hứa công tử, nếu như không thấy máu, chuyện này có thể tùy tiện đã qua sao? Đã đại phòng cùng tam phòng khiến cho Trịnh thị cơ hồ có diệt tộc nguy hiểm, vậy bọn hắn liền nên vì mình việc đã làm trả giá đắt. Chúng ta không đơn thuần là vì nhị phòng, càng là vì Trịnh thị tất cả tộc nhân, không cùng Hứa công tử hợp tác, chúng ta lật qua được đến thân sao? Trịnh Lâm bất đắc dĩ thở dài nói, bây giờ xem ra, cũng chỉ có thể dạng này. Nói, hắn nhìn về phía Trịnh Mạnh, hỏi, ngươi có kế hoạch cụ thể sao? Trịnh Mạnh gật gật đầu, ta đã có kế hoạch, chúng ta chỉ cần đại bá đem đại phòng cùng nhị phòng mấy cái chủ sự mời đến nơi này đến, đem bọn hắn chém giết, sau đó khai phong phủ binh liền sẽ lấy bắt người chi danh xông vào đại phòng cùng nhị phòng, đại phòng cùng nhị phòng rắn mất đầu, chắc chắn loạn thành năm bè bảy mảng. Đến lúc đó lại từ đại bá ra mặt điều giải mâu thuẫn, đem đại phòng cùng nhị phòng tộc nhân theo phủ binh trong tay giải cứu ra, lớn như thế bá uy tín trong nháy mắt liền tạo lên, Trịnh thị nội bộ mâu thuẫn cũng sẽ cùng nhau giải quyết. Trịnh Kiêu khẽ gật đầu, kế sách này quả thật không tệ, lấy cái giá thấp nhất, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Trịnh Lâm hỏi, đây là Hứa công tử đưa cho ngươi kế hoạch? Trịnh Mạnh lắc đầu, không phải, là hài nhi chính mình nghĩ. Trịnh Lâm đôi mắt bên trong tràn đầy kiêu ngạo, con ta thông minh như thế, thật là nhân trung lắm vượng. Trịnh Kiêu hỏi, kia hỏa thiêu Trần huyện sách kho chủ ý là ai muốn đi ra? Trịnh Mạnh nói, cũng là ta. Trịnh Lâm, Trịnh Kiêu, hai người bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Trịnh thị nhị phòng vô cùng tàn nhẫn nhất không phải hai người bọn họ người, mà là cái này vẻ mặt người vật vô hại Trịnh Mạnh. Hai ngày sau, trạng vạng tối, toàn bộ Trịnh thị đều lâm vào tại hỗn loạn tương mừng bên trong. Bởi vì Trần huyện thổi tới cải cách chi phong, đã đem bọn hắn ép tới không thở nổi. Nhưng hết hạn cho tới bây giờ, Trịnh thị tam phòng quản sự cũng không thương nghị ra một cái khiến cho mọi người đều hài lòng đối sách. Cùng lúc đó, tại Trịnh tiểu mời mọc, đại phòng đầu Trịnh Dương cùng tam phòng đầu Trịnh Vũ dẫn đầu đại phòng cùng tam phòng cái khác mấy tên chủ sự thẳng đến Trịnh tiểu phủ đệ mà đến. Các ngươi nói cái này Trịnh Lâm trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì a? Chúng ta đại phòng cùng tam phòng đều không thể giải quyết chuyện, hắn có thể giải quyết. Không sai, bọn hắn nhị phòng từ trước đến nay mềm yếu vô năng, có thể nghĩ ra đến cái gì vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. ta nhìn vẫn là trở về dọn dẹp một chút đồ vật, đông độ Đông Hạ quốc tới tương đối ổn thỏa. Hứa Nhàn cũng là người, chúng ta cũng là người, cái này có gì phải sợ? Cùng Hứa Nhàn đấu đến cùng chính là. Đám người một bên nói thầm lấy, một bên hướng Trịnh tiểu phủ đệ mà đi. Hào phóng đầu Trịnh Dương giờ phút này cũng là không có quá mức lo lắng, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ, dẫn đầu tộc nhân rời đi Sở quốc. Tam phòng đầu Trịnh Vũ lại là mặt buồn rười rượi, bởi vì Trịnh thị ba cái này trong phòng, bọn hắn tam phòng hầu như không đoàn kết, nội bộ cũng hầu như không thống nhất. Sau nửa canh giờ, đại phòng cùng tam phòng mấy vị chủ sự đi vào Trịnh tiểu trước phủ. Trịnh Tiêu cùng Trịnh Lâm hai người huynh đệ, một mực cung kính đem mọi người mời nhập phủ. Cùng lúc đó, cách đó không xa liền hành lang bên trong, Cận Đồng cùng bốn tên nghi loan vệ đang lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Chương 690, huyết tẩy chương 690, huyết tẩy Trịnh phủ. Phòng trước, đại phòng đầu Trịnh Dương, tam phòng đầu Trịnh Vũ cùng đại phòng cùng tam phòng cái khác mấy tên chủ sự, ngồi bây quanh tại một trường to lớn hoa cúc gỗ lê trước bàn. Bàn bên trên trưng bày sơn chân hải vị cùng rượu ngon. Trịnh Lâm ngay tại bưng bầu rượu cho mỗi một người rót rượu, hiển thị rõ khiêm cung. Bất quá cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nhị phòng nguyên bản là yếu nhất, thế gia nội bộ cũng xưa nay không là một mảnh tường hòa. Trịnh Tiêu, Trịnh Dương quay đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, nơi này ta lớn nhất, không dễ nghe lời nói để ta nói, huynh đệ các ngươi hai người có chuyện nói thẳng chính là, không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch. Bởi vì chúng ta căn bản cũng không tin các ngươi có thể có biện pháp nào, chúng ta sở dĩ đến đây, bất quá là đại gia cuối cùng tập hợp một chỗ, thương nghị một chút phân ra sự tình. Trịnh Vũ đầu tiên là sửng sở, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, ta cùng Đường huynh đã thương nghị qua, đã các ngươi nhị phòng mong muốn phối hợp triều đình, vậy chúng ta liền đem Trịnh thị tất cả đất ngai cấp các ngươi, hài lòng các ngươi nhị phòng phối hợp triều đình nguyện vọng, nhưng các ngươi nhị phòng muốn đem vàng bạc tế nhuyễn giao ra, sau này chúng ta đều không cùng nhau thiếu. Từ đầu đến cuối, Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ cũng không từng đem Trịnh Tiểu cùng Trịnh Lâm hai người huynh đệ để ở trong lòng. Bởi vì bọn hắn căn bản là chưa hề thương nghị quá mức nhà sự tình. Nhưng Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ lại vô cùng ăn ý muốn chia cắt nhị phòng. Trịnh Vũ cũng nghĩ tốt, cho dù tam phòng không theo đại phòng đi hải ngoại, vậy cũng muốn cho tử tôn lưu lại đầy đủ tài sản. Trịnh Tiêu còn chưa nói chuyện, Trịnh Lâm hỏa khí này cũng đã áp chế không nổi, đem đất ngai cấp nhị phòng, sắp hiện ra ngân cho đại phòng cùng tam phòng. Nói, hắn dừng lại trong tay bầu rượu, chẳng lẽ hai vị không biết rõ triều đình đang muốn tiến hành cải cách ruộng đất? Ngươi chẳng lẽ hai vị không biết rõ Trần huyện địa chủ đã đem tất cả thổ địa không ràng buộc nộp lên? Các ngươi muốn đem Trịnh thị thổ địa lưu cho chúng ta nhị phòng, đem vàng bạc tế nhuyễn tất cả đều lấy đi, loại kia triều đình đem thổ địa lấy đi về sau, chúng ta ăn cái gì uống gì? Nguyên bản hắn còn đối chuyện hôm nay cảm giác có chút áy náy. Dù sao bọn hắn nói cho cùng vẫn là người một nhà, cho nên Trịnh Lâm mới như thế tất cung tất kính. Nhưng hắn phát hiện chính mình nhìn còn không có Trịnh manh thông suốt. Đại phòng cùng tam phòng những này chủ sự, căn bản là không có đem bọn hắn nhị phòng làm người. Lời nói đừng bảo là khó nghe như vậy. Trịnh Dương đôi mắt khẽ nhếch, bày ra đến một bộ cao ngạo dáng vẻ, lúc trước thật là các ngươi nhị phòng khăng khăng phải phối hợp triều đình, chúng ta đây không phải đang giúp các ngươi sao? Còn nữa nói, các ngươi như thế không kịp chờ đợi cho triều đình làm chó, kia triều đình còn sẽ không nuôi các ngươi sao? Trịnh Vũ phụ hòa nói, chính là, chúng ta Trịnh thị làm sao lại xuất hiện các ngươi những này đồ hèn nhát? Đủ. Trịnh Tiêu giận đập bàn, trầm giọng nói, các ngươi quả thực là khinh người quá đáng, nhiều năm như vậy, trong gia tộc tất cả công việc bẩn thỉu bệ nhọc đều là chúng ta nhị phòng đi làm. Tiền lại vĩnh viễn là đại phòng cùng tam phòng cầm nhiều nhất. Trong gia tộc thổ địa, nhất vì nhiều cũng tại hai người các ngươi phòng trong tay, chúng ta nhị phòng trong tay vĩnh viễn là nhất cả cối. Gia tộc có việc, cũng vĩnh viễn là hai người các ngươi phòng định đoạt, ta nhị phòng không có quyền nói chuyện. Bây giờ Trịnh thị bộ này cục diện rối rắm, có phải hay không các ngươi hai phòng trách nhiệm? Các ngươi đem gia tộc làm thành dạng này, phủi mông một cái liền muốn đi. Không cân nhắc chúng ta nhị phòng cảm thụ thì cũng thôi đi, bây giờ lại phát rồ mong muốn đem nhị phòng vàng bạc tế nhuyễn cũng cấp đi, các ngươi cũng quá không phải người. Trịnh Kiều nguyên bản không phải một cái ưa thích tức giận người, nhưng hôm nay Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ hai người, xác thực khinh người quá đáng. Xem ra Trịnh Mãnh lựa chọn là đúng, hiện nay không đúng bọn hắn hung ác, cái kia chính là tàn nhẫn với mình. Trịnh Dương âm dương quái khí mà nói, đó là bởi vì các ngươi nhị phòng không có năng lực, đó là bởi vì các ngươi nhị phòng cống hiến thấp, cho nên các ngươi hưởng thụ đãi ngộ này không bình thường sao? Nếu như không có Trịnh thị, các ngươi nhị phòng tính là gì? Các ngươi có thể cầm tới những này, vậy coi như là đối với các ngươi nhân tử. Trịnh Vũ phụ hòa nói, không sai, cho nên các ngươi không cần không biết điều. Trịnh Lâm vừa muốn tiếp tục tranh luận, Trịnh Tiêu lại là đưa tay cắt ngang, tốt tốt tốt, chuyện này chúng ta không có tiếp tục tranh luận tiếp ý nghĩa cùng tất yếu. Hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình. Những này nhân mã bên trên liền phải trở thành người chết, Trịnh Tiêu bây giờ không có cùng bọn hắn tranh luận tất yếu. Trịnh Tiêu tiếp tục nói, hôm nay chúng ta xác thực có giải quyết Trịnh thị nguy cơ phương pháp xử lý, cho nên đại gia tỉnh táo lại, nghe một chút ý kiến của chúng ta tốt. Nghe nói lời này, Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ khịt mũi coi thường, cũng là cũng không có lời lời nói. Cùng lúc đó, Trịnh Mãnh đẩy cửa vào, đôi mắt bên trong tràn đầy băng hàn. Đây cũng là hắn đáp ứng ban đầu hứa nhà lúc, quyết tuyệt như vậy nguyên nhân. Bởi vì đại phòng cùng tam phòng, xưa nay cũng không đem bọn hắn nhị phòng làm người, cho nên bọn hắn cũng không có cái gì có thể do dự, có gì có thể khách khí. Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ đám người nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Trịnh Mãnh đều là giật mình. Bởi vì bọn hắn đều biết, Trịnh Mãnh vài ngày trước đi Trần huyện. Trịnh Dương quay đầu nhìn về phía Trịnh Kiều, hỏi, các ngươi đến tụt cùng đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ là Trịnh Mãnh nghe được cái gì tin tức? Trịnh Kiều cùng Trịnh Lâm không nói gì. Trịnh Mãnh liếc nhìn mấy người, lạnh giọng nói, ta xác thực mang đến tin tức, mà lại là Hứa Nhàn công tử mang tới tin tức. Trịnh Dương, Trịnh Vũ, đại phòng cùng tam phòng chủ sự, bọn hắn nghe Hứa Nhàn danh tự, lập tức sinh ra hàn ý trong lòng, đồng thời có một loại dự cảm bất tường. Trịnh Dương trong nháy mắt đứng dậy, trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi nhị phòng đã bị lời còn chưa dứt? Siêu, siêu, siêu. Cận Đồng dẫn đầu cái khác bốn tên nghi loan vệ xông vào trong sảnh. Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ đám người nhìn qua Cận Đồng năm người, trong nháy mắt cảm giác lưng phát lạnh. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nhị phòng vậy mà đã phản bội bọn hắn, hôm nay là cho bọn hắn tiết hồng một yến. Trịnh Kiều, Trịnh Dương giận chỉ Trịnh Kiều, giận dữ hét, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đây là đối với gia tộc phản bội, các ngươi nhị phòng tất cả đều sẽ không thể chết tử tế. Trịnh Vũ giống nhau kinh hãi không thôi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu không thành? Phản bội. Trịnh Minh liếc nhìn đám người, hừ lạnh nói, các ngươi hồi tưởng một chút vừa rồi chính mình nói những lời kia, các ngươi đại phòng cùng tam phòng có tướng chúng ta nhị phòng làm người sao? Là các ngươi trước phản bội nhị phòng, bây giờ lại trách chúng ta phản bội. Dẫn đầu Trịnh thị đi hướng diệt vong là các ngươi không phải chúng ta, phản bội tộc nhân chính là bọn ngươi không phải chúng ta, không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông cũng là các ngươi mà không phải chúng ta. Hôm nay ta liền phụng hứa công tử chi mệnh, muốn các ngươi mệnh. Bây giờ có thể cứu vớt Trịnh thị chỉ có chúng ta nhị phòng. Dứt lời, bụt lang lang, Cận Đồng năm người đem nhạn linh đao nhau nhau rút ra. Trịnh Dương giờ phút này đã là sinh ra hàn ý trong lòng, lưng phát lạnh, quay đầu nhìn về phía Trịnh Kiều, "Trịnh Kiều, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta vạn sự tốt." Lời còn chưa dứt, "Siêu, siêu, siêu." Cận Đồng đã dẫn người xông lên phía trước. Hắn khiến cái này người nói nhiều lời như vậy, đã đủ cho bọn họ mặt mũi. Qua trong giây lát, đao quang kiếm ảnh, máu chảy như suối, đầu người quần quần rơi xuống đất. Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ một đám đại phòng cùng tam phòng chủ sự, nhao nhao ngã trong vũng máu. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 691, đại công cáo thành. Chương 691, đại công cáo thành. Trịnh Mãnh, Trịnh Tiểu cùng Trịnh Lâm ba người còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu cũng đã kết thúc. Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ mọi người đã tất cả đều ngã trong vũng máu. Nguyên bản Trịnh Mãnh ba người còn có chút áy náy, dù sao cái này hồng môn yến là bọn hắn thiết, nhưng vừa rồi Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ mấy người kia một phen xuống tới, trong lòng bọn họ không còn bất kỳ áy náy, ngược lại mười phần thoải mái. Đã Trịnh Dương mấy người tìm đường chết, Trịnh Mãnh mấy người cũng lại không có gì phải sợ. Cận Đồng quay đầu nhìn về phía Trịnh Mãnh, hỏi chuyện kế tiếp các ngươi khả năng tự hành xử lý tốt. Trịnh Mãnh bận bịu vai chào lên nói, Cận Đồng đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ xử lý rõ ràng bạch bạch. Cận Đồng gật đầu, sau đó quay người rời đi, vậy ta đi triệu tập phủ binh. Trịnh Tiêu nhìn qua Cận Đồng bóng lưng rời đi, nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng, thật không hổ là Hứa công tử thủ hạ, cổ tay càng như thế ngoan tuyệt. Trịnh Lâm phụ hòa nói, đây chính là nghi loan ti đệ tử, có thể là người dễ trêu chọc sao? Nói, ba người bọn họ bắt đầu tìm người xử lý hiện trường. Buổi trưa qua đi, từng đội mặc cao giáp, cầm binh khí phủ binh hướng tích huyện vây quanh mà đến. Khai Phong Trịnh thị liền ở tại tích huyện. Nguyên bản đại phòng cùng tam phòng người còn đang chờ Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ đám người, nhưng bọn hắn chờ đến lại là phủ binh. Trịnh thị người không phải người ngu, bọn hắn đắc tội Hứa Nhàn sớm đã mọi người đều biết, cho nên khi phủ binh đánh tới một phút này, Trịnh thị người trong nháy mắt minh bạch tình huống như thế nào. Bất quá phủ binh vòng qua nhị phòng nơi ở, thẳng đến đại phòng cùng tam phòng nơi ở mà đi. Trịnh thị đại phòng cùng tam phòng có được chính mình tư binh bộ khúc, cho nên khi phủ binh vây quanh mà đến một phút này, đại phòng cùng tam phòng tư binh bộ khúc trong nháy mắt cùng phủ binh giằng co. Bất quá đại phòng cùng tam phòng sĩ khí rất kém cỏi, bởi vì bọn họ phòng đầu cùng chủ sự đến bây giờ đều chưa có trở về, ở vào rắn mất đầu trạng thái. Đại phòng khu cư trú cánh bắc, Cận Đồng dẫn đầu phủ binh đang cùng đại phòng tư binh bộ khúc cùng gia tộc tử đệ giằng co. Các ngươi nghe, Cận Đồng cầm trong tay nhạn linh đao, đôi mắt bên trong tràn đầy hàn ý, Trịnh Dương dính líu hãm hại Hứa công tử, hắn cùng các ngươi đại phòng cái khác mấy tên chủ sự bây giờ đã bị nghi loan ti giam giữ, các ngươi nếu là muốn mạng sống, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không phải toàn bộ lấy mưu phản tội bàn luận ra, giết chết bất luận tội. Bản tướng cho các ngươi mười hơi thời gian cân nhắc. Lời này rơi xuống đất, căn phòng lớn đệ trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới, Trịnh Dương cùng cái khác chủ sự đã bị nghi loan ti bắt. Chắc không được đại phòng đều đã bị vây quanh, còn chậm chạp không thấy thân ảnh của bọn hắn. Đại phòng đầu đều bị bắt. Hắn, bọn hắn không phải đi nhị phòng trụ sở nghị sự đi sao? Hứa Nhàn rõ ràng là muốn đối ta Trịnh thị tiến hành trả thù, phải làm sao mới ổn đây a? Cái này tất cả đều là khai phong phủ binh a, chẳng lẽ ta Trịnh thị thật muốn vong sao? Trịnh thị đại phòng bây giờ ở vào rắn mất đầu trạng thái. Tất cả mọi người nhìn qua phủ binh đều tràn đầy hàn ý cùng lúc đó. Trịnh Mãnh theo phủ binh đằng sau đi ra, cất cao giọng nói, "Chư vị, ta chính là nhị phòng Trịnh Mãnh, Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ hai người vô năng, bức thoái vị thái tử, hãm hại Hứa công tử, cho ta Trịnh thị đưa tới tai họa, bây giờ ta nhị phòng đã quyết định đầu hàng triều đình đổi lấy xử lý khoan dung. Các ngươi nếu là tin ta, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, triều đình sẽ cho chúng ta cơ hội lập công chu tội, nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kia kết quả chỉ có một con đường chết, Trịnh thị chỉ có bị huyết tẩy kết quả." Nghe nói lời này, Trịnh thị đại phòng tốt một chút người đều phản ứng lại. Trịnh Dương cùng mấy tên chủ sự nhà tuổi trẻ từ đệ bỏ ra, vừa muốn quát tháo Trịnh Mãnh. Siêu, siêu, siêu. Từng nhánh hiện ra hàn mang mũi tên lao vùn vụt mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn. Thấy một màn này, đại phòng trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Cận Đồng đôi mắt âm hàn, trầm giọng nói, cho bản tướng giết. Một đám phủ binh còn chưa tới kịp giết tới tiến đến. Trịnh Mãnh lo lắng nói, Cận Đồng tướng quân, mời lại cho bọn hắn một cơ hội. Nói, hắn nhìn về phía đại phòng tộc nhân, cao giọng nói, chư vị, bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi, sai đều là Trịnh Dương cùng Trịnh Vũ phạm. Làm gì để các ngươi đến gánh chịu? Các ngươi chỉ có một cơ hội này. Dứt lời, bang, một thanh binh khí trong nháy mắt ném tới trên mặt đất. Trịnh Dương cùng chủ sự đều bị bắt, phủ binh đều đã giết tới trước cửa. Bây giờ lại có Trịnh Mạnh chiêu hàng, cho nên đa số người đã mất đi lòng phản kháng. Một thanh binh khí rơi xuống đất. Bang, bang, bang. Liên tiếp không ngừng binh khí bắt đầu bị ném trên mặt đất. Cận Đồng thấy thế tay giơ lên. Một đám phủ binh trong nháy mắt cầm trong tay binh khí cắm vào vỏ đao lại. Thấy một màn này, căn phòng lớn đệ càng không có phản kháng ý tứ. Trịnh Mạnh thấy thế, tâm tình thật tốt, cái này công xem như đứng thẳng. Sau 3 ngày, Trần huyện huyện lệnh Trần Trương khuất phục, khai phong Trịnh thị khuất phục. Cái khác 8 huyện huyện lệnh cùng địa chủ hào cường, nơi nào còn dám có nửa phần do dự, đều là điên cuồng hướng Trần huyện tiến đến. Bọn hắn hiện tại hận không thể đem tất cả thổ địa bên trên giao, lại bồi thường Hứa Nhàn chút tiền mới an tâm. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà dùng ngắn ngủi mấy ngày, liền tan rã bọn hắn liên minh. Trần huyện, hậu đường. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người đang uống vào chảo nóng, nghe khai phong tiểu khúc. Cận Đồng theo đường bên ngoài mà đến, vái chào lễ nói, "Công tử, 8 huyện huyện lệnh cùng địa chủ tất cả đều tới." Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, thản nhiên nói, "Để bọn hắn chờ lấy, bản công tử há lại bọn hắn muốn không thấy liền không thấy, muốn gặp liền gặp." "Là, công tử." Cận Đồng vái chào lễ, quay người rời đi. Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Hứa Nhàn, trầm ngâm nói, "Liêu Đông cùng Hoa Khấu tiêu trừ như thế nào?" Hứa Nhàn nói, "Hai ngày trước vừa mới truyền đến tin tức, Hoa Khấu chủ lực đã toàn bộ bị diệt, Lý Hàn Chu ngay tại bắt Hoa Khấu đầu mục, Cảnh Vương cùng Tề Vương cũng đã đánh tới Liêu Đông kinh sư, chiến loạn đoán chừng không bao lâu liền đem bình định." Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, tin tức này cũng không tệ lắm. Hai người bọn họ trong phòng nghe hát nói chuyện phiếm. Huyện nha trong đại viện 8 tên huyện lệnh cùng địa chủ thì là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn bây giờ cái gì xử phạt kết quả đều có thể nhận, nhưng duy chỉ có không chịu nổi loại này im ắng dày vò. Bởi vì bọn hắn đã từng gặp qua Hứa Nhàn thủ đoạn. Cùng lúc đó, Trần Trương khẽ hát đi vào trong nội viện. Hắn may mắn chính mình tức thời, mặc dù đã mất đi thổ địa cùng tiền tài, nhưng đổi lấy Trần gia tương lai. Trần huyện huyện lệnh, Hứa công tử đến tột cùng lúc nào thời điểm thấy chúng ta? Thật là đem chúng ta đều đội muốn chết. Đúng vậy, ai Trần huyện lệnh, ngươi đã lập công chủ tội, ngươi giúp chúng ta cùng Hứa công tử nói một chút lời hữu ích à? Lúc trước ngươi nhưng cũng là 9 huyện trong liên minh một viên, đến bây giờ ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta à? Một đám huyện lệnh lo lắng nói, đem Trần Trương xem như cây cỏ cứu mạng. Hiện nay toàn bộ khai phong nhiều như vậy huyện lệnh, cũng liền Trần Trương có thể cùng Hứa Nhàn nói chuyện. Chư vị an tâm chớ đội. Trần Trương trầm ngâm nói, Hứa công tử vì sao không thấy chư vị? Đó là bởi vì lại cho chư vị cơ hội, để các ngươi tổ chức tốt ngôn ngữ, đem chính mình vấn đề nghĩ rõ ràng, nghĩ kỹ muốn thế nào bàn giao. Hứa công tử sẽ cho các ngươi cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Ai vấn đề bàn giao không rõ ràng, hậu quả kia. Nghe nói lời này, một đám huyện lệnh cùng địa chủ bừng tỉnh hiểu ra. Trần Trương phất phất tay, bút mực ta đã cho chư vị đại nhân chuẩn bị tốt, các ngươi thấy thành ý lấy ra đi. Sau đó một đám huyện lệnh cùng địa chủ bắt đầu múa bút thành văn, bàn giao chính mình vấn đề cùng thái độ. Trần Trương thấy một màn này, đuôi lông mày khẽ nhếch, này làm sao cũng coi như một công a. Bởi vì đây không phải Hứa Nhàn nói, mà là chính hắn chủ ý chương 692, thái tử nhiệm vụ mới chương 692, thái tử nhiệm vụ mới Trần Trương bây giờ đã hiểu rõ. Chuyện phát triển tới hôm nay trình độ như vậy, đã không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hắn không thể phản kháng vậy thì thỏa hiệp, đặt mình vào hoàn cảnh người khác giúp Hứa Nhàn giải quyết vấn đề, cố gắng còn có thể có cái kết quả tốt. Nghỉ trưa qua đi, Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người vẫn tại uống trà nghe hát. Cận Đồng đi vào hậu đường, "Công tử, thái tử ra tới mật hàm." "Thị phu." Hứa Nhàn nghe vậy, đuôi lông mày có chút giơ lên, chẳng lẽ lại có biến cố gì? Lâm Thanh Thanh đem đầu thăm dò qua đến, trước sau khi xem lại nói. Hứa Nhàn vội vàng đem phong thư mở ra, Tô Vũ xác thực cho hắn cắt cử nhiệm vụ mới. Duyện Châu phủ ngay tại tu sửa sông, có người báo cáo phụ trách tu sửa sông đô thủy giám thừa cùng Duyện Châu phủ quan lại cấu kết với nhau, ước hiếp lao công, an hối lộ trái pháp luật. Duyện Châu phủ đúng lúc tại Hứa Nhàn hồi kinh trên đường, cho nên Tô Vũ hy vọng Hứa Nhàn có thể đi một chuyến, đem việc này điều tra tinh tường. Hứa Nhàn nhìn sau, cũng là không có quá lớn cảm xúc gợn sóng, bởi vì nhiệm vụ này cũng không phức tạp. Hắn am hiểu nhất chính là trừng trị những này tham quan ô lại. Lâm Thanh Thanh giống nhau cảm thấy hứng thú vô cùng, "Hứa Nhàn, chúng ta nắm chặt đem khai phong phủ chuyện giải quyết, sau đó đi Duyện Châu phủ tra án." "Tốt." Hứa Nhàn khẽ gật đầu, "Vậy chúng ta liền tăng thêm tốc độ. Nếu không phải hắn thời gian cấp bách, mong muốn nắm chặt giải quyết chuyện này, nhất định phải phơi những này huyện lệnh mấy ngày không thể." Sau đó Hứa Nhàn liền đem Trần Trương kêu tiền đến. Trần Trương nhập đường, vái chào lễ nói, "Hạ quan tham kiến Hứa công tử." Hứa Nhàn khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, "Ngươi an bài cái địa phương, ta muốn gặp những cái kia huyện lệnh cùng địa chủ." "Công tử." Trần Trương tiến lên đem 8 huyện huyện lệnh cùng địa chủ viết hồ sơ đệ trình tới, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, bọn hắn đã đem việc của mình toàn bộ bàn giao, đồng thời đều có mang tội lập thái độ. Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, nhẹ nhàng lật xem hồ sơ. Hồ sơ bên trên đồ vật quả nhiên viết vô cùng kỹ càng. Những này huyện lệnh cùng địa chủ, một năm một mười bàn giao tự thân chịu tội, đồng thời biểu lộ muốn đem thổ địa không ràng buộc nộp lên, phối hợp triều đình tiến hành cải cách quyết tâm. Hứa Nhàn tiện tay lật xem, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trương, hỏi, "Đây là chủ ý của ngươi?" Trần Trương chắp tay nói, "Đây đều là công tử uy nghiêm, hạ quan không dám tham công." Công chính là công, không có tham công nói chuyện. Hứa Nhàn đối với Trần Trương thao tác hết sức hài lòng, nếu là bản công tử sau khi đi, ngươi có thể hay không phối hợp Vu Ích cùng Mục Hồng hai người hoàn thành khai phong cải cách. Trần Trương trong nháy mắt quỳ tới đất bên trên, hạ quan là công tử, là triều đình, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Lâm Thanh Thanh thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, lòng người a. Tốt. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, đã tám huyện huyện lệnh cùng địa chủ bằng lòng phối hợp, bản công tử liền không còn ở lâu, sau này khai phong phủ cải cách từ ngươi, Vu Ích cùng Mục Hồng ba người phụ trách, tội lỗi của ngươi xóa bỏ. Trần Trương nghe vậy đại hỉ, đa tạ công tử thánh nhân. Hắn giờ phút này đã là như chút được gánh nặng, Trần gia chàng nguy cơ này rốt cục đã trôi qua. Hứa Nhàn tiếp tục nói, chính mãnh người đâu? Hắn việc phải làm cũng không tệ, hỏi một chút hắn có cái gì thỉnh cầu. Trần Trương bội nói, chính mãnh một mực tại bên ngoài chờ lấy, hạ quan hiện tại liền đem hắn gọi tiền đến. Không bao lâu, chính mãnh theo đường bên ngoài bước nhanh mà đến, tham kiến Hứa công tử. Hứa Nhàn nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, nói đi, có cái gì thỉnh cầu? Chính mãnh biết Hứa Nhàn thời gian quý giá, cũng không do dự, nói thẳng, công tử, bây giờ Trịnh thị đã từ tiểu nhân làm chủ, sau này tuyệt không cho công tử cùng triều đình gây phiền toái, cho nên tiểu nhân cả gan hướng Hứa công tử đòi hỏi một con đường sống. Hứa Nhàn đuôi lông mày ngưng lại, hỏi, cái gì sinh lộ? Chính mãnh giải thích nói, Trịnh thị chính là tạo giấy nghiệp lập nghiệp, cho nên nguyên liệu, gia công, cất vào kho, vận chuyển, tiêu thụ các sản nghiệp liền cực kỳ hoàn thiện, cho nên tiểu nhân muốn theo công tử hợp tác, nhận thầu Vĩnh Hưng giấy nghiệp trừ gia công bên ngoài tất cả hạng mục, sau đó chỉ lấy 3 thành lợi. Dạng này công tử hạch tâm kỹ thuật đem có thể bảo hộ, còn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hứa Nhàn suy nghĩ, gật gật đầu, như thế một cái hợp tác cùng có lợi biện pháp tốt. Hứa Nhàn đến khai phong, nguyên bản cũng không phải là vì đuổi tận giết tuyệt. Lai Châu Trương thị dùng biện pháp này, khai phong liền phải hòa hoãn một chút. Đây cũng là hắn cho Trần Trương cùng Trịnh Mạnh cơ hội nguyên nhân. Hắn chính là muốn nhường thế nhân biết, ngỗ nghịch triều đình muốn bị diệt cả nhà, chỉ có thành thành thật thật phối hợp triều đình, mới có đất lập thân. Trịnh Mạnh nghe vậy, hưng phấn không thôi, công tử đáp ứng. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, đáp ứng, chờ ngươi xử lý tốt khai phong chuyện liền đến thượng kinh thành đi Vĩnh Hưng thương hội nói đi. Nói, hắn trầm giọng nói, bất quá cảnh cáo chúng ta phải nói ở phía trước, nếu như các ngươi Trịnh thị có người không thành thật, tự gánh lấy hậu quả. Trịnh Mạnh bận bịu giải thích nói, công tử yên tâm, tiểu nhân tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Trịnh Mạnh trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Lần này hắn là Trịnh thị chiếm được như thế sinh cơ, sau này địa vị đem không gì phá nổi. Lúc chạm vào tối, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng mấy người thu thập xong bọc hành lý, dắt ngựa ra huyện nhà. Trần Trương, Vu Ích, phía sau màn cùng Trịnh Mạnh mọi người tại sau lưng cung tiễn. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía bọn hắn, trầm ngâm nói, đi, các ngươi không cần tiễn nữa, trước kia ân oán xóa bỏ, ta hy vọng các ngươi sau này đều có thể chân thật làm việc, thành thành thật thật làm người. Nói, hắn nhìn về phía Vu Ích, khai phong phủ là ngươi bàn đạp, ngươi muốn làm thế nào ta tin tưởng ngươi trong lòng hiểu rõ. Vu Ích cảm động hết sức, trung điệp vái chào lễ, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hắn đối Hứa Nhàn 10 phần vô cùng cảm kích. Từ khi Tô Vân Trương đem hắn mang theo trên người bắt đầu, Hứa Nhàn thật là không ít chiếu cố hắn. Hắn thậm chí liền công tích đều cơ hồ là nhặt có sẵn. Nhưng Vu Ích không có bất kỳ cái gì cảm giác nhục nhã, bởi vì Hứa Nhàn công tích cũng không phải ai cũng có thể nhặt. Cùng lúc đó, sát trời dần tối, từng đạo ánh lửa bỗng nhiên theo 4 phương 8 hướng hiện lên mà lên. Hứa Nhàn đầu tiên là sửng sở, sau đó kinh hãi, bởi vì 4 phương 8 hướng gọi tới chính là Trần huyện bách tính. Hứa công tử, ngươi không thể đi a, ngươi là chúng ta Trần huyện bách tính đại ân nhân. Công tử, đây là nô gia cho ngươi nấu trứng gà, cầm trên đường ăn. Công tử, Trần huyện không thể mất đi ngươi a. Trần huyện trăm họ cao âm thanh la lên, hướng Hứa Nhàn vọt tới, đôi mắt bên trong đầy vẻ không muốn. Hứa Nhàn đối với Trần huyện bách tính mà nói, cái kia chính là thượng thiên phái xuống tới cứu vớt bọn họ thần minh. Cải cách ruộng đất, thuế phú cải cách, giáo dục cải cách, cái này hơn ngàn năm trong dòng sông lịch sử vô số triều đình, đều không có Hứa Nhàn tại cái này ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian bên trong, vì bách tính nhóm làm nhiều. Hứa Nhàn thấy một màn này, chở mình lên ngựa, dùng ngựa dơ roi, đi mau. Sau đó Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đám người liền biến mất ở trong màn đêm. Cùng lúc đó, Duyện Châu phủ, Hoàng Hà bên bờ, vô số dân chúng ngay tại không biết ngày đêm tu bổ đê. Một gã bách tính bởi vì tay trượt, khiến một cây gỗ rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba, quan sai roi trong tay, liền mạnh mẽ rơi vào hắn trên thân. Bách tính trong nháy mắt đau hét thảm lên, rơi trên mặt đất. Quan sai lại là không có chút nào thương hại, tức giận nói, ta nói cho các ngươi biết, nếu là chậm trễ kỳ hạn công trình, các ngươi đều phải chết. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 693, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 1, chương 693, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 1, Hứa Nhàn một đoàn người rời đi khai phong phủ sau, thẳng đến Duyện Châu phủ mà đi. Duyện Châu phủ khoảng cách khai phong phủ cũng không xa, bất quá Duyện Châu phủ vị trí địa lý xác thực vô cùng đặc thù, Hoàng Hà nối ngang đông tây, vận hà ngang qua nam bắc. Cho nên Duyện Châu phủ thủy vận bến tàu rất nhiều, hơn nữa hàng năm đều là triều đình đều sẽ khiển trách vốn lớn tu sửa Duyện Châu phủ Hoàng Hà cùng vận hà đường sông, cam đoan thủy vận an toàn cùng thông suốt. Không phải Duyện Châu phủ nếu là vỡ đê, kia đối dân chúng tai nạn chính là hủy diệt tính. Trên đường, Hứa Nhàn đã đối Duyện Châu phủ phụ trách đường sông tu sửa quan lại tiến hành đầy đủ hiểu. Triều đình người phụ trách chủ yếu chính là đô thủy giám thừa Đào Lãng, địa phương người phụ trách là Duyện Châu phủ đồng chi Kỳ Doanh. Tô Vũ hoài nghi Đào Lãng cùng Kỳ Doanh hai người cấu kết với nhau, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bất quá hắn không có trực tiếp chứng cứ, chỉ là có người báo cáo, Duyện Châu phủ hàng năm tiến hành đê tu sửa công trình tất cả đều không hợp cách. Hai năm này sở dĩ không có xảy ra chuyện, đó là bởi vì không có gặp phải cực đoan mưa xuống thời tiết. Không phải toàn bộ Duyện Châu phủ đều đem gặp nạn. Tô Vũ biết chuyện này không thể khinh thường, lúc này mới phái Hứa Nhàn tiến đến điều tra. Bởi vì hắn người tín nhiệm nhất cũng chỉ có Hứa Nhàn. Hứa Nhàn đối với những này tham quan ô lại, nhất là loại công trình này tham quan ô lại thống hận nhất. Bọn hắn tham không đơn thuần là tài, càng là yếu hại bách tính mệnh. Cho nên Hứa Nhàn chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Mới vừa tiến vào Duyện Châu phủ, bọn hắn liền thấy khắp nơi gián tiếp chiêu mộ lao công tu sửa đề bố cáo. Hứa Nhàn đem mặt khác mấy tên nghi loan vệ phái đến các huyện điều tra tình huống sau, liền dẫn Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh xuống ngựa đi xem bố cáo. Ba người bọn họ vừa mới xem hết bố cáo, một đội mặc áo giáp, cầm binh khí phủ binh liền xuống tới. Thấy một màn này, Hứa Nhàn ba người cũng không sợ, chỉ là có chút kinh ngạc, bọn hắn còn là lần đầu tiên bị phủ binh bây. Hứa Nhàn nhìn về phía cầm đầu phủ binh đội trưởng, hỏi: "Vị tướng quân này, không biết các ngươi đây là ý gì?" Phủ binh đội trưởng ngoài cười nhưng trong không cười: "Ba vị không nên hiểu lầm, Sở Quốc là giảng luật pháp địa phương, chúng ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bắt người, chỉ là Duyện Châu phủ năm nay sợ có liên tục mưa to, Hoàng Hà cùng Vận Hà đường sông thủy vị có thể sẽ tăng gọn, đến lúc đó đem nguy hiểm cho toàn bộ Duyện Châu phủ bách tính mệnh. Cho nên triều đình hạ lệnh, toàn lực tu sửa Duyện Châu phủ Hoàng Hà cùng Vận Hà đường sông, làm sao dù vậy, tu sửa đường sông nhân thủ vẫn như cũ không đủ, ba vị xem xét chính là hiệp sĩ, không biết có thể hay không giúp đỡ Duyện Châu phủ bách tính, hiệp trợ triều đình tu sửa đê. Các ngươi yên tâm, triều đình chắc chắn sẽ không để các ngươi bạch bạch xuất lực, triều đình chẳng những quản ăn ngủ, còn có tiền công cầm, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nghiền ép các ngươi, cho nên các ngươi có thể hay không giúp triều đình chuyện này đâu. Dù sao quốc gia gặp nạn, người người đều cần dốc hết toàn lực cứu quốc." Hắn lời này mặc dù nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng Hứa Nhàn ba người lại cảm giác không đúng vị, làm sao nghe được thế nào cảm giác có chút đường hoàng. Hứa Nhàn đánh giá phủ binh đội trưởng, trầm ngâm nói: "Vị tướng quân này, xem ra chúng ta nếu là không đáp ứng, hôm nay liền đi không được." "Vậy làm sao khả năng?" Phủ binh đội trưởng cười: "Bên ta mới nói, chúng ta Sở Quốc là giảng luật pháp địa phương, làm sao lại tận lực làm khó dễ các ngươi." Hắn trên miệng mặc dù nói, nhưng chung quanh phủ binh lại không có mảy may nhượng bộ ý tứ, vẫn như cũ gắt gao vây quanh Hứa Nhàn mấy người. Hứa Nhàn trong lòng tin tưởng, hôm nay bọn hắn nếu là không đáp ứng, vậy chỉ có thể độc thủ. Bất quá bọn hắn lần này đến đây Duyện Châu, chính là vì điều tra tu sửa đường sông sự tình tới. Mặc dù hắn còn không có tra, nhưng theo những này phủ binh trên thân liền thấy được chuyện ẩn ở bên trong. "Tốt." Hứa Nhàn khẽ gật đầu, quốc gia gặp nạn, bát phương trợ giúp, đã tướng quân đem lời nói đều nói đến tình trạng này, chúng ta nếu là đi, chẳng phải là thành tiểu nhân. Nghe nói lời này, phủ binh đội trưởng trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, vị huynh đệ kia thật sự là biết cơ bản, cố đại cục, ta thay Duyện Châu phủ huyện 15 huyện trăm họ tạ cảm ơn các ngươi trưởng nghĩa ra tay. Nói, hắn nhìn về phía một bên phủ binh, ngươi cho ba vị hiệp sĩ đăng ký một chút tin tức, sau đó dẫn bọn hắn kim hương chỗ Hoàng Hà đường sông đi sửa thiệt đê. Phủ binh vái chào lên nói, ti chức lĩnh mệnh. Lâm Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, hỏi, vậy chúng ta bọc hành lý cùng ngựa đâu? Nàng biết đến Duyện Châu là chấp hành nhiệm vụ, cho nên đã sớm đóng vai hảo nam trang. Phủ binh đội trưởng cực lực ẩn giấu đi đôi mắt bên trong tham lam, cười ha hả nói, vị này hiệp sĩ yên tâm, ngựa của các ngươi cùng bọc hành lý chúng ta sẽ tạm thời thay các ngươi bảo tồn, chờ đường sông tu sửa kết thúc sau sẽ hoàn trả cho các ngươi. Nói, hán đại nghĩa lâm nhiên nói, Hứa công tử đã từng không phải đã nói sao? Quân dân một nhà thân, binh chính là bảo hộ bách tính. Nghe hắn lời này, Hứa Nhàn ba người không có chút nào cảm động, ngược lại có chút muốn cười. Cái này phủ binh đội trưởng bụng về diễn kỹ, thật là khiến người vô cùng im lặng. Bất quá Hứa Nhàn ba người cũng chưa cùng hắn quá nhiều tranh luận. Sau đó ba người bọn họ liền do mấy tên phủ binh áp tải, thẳng đến Kim Hương chỗ Hoàng Hà đường sông mà đi. Bọn hắn vừa mới rời đi, liền lại có mấy cái người bên ngoài bị ngăn lại. Duyện Châu phủ, Kim Hương khu vực. Hoàng Hà theo Kim Hương bắc bộ tuân ra mà qua. Đê bên cạnh, từng người cầm trong tay roi ra, eo cắm nhạn linh đao quan sai đứng tại các mô đất phía trên, đối với lao công nhóm gào thét ra xích. Đa số lao công đều chân trần, khởi trần, khiên vật liệu gỗ cùng vật liệu đá, chậm rãi từng bước hướng đê mà đi. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy tiểu tụy cùng chết lặng, nhưng hừng hực khí thế đám quan sai đối với lao công không có chút nào thương hại. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn, Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh ba người được đưa tới tu sửa đề thi công hiện trường. Ba người bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, tâm lập tức liền lạnh một nửa, lửa giận không ngừng ở trong lòng cuộn cuộn. Thế giới này chính là như thế hoang đường. Bọn hắn không chỗ không cần cực kỳ may may và bá, thu hoạch bách tính tín nhiệm. Nhưng luôn có người vẫn như cũ đem triều đình ý chỉ làm gió thoảng bên tai, đem bách tính không làm người. Hứa Nhàn đều không thể tưởng tượng, hắn chỉnh đốn Sở Quốc quan trường nhiều năm như vậy, nơi này quan sai vẫn như cũ như thế đối đãi bách tính. Quan sai đối lao công gào thét, quát tháo, đánh chửi. Từng cảnh tượng ấy không ngừng tại thi công hiện trường trình diễn. Lâm Thanh Thanh nằm chắc quả đấm đã là đạo đạo nổi gân xanh. Nàng hận không thể xách đao, đem những này không đem dân chúng làm người nhìn quan sai toàn bộ chém. Hứa Nhàn lại là nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, không nên vọng động. Hắn luôn nói quan lại muốn tiếp địa khí, muốn hiểu dân gian khó khăn. Cái gì gọi là dân gian khó khăn? Cái này kêu là dân gian khó khăn. Chỉ cần Sở Quốc còn phát sinh chuyện như vậy, vậy thì vĩnh viễn sẽ không nên đón tình thế, cho dù là tình thế, đó cũng là cảnh thái bình giả tạo mà đến không có ý nghĩa tình thế. Hứa Nhàn ba người đang nhìn xem, áp giải bọn hắn mà đến phủ binh đã rời đi. Một gã quan lại chắp tay sau lưng, dẫn đầu một đội quan sai hướng Hứa Nhàn ba người mà đến. Ba người các ngươi. Quan lại nhìn xem Hứa Nhàn ba người trầm giọng nói, cũng đừng nhìn, bản quan cho các ngươi nói một chút chúng ta cái này quy củ. Nghe nói lời này, Hứa Nhàn ba người lúc này mới quay đầu nhìn về phía tên này nói chuyện quan lại. Bọn hắn chỉ có tốt hơn hiểu những chuyện này, sau này mới có thể tránh miễn xảy ra chuyện như vậy. Cho nên bọn hắn chẳng những phải đến, còn phải tự mình thể nghiệm. Chương 694, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 2, chương 694, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 2, Hứa Nhàn ba người nhìn xem quan lại mặt lộ vẻ ngạo khí, đuốt thuận lấy sừng dê hổ, cao giọng nói, ta chính là Kim Hương huyện Khúc Sông công đoạn giải tiểu phương, phụ trách thống lĩnh sông này đoạn tu sửa công tác bằng cụ, trừ bản quan bên ngoài, nơi này liền chia làm quan sai cùng lao công, lao công từ các đê đầu thống lĩnh, các ngươi sau này muốn làm gì công tác, sách đầu sẽ cáo chi các ngươi. Theo các ngươi tới đây một khắc kia trở đi, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, cái kia chính là nghe lệnh làm việc, không cần chống đối quan sai, các ngươi có thể minh bạch. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, minh bạch, xin hỏi đại nhân, chúng ta tiền công. Tiền công ngươi không cần phải gấp gáp. Tiểu Phương đuôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, chờ công trình kết thúc về sau, tiền một văn tiền đều không ít. Nói, hắn nhìn về phía một bên quan sai nói, đệ thân thi công tổ. Là đại nhân. Quan sai vái chào lễ, sau đó nhìn về phía Hứa Nhàn ba người, các ngươi đi theo ta. Sau đó Hứa Nhàn ba người đi theo quan sai mà đi. Hứa Nhàn đối với tu sửa đê vẫn là có nhất định hiểu rõ. Tu sửa đê lao công hết thảy có tứ đại tổ. Vật liệu thu thập cùng vận chuyển tổ, bọn hắn phụ trách đào móc đất sét cùng cắt đất chờ tu bổ đê nguyên vật liệu, cần chặt cây cây cối chế tác cọc gỗ chờ, còn cần thu hoạch cỏ lau, biên chế tạo lồng chờ hộ đê vật liệu. Cùng khai thác vật liệu đá, nung nôi, vận chuyển nguyên vật liệu các loại công việc. Đê thân thi công tổ, bọn hắn phụ trách thanh lý đê chỗ tổn hại nước bùn, cỏ dại, đá vụn chờ. Phụ trách đóng cọc cố cơ, chính là dùng một kháng một mực đem cọc gỗ đánh vào đê cơ, hình thành phòng ngừa đê thân hoạt động cái cọc sắp xếp. Phụ trách đem đất sét cùng cắt đất hỗn hợp thổ, phân tầng trải lấp tại đê thân, sau đó nện vững chắc. Còn phụ trách xây thạch đê, tại đê nên mặt nước, xây trúc khối thạch đê. Cái này hai tổ là trọng yếu nhất hai tổ, cũng là số người nhiều nhất, cực khổ nhất hai cái tổ. Trừ cái đó ra còn có đặc thù công pháp thao tác tổ, bọn hắn cần giải quyết là vợ cùng đê thấm để loạt các loại tình huống, cần nhất định chuyên nghiệp công pháp, dùng cỏ lau chế tác tạo cùng lồng chính là vì ứng đối tình huống đột phát, ngăn chặn vợ, tạo cần gói, lồng thì cần muốn giả lấp tảng đá. Cuối cùng chính là hậu cần bảo hộ tổ, bọn hắn phụ trách dựng cộng tác viên lều, nấu cơm, tu bổ công cụ, chữa bệnh viện trợ chờ nhiệm vụ. Không qua đi cần bảo hộ tổ tồn tại cảm thấp nhất, người cũng ít nhất, cũng thanh nhàn nhất. Dù sao những này quan lại đều không đem lao công là người, sẽ còn để ý cái gì hậu cần bảo hộ sao? Hậu kỳ bảo hộ càng không hoàn thiện, những này các quan lại tham ô thuế ruộng chẳng phải là sẽ càng nhiều. Hứa Nhàn ba người đi tại thi công hiện trường bên trong. Trung quanh lao công tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy chết lặng, xem xét chính là xuất lực quá nhiều, cơm nước lại cũng không lên nguyên nhân. Dù vậy, bọn hắn còn muốn tiếp nhận quan sai đánh chửi. Lâm Thanh Thanh mấy lần cũng nhịn không được muốn xông lên đi bạo nện những cái kia đánh chửi lao công quan sai, nhưng đều vì Hứa Nhàn ngăn lại. Bởi vì hắn muốn hiểu càng nhiều, mới có thể giúp lao công bất bình, cầm lại bọn hắn muốn có tất cả. Quan sai đi đến đê bên cạnh, nhìn về phía một gã nam tử, trầm giọng nói, "Lao lý." Một gã thân mang vải thô nam tử vội vàng đi tới, trên mặt ý cười, "Đại nhân, các ngươi cái này một đội hai ngày trước không phải bị nước trôi đi ba người sao?" Quan sai nói, mười phần lạnh lùng, giống như bị cuốn đi không phải người, mà là gà vịt đồng dạng, "Hôm nay ta lại cho các ngươi tìm đến ba cái, các ngươi kỳ hạn công trình cũng không thể đến trễ." Lao lý bận bịu vái chào lên nói, "Đại nhân yên tâm, chúng ta tổ kỳ hạn công trình chắc chắn sẽ không đến trễ." Quan sai hài lòng gật đầu, "Đi, ngươi mang theo ba người bọn họ làm việc a." Dứt lời, quan sai cũng không quay đầu lại rời đi. Lao lý nhìn xem Hứa Nhàn ba người, đôi lông mày ngưng lại, "Ba vị hẳn không phải là người địa phương, bị phủ bình cản lại a?" Hứa Nhàn kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết?" Lao lý tiếu ha ha nói, "Ba vị xem xét liền không giống như là người bình thường, bây giờ cái này thi công hiện trường chỉ có hai loại người, Duyện Châu phủ người bình thường cùng nơi khác người không bình thường, các ngươi tất nhiên là bị phủ binh cản lại." Hứa Nhàn gật gật đầu, "Không sai, chúng ta bị phủ binh ngăn ở bảng thông báo hạng, hắn nói cho chúng ta biết có tiền công, còn quản ăn ngủ chúng ta liền đến." Nói, hắn ngắm nhìn một phía, "Bất quá." Lao lý thở dài nói, "Bất quá nơi này giống như cùng tướng quân kia hình dung có chút khác biệt đúng hay không?" Hứa Nhàn đứng tiếng nói, "Không sai." Lao lý bất đắc dĩ nói, "Ai, lại là ba cái đáng thương người bên ngoài, hai ngày trước bị nước sông cuốn đi cũng là ba cái người bên ngoài." Nói, hắn ngữ trọng tâm trường nói, "Các ngươi nghe ta một lời khuyên, chân thật làm việc, bảo làm gì thì làm cái đó, nhường ăn cái gì liền ăn cái gì, nhường ở chỗ nào liền ở chỗ nào, không nên hỏi không nên hỏi, không nên nghe đừng nghe, công trình kết thúc về sau các ngươi mau chóng rời đi, tuyệt đối không nên trì hoãn." Lâm Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, "Nhưng chúng ta ngựa cùng bọc hành lý còn tại trong tay bọn họ." Lao lý kiên nhẫn giải thích nói, "Tiền tài chính là vật ngoài thân, chỉ có mệnh là trọng yếu nhất, các ngươi lời còn chưa dứt." Cách đó không xa quan sai bỗng nhiên chỉ hướng Hứa Nhàn mấy người, quát lớn, "Bốn người các ngươi ở đằng kia mẹ nó nói thầm cái gì đâu? Tranh thủ thời gian làm việc, nếu là lại lười biếng, một hồi tất cả đều đem các ngươi ném vào trong sông cho cá ăn." Mẹ nó, cận đồng đều có chút nhịn không được. Bọn hắn mắng hắn có thể, nhưng mắng Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh tuyệt đối không được. Lao lý vội vàng kéo lại cận đồng, "Ngươi không muốn sống nữa." Nói, hắn nhìn về phía quan sai, cười bồi nói, "Đại nhân, ba người bọn họ là vừa tới, tiểu nhân ngay tại cho bọn họ giảng quý củ, hiện tại liền làm." Sau đó hắn lại nhìn về phía Hứa Nhàn ba người, "Trước cạn sông à, chuyện còn lại chậm rãi nói với các ngươi." Sau đó Hứa Nhàn ba người một người cầm một cái mộc kháng, bắt đầu đánh cọc gỗ. Công tác của bọn hắn cũng là cũng không phức tạp, bất quá chỉ là phí sức. Cận đồng lên cơn giận dữ, mỗi một cái đều mười phần dùng sức, giống như gõ không phải cọc gỗ mà là những cái kia con sai. Lao lý bận bịu dặn dò, "Vị huynh đệ kia, ngươi không cần ra sức như vậy, nếu như ngươi khí lực lớn, lưu thêm mấy phần lực, bởi vì ngươi làm nhanh, quan sai liền phải cho chúng ta thêm nhiệm vụ, đến lúc đó liên lụy chính là chúng ta cái này một đội người." Hứa Nhàn bộ nói, "Cận đồng, nghe lý ca phân phó." Cận đồng ứng thanh, lúc này mới thả chậm tốc độ. Cận đồng cùng Lâm Thanh Thanh hai người võ nghệ cao cường, mỗi ngày đều luyện võ, cho nên bọn hắn nếu là đi theo một đội người vận tốc trung bình đóng gọc, còn có thời gian thưởng thức hoàng hà phong cảnh. Nhưng Hứa Nhàn có đôi chút thảm, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có luyện võ, một canh giờ qua đi cũng đã xương sống thắt lưng chân tê dại. Cho nên hắn quyết định trở lại Thượng Kinh thành về sau, nhường triều đình văn võ bá quan đều đi đóng cọc, cũng làm cho bọn hắn thể hội một chút bách tính qua thời gian. Vừa giữa trưa rất nhanh liền đi qua. Giữa trưa có nửa canh giờ ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi. Ngay tại Hứa Nhàn, Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh ba người mong mỏi cùng trông mong thời điểm. Lao Lý mang theo một cái thùng gỗ cùng 10 cái chén đi tới, trong thùng là có chút biến thành màu đen cháo nô. Hứa Nhàn, không phải. Hắn nghĩ tới những này lao công cơm nước sẽ kém, nhưng không nghĩ tới vậy mà kém đến trình độ như vậy, so Trần Thai cháo cũng không bằng. Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 695, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 3, chương 695, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 3, Đê lao đầu Lý mang theo cháo thùng đi đến Hứa Nhàn trước mặt mọi người. Bọn hắn cái này một đội bên trong cái khác lao công cầm trong tay chén đem ra. Lao Lý cầm đại một môi, đem từng muỗng biến thành màu đen cháo nô thịnh tiến một đám lao công trong chén. Lao công nhóm đối với bữa ăn này ăn không có chút nào phàn nàn, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Bất quá Hứa Nhàn nhìn ra, đây cũng không phải là lao công không có phàn nàn, mà là bọn hắn phàn nàn vô dụng, thậm chí đã đổi lấy qua đánh chửi. Lao Lý thấy Hứa Nhàn ba người khắp khuôn mặt là âm trầm, bật điệu khuyên giải nói, ba vị tiểu huynh đệ, có ăn cũng không tệ rồi, mặc dù nhóm này ăn chênh lệch chút, nhưng tóm lại so đói bụng mạnh không phải. Các ngươi khả năng chưa ăn qua dạng này khổ, nhận qua ủy khuất như vậy. Nói, hắn thở dài nói, được người vốn liền là như thế này, dạng gì chuyện đều muốn kinh nghiệm, các ngươi chỉ đem đây là một trận đời người lịch luyện, tuyệt đối không nên phàn nàn, không phải những cái kia quan sai sẽ không bỏ qua các ngươi. Lao Lý hiểu chi lấy động tình chi lấy lý quên lơn Hứa Nhàn ba người. Hắn sợ Hứa Nhàn ba người nhất thời xúc động, làm ra cái gì việc ngốc. Lý ca nói rất đúng. Hứa Nhàn trên mặt lộ ra ý cười, bưng lên chén cháo uống từng ngụm lớn, đời người tóm lại cái gì đều muốn kinh nghiệm, những cậu quan này sớm tối có người thu thập bọn hắn tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Lao Lý trên mặt toát ra nụ cười, cái này đối đi, nhân sinh của các ngươi còn rất dài, ngàn bạn không thể đem mệnh nhét vào loại địa phương này, bằng không thì cũng không đăng giá. Hứa Nhàn uống vào cháo, hỏi, Lý ca, nhưng những cậu quan này như thế nghiền ép bách tính, triều đình liền mặc kệ sao? Bọn hắn liền không sợ bách tính bẩm báo triều đình? Quẳng. Lao Lý khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, quan lại địa phương còn như vậy. Xa như vậy tại kinh sư cao cao tại thượng các lao gia sẽ quản chúng ta phổ thông bách tính chết sống. Bọn hắn cũng dám làm chuyện loại này, liền không sợ chúng ta đi cáo, toàn bộ Duyện Châu phủ tất cả giao lộ đều sắp đặt cửa ải, ai có thể đi được ra Duyện Châu. Hơn nữa không phải là không có người đi cáo qua, kết quả người đều không có ra Duyện Châu, còn liên lụy một nhà. Nói, trên mặt hắn tràn đầy bi thương, ai? Từ xưa đến nay, thiên hạ bách tính không phải liền là mặc người chém giết mệnh sao? Hứa Nhàn đôi lông mày ngưng lại, trầm ngâm nói, ta nghe nói Hứa Nhàn Hứa công tử cũng không tệ lắm a. Là vì dân vì nước quan tốt, thì tính sao? Lao Lý trên mặt không thèm để ý chút nào, sở quốc lớn như thế, có nhiều như vậy phủ, triều đình chỉ có hắn một cái vì dân vì nước quan thì có ích lợi gì. Hắn một năm xử lý hai cái phủ, sở quốc nhiều như vậy phủ, hắn xử lý hai đời đều xử lý không hết. Hứa Nhàn nghe nói lời này, trọng trọng gật đầu, Lý ca nói thật đúng là có đạo lý, nhưng ta cảm giác triều đình chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Ai? Hy vọng đi. Lao Lý bất đắc dĩ thở dài, lập tức cười nói, ngươi nhìn, vốn là ta đang quên ngươi, này làm sao thành ngươi tới quên lão già ta. Hứa Nhàn uống xong cháo, đem chén để dưới đất, cười hỏi, Lý ca nhà ngươi có mấy miệng người? Đề cập người nhà. Lao Lý đôi mắt bên trong nổi lên ánh sáng đến, chúng ta một nhà ba người, bà nương ở nhà chiếu khán hoa màu, nhi tử một bên giúp hắn nương ngày mùa, vừa đi học, ngươi đừng nhìn ta chỉ có một đứa con trai, nhưng nhà ta kia em bé thông minh đấy, ta dự định sau này tiễn hắn đi đọc sách, sau này tham gia khoa cử, khảo thủ công danh làm quan. Nói, hắn tự hào nói, ta nói hắn thông minh, ngươi khả năng ta cảm giác đới lông tìm vết, nhưng hắn từng có mắt không bên trí năng, biết chữ đặc biệt nhanh, thôn chúng ta bên trong người đọc sách đều nói hắn là kỳ tài. Nói, trong mắt của hắn tràn đầy tự trách, thở dài nói, ai, chỉ tiếp ta cái này làm cha vô năng, không thể cho hải tử cung cấp tốt điều kiện học tập, lãng phí một cách vô ích con nít thiên phú. Hứa Nhàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, vậy hắn thật đúng là kỳ tài, ta biết mấy cái đại gia, nói không chừng có thể khiến cho bọn hắn thu con nít làm đồ đệ. Lao Lý nghe vậy, mặt lộ vẻ kích động, tiểu huynh đệ, lời này của ngươi thật là. Hứa Nhàn gật gật đầu, tự nhiên coi là thật, chờ việc này kết thúc sau ta cùng ngươi về nhà nhìn một chút em bé. Lao Lý đôi mắt bên trong tràn đầy hy vọng, trên mặt hưng phấn nói, tốt, tốt tốt tốt. Kia thật là quá cảm tạ tiểu huynh đệ. Vừa dứt lời, khởi công tiếng chiêng vang lên. Hứa Nhàn đám người bắt đầu cầm một chút kháng đấm cọc gỗ. Hắn bây giờ còn chưa có muốn bộc phát ý tứ, hắn phải thật tốt trải nghiệm bách tính khổ, sau đó mới có thể trở về tới Thượng Kinh thành, nhường những cái kia ngồi không ăn bám các lao gia cũng đến thử bách tính khổ. Bọn hắn không phải không biết rõ địa phương bách tính trải qua dạng gì thời gian sao? Bọn hắn không phải coi là địa phương bách tính đều cơm no áo ấm sao? Kia Hứa Nhàn liền để bọn hắn thật tốt thể nghiệm. Mặt trời lặn hoàng hôn về sau, đê đập thi công hiện trường giấy lên đống lửa, sắp hiện ra trận soi đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù mặt trời đã xuống núi, nhưng lao công nhóm vẫn như cũ không chiếm được nghỉ ngơi, tiếp tục làm lấy sống. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn đuổi công 7 canh giờ thậm chí nhiều hơn. Dạng này quan lão gia khả năng tham càng nhiều. Hứa Nhàn nhìn qua đầy khắp núi đồi, xanh sao vàng gọn, vái thạch lởm chởm, trên mặt chết lặng dân chúng đều cảm giác 10 phần đau lòng. Bọn hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì? Tại sao phải bị những này quan lại như thế nghiền ép? Hứa Nhàn thật không cách nào tưởng tượng, sở quốc đến tột cùng còn có bao nhiêu bách tính trải qua cuộc sống như vậy. Thẳng đến đêm khuya, một ngày làm việc mới kết thúc. Hứa Nhàn cảm giác chính mình cũng nhanh mệt mỏi tê liệt. Từ khi hắn xuyên việt mà đến, chưa từng nhận qua dạng này tội. Đê tất cả lao công, hướng về kia lão đảo muốn ngã, rách mướp túp lều đi đến. Trên đường không có người nói chuyện, đều là cúi đầu, chật vật di chuyển bước chân. Cũng không phải những này lao công đều là câm điếc, mà là bọn hắn mệt ngay cả lời đều đã không muốn nói, chỉ muốn ngã đầu liền ngủ. Hứa Nhàn tại thời khắc này cảm xúc càng sâu. Thượng kinh thành triều đình hạ tảo triều thời điểm, văn võ bá quan cũng là như thế ô trung tâm mà tán. Nhưng bọn hắn đều là tinh thần tỏa sáng, đàm luận chính là thi từ ca phú, sơn chân hải vị, kỳ chân dị bảo, triệu nữ nô cơ. Chỗ nào giống những này lao công, mệt ngay cả lời cũng không muốn nói. Hứa Nhàn cũng rốt cục khắc sâu cảm nhận được, bách tính tại sao lại ngưu phản. Hắn hiện tại cũng muốn phản, huống chi thiên hạ bách tính. Dựa vào cái gì các ngươi cầm y ngọc thực, ca múa mừng cảnh thái bình, ta liền phải chịu loại này mệt nhọc. Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh hai người cũng không có lời lời nói, đi tại Hứa Nhàn bên cạnh, đi tại lao công trong đội ngũ. Không bao lâu, Hứa Nhàn ba người đi vào bọn hắn cái này một đội chỗ tốt đều. Cái khác sáu tên lao công tìm tới chính mình giường nằm, nói là giường nằm, kỳ thật chính là dâm dạng, sau đó ngã đầu liền ngủ. Làm việc như vậy, hoàn cảnh như vậy, đãi ngộ như vậy, chủ sở đương nhiên sẽ không tốt. Nhưng Hứa Nhàn ba người vẫn là không nhịn được chấn kinh. Bởi vì bọn họ là thấy qua việc đời, nhưng đây con mẹ nó chính là chỗ của người ở. Túp lều là dùng trúc miệt bệnh tràn đầy khe hở, các đùi không chút kiêng kỵ bay lên tại trong dạng, dùng rơm dạ bày ra giường nằm chẳng những ẩm ướt còn có gây mũi mùi nấm mốc nói, theo chân một đá liền có thể nhìn thấy các dạng côn trùng. Toàn bộ túp lều bên trong đều là ẩm ướt cùng mốc meo hương vị, côn trùng so với người còn nhiều. Đây con mẹ nó quả thực so chiếu ngục cũng còn không bằng. Hứa Nhàn. Lâm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, ta có thể đi giết bọn hắn sao? Chương 696, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 4. Chương 696, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 4. Lâm Thanh Thanh là thật nổi giận. Những cậu quan này là thật không cầm bách tính làm người a, mỗi ngày lao động 7 canh giờ không nói, ăn biến thành màu đen cháo ngô không nói, nhưng cái này chỗ ở có phải hay không có chút quá làm cho người giận sôi. Ngày mai, Hứa Nhàn giờ phút này cũng đã nhịn không được, ngày mai chúng ta sẽ làm chuyện này. Hắn cảm giác vụ án này đã không có bất kỳ lại tra được tất yếu. Vẹn vẹn là những này quan lại như thế không cầm bách tính làm người, Hứa Nhàn liền đã muốn nghiêm trị những này quan lại. Những này quan lại bên trong, phàm là có một cái vì bách tính suy nghĩ người, dân chúng cũng không đến nỗi luân lạc tới trình độ như vậy. Ba vị tiểu huynh đệ, Lao Lý bỗng nhiên theo túp lều bên ngoài đi đến, bên ta mới tìm ba khối sạch sẽ tấm bán gỗ cùng dâm dạng, các ngươi trước thích đứng lấy ở à? Điều kiện nơi này chính là như vậy, ta biết các ngươi bị quất, nhưng chúng ta đâu không lại những cái kia quan, cho nên chỉ có thể chịu đựng. Nghe nói lời này, Hứa Nhàn ba người vô cùng cảm động. Hiền lành mãi mãi cũng là bách tính. Lao Lý minh minh bạch mình đều đã qua 10 phần không như ý, còn nghĩ Hứa Nhàn ba người. Lý ca, Hứa Nhàn bận bịu cự tuyệt nói, ngươi lớn tuổi, chính ngươi dùng là xong, không cần phải để ý đến chúng ta. Không sao. Lao Lý đem đồ vật rời tiền đến, ta dạng gì khổ dạng gì tội không có nhận qua. Ta đã quen thuộc. Lâm Thanh Thanh cảm động hết sức, Lý ca, ngươi yên tâm, chúng ta sau này nhất định báo đáp ngươi. Lao Lý vẻ mặt mây trôi nước chảy, cái gì báo đáp không báo đáp, ta là đê chân dung cố các ngươi là hẳn là. Không bao lâu, tấm ván gỗ cùng rơm dạ trải xong sau, Lao Lý liền ngủ rồi. Nhưng Hứa Nhàn, Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh ba người lăn lộn khó ngủ. Bọn hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, những này ngồi không ăn bám quan lại đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Bọn hắn không có người thân sao? Bọn hắn tại sao có thể như thế đối đãi bất tính? Hứa Nhàn đối với tham quan ố lại đã khó mà dễ dàng tha thứ, nhưng hắn đối với những này ức hiếp bách tính quan lại đã khó nhịn trong lòng sát ý. Hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa sáng, tiếng chiêng liền đã vang vọng thi công sân bãi. Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh thích ứng năng lực rất mạnh, cho nên hai người bọn họ đều ngủ lấy. Nhưng Hứa Nhàn là không ngủ, hắn suy nghĩ rất nhiều vấn đề, suy nghĩ suốt cả đêm. Hắn cuối cùng ý nghĩ vẫn là để những ngày còn lại nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Điểm tâm vẫn như cũng là biến thành màu đen cháo nô. Ăn xong điểm tâm sau, Hứa Nhàn, Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh ba người tiếp tục đi theo kháng có gỗ, yên lặng chờ thời cơ. Đêm qua Cận Đồng đã dùng bồ câu đưa tin, hôm nay liền sẽ có nghi loan vệ đến đây trợ giúp. Tiếp cận lúc xế trưa, Cận Đồng đi vào Hứa Nhàn bên cạnh, thấp giọng nói, công tử, Sương Dừng đã dẫn đầu Duyện Châu phủ nghi loan vệ chạy suốt đêm tới, ngay tại bên ngoài ba dặm chờ đợi công tử mệnh lệnh. Lâm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Cận Đồng, hỏi, Duyện Châu có nghi loan vệ đóng giữ, bọn hắn đối với Duyện Châu những sự tình này vì sao không báo cáo? Cận Đồng giải thích nói, Duyện Châu vệ sở Thiên Hộ đã sớm bị thu mua, làm sao lại báo cáo? Bất quá người đã bị Sương Rừng cầm xuống. Lâm Thanh Thanh đôi mắt buông xuống, trầm giọng nói, bọn này đáng chết hỗn đản, thật nên đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Hai người bọn họ nói, một hồi mùi thơm từ đằng xa bay tới. Hứa Nhàn ba người cùng chung quanh lao công không khỏi quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa một tòa tròi hóng mát phía dưới, một gã hai to mặt lớn quan lại đang ngồi ở bàn trước, bàn bên trên nồi đồng bên trong thịt dê đang theo nước sôi cuộn cuộn. Cái kia quan lại cầm đũa, bưng bát sứ, kẹp lấy đun sôi thịt dê khỏa đầy tương vừng đưa vào trong miệng, sau đó lại uống một chiếc rượu, tê đã nghiền. Thật sự là đã nghiền đâu. Thấy một màn này, tất cả lao công đều là không khỏi hết hầu lan lộn, trông mòn con mắt. Bọn hắn muốn ăn thịt tầm, chưa từng có giống giờ phút này như vậy mạnh mẽ. Đừng nói những này lao công. Hứa Nhàn nhìn xem kia quan lại ăn, đều cảm giác thèm. Cái này mấy trận cháo cho hắn uống đều gầy mấy cân. Nhìn cái gì vậy? Một gã quan sai cầm trong tay roi ra, hung thần ác sát, giận dữ hét, đều cho lão tử làm việc, ta nhìn các ngươi là ngứa ra. Nói, trong tay hắn roi ra mạnh mẽ hướng một gã cao tuổi lão giả vung đi, ngươi lão bất tử đồ vật, ta nhìn chính là ngươi mang đầu. Lão giả mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm kinh đẳng hàn, bị gió nhấc lên dưới quần áo chính là vết roi. Hiển nhiên hắn đã không phải là lần thứ nhất chịu quan sai quật. Đột nhiên, siêu, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, mạnh mẽ bắt lấy sắp rơi xuống trên người hắn roi. Người tới rõ ràng là Lâm Thanh Thanh. Thấy một màn này, tất cả lao công đều là kinh hãi vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới lại có người dám phản kháng quan sai. Lao Lý nhìn qua Lâm Thanh Thanh đầu tiên là sửng sở, sau đó nhìn xem một bên không biết rõ lúc nào thời điểm biến mất Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó bận bịu vào tới, lo lắng nói, "Tiểu huynh đệ." Không lời còn chưa dứt, Hứa Nhàn đem lão Lý ngăn lại, "Lý ca, ngươi không cần phải để ý đến, những này quan sai đáng chết." "Vị tiểu huynh đệ này." Lao Lý mặt lộ vẻ lo lắng, "Hôm qua ta không phải cùng Hứa Nhàn ngắt lời nói, Lý ca, ngươi nói những lời kia ta đều tin tưởng, kỳ thật ta cũng là quan, là đến trai những này tham quan ô lại quan." Nghe nói lời này, Lao Lý nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hứa Nhàn. Cách đó không xa, cái kia quan sai thấy Lâm Thanh Thanh cũng dám ngăn cản hắn, hắn dám giữ chặt hắn roi, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. "Hỗn đản, đem roi buông ra, ta nhìn ngươi là muốn mưu phản." Lâm Thanh Thanh lông mày ngưng lại, thừ lạnh nói, "Tốt, ta buông ra." Quan sai đang dốc hết toàn lực lôi kéo roi ra. Lâm Thanh Thanh buông tay, hắn trong nháy mắt mất cân bằng, cả người trong nháy mắt theo sườn đất phía trên té lộn xuống, té cực thảm. Trung quanh lao công thấy một màn này, trong lòng kia là không nói ra được thống khoái. Bọn hắn đã sớm muốn dạy dỗ bọn này quan sai. Quan sai không lo được đau đớn, trong nháy mắt hướng Lâm Thanh Thanh phóng đi, "Hỗn đản, ngươi mẹ nó muốn chết." Cùng lúc đó, trung quanh quan sai cũng nhìn thấy động thủ Lâm Thanh Thanh, nhao nhao hướng hắn vọt tới. "Có ai không? Có người mưu phản? Mẹ nó, thật là sống dính nhau, cũng dám cùng quan sai động thủ." Mười mấy tên quan sai cầm trong tay nhạn linh đao, giống giận hướng Lâm Thanh Thanh vọt tới. Trung quanh lao công nhao nhao thay Lâm Thanh Thanh lo lắng, mặt lộ vẻ lo lắng. "Tiểu huynh đệ, chạy mau a, chạy a, a, ta nhịn không được, các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn." Lao công nhóm nhao nhao gầm thét. Lâm Thanh Thanh lại là không lo không sợ, nguyên điệu làm dáng. Qua trong giây lát, cái kia quan sai liền cầm trong tay nhạn linh đao vọt tới Lâm Thanh Thanh trước người, hướng nàng mánh chạm mà đi. "Hỗn đản, chết cho ta." Lâm Thanh Thanh nhìn qua quan sai, thân thể hơi nghiêng, sau đó tay phải hóa quyền, mạnh mẽ hướng quan sai phần bụng nện đi. "Phanh!" Quan sai bị đau, thân thể cung thành tôm trạng, giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Cận đồng thì là đem trong ngực tên lệnh bùng ra giữa không trung, sau đó phóng tới Lâm Thanh Thanh, gia nhập chiến đấu. Chủ quản sông vụ quan lại thấy Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng cũng dám phản kháng, tức sùi bọt mép, tê tâm liệt phế giận dữ hét, "Người tới, cho bản quan đem kia hai cái dân đen cầm xuống." "Cầm xuống." "Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì." Chương 697, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, nam. Chương 697, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, nam. Sông vụ chủ quản quan lại điển trình nổi giận. Hứa Nhàn đi vào Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng hai người bên cạnh, trực diện điển trình, trầm giọng nói, "Ngươi thân là triều đình quan lại, sông vụ chủ quản, chính là như thế ức hiếp bách tính sao? Lao công mỗi ngày lao động 7 canh giờ, mỗi ngày ăn biến thành màu đen cháo nô, ngủ là ở mức mốc meo rừng dạng, lương tâm của ngươi chẳng lẽ đều bị chó ăn rồi sao?" Hắn thật sự là không rõ. Những này quan lại tham tiền liền tham tiền, vì sao như thế không đem bách tính làm người? "Ha ha ha." Điền Chính nghe vậy, lại là cười to lên, "Ngươi là ai? Lại còn chỉ vào lên bản quan tới. Tự Sở Quốc thành lập tới nay, Duyện Châu tu sửa đê xưa nay đều là cái quy củ này, không môn thủ công 7 canh giờ kỳ hạn công trình làm sao bây giờ? Không ăn cháo ngâu ngủ dâm dạng, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi chuẩn bị cẩm y ngọc thực cùng hào trạch?" Nói, hắn hừ lạnh nói, "Huống hồ đây đều là Hứa công tử định quy củ, nếu như ngươi có ý kiến vậy thì tới Thượng Kinh thành đi tìm bệ hạ tìm Hứa công tử lý luận đi. Hiện nay toàn bộ Sở Quốc là thuộc Hứa Nhàn phong sinh thủy khởi, hơn nữa lực ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên Điền Trình cảm giác mượn dùng Hứa Nhàn chi danh, có thể uy hiếp đám người." "Hứa Nhàn?" "Cận đồng." "Lâm Thanh Thanh." Hôm nay bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là vô duyên vô cớ nằm thương. Hứa Nhàn cảm giác người đều tê. Hắn như thế yêu quý Lâm Vũ, vì nước vì dân, những địa phương này quan lại chính là như thế dạy xéo hắn sao? Lâm Thanh Thanh giận chỉ Điền Trình, trầm giọng nói, "Ngươi đánh rắm. Triều đình đối với tu sửa đê lao công đãi ngộ, sớm đã có mới quy, rõ ràng là các ngươi những này ngồi không ăn bám, ăn hối lộ trái pháp luật quan lại, nghiền ép bách tính, đem triều đình trích ra tiền khoản đều nuốt xuống đi, lại còn đem nước bẩn dội cho Hứa Nhàn công tử, ngươi quả thực phát rồ." Điền Trình hừ lạnh, "Ngươi biết cái gì a? Làm ngươi thật giống như nhận biết Hứa công tử đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ không biết, triều đình tân chính đều là hắn phổ biến." Nói, hắn liếc nhìn một đám lao công, cất cao giọng nói, "Chư vị, không phải ta Điền Trình cố ý nhằm vào đại gia, đây đều là Hứa công tử yêu cầu, hy vọng đại gia lý giải, nếu như lời còn chưa dứt." "Phanh! Phanh! Phanh!" Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng hai người giận không kìm được, đem bên người quan sai đã bay, hướng Điền Trình phóng đi. Bọn hắn nhẫn nhịn không được người này như thế vũ nhục Hứa Nhàn. Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng hai người phản kháng, trong nháy mắt chọc giận quan sai, cũng chọc giận sông vụ chủ quản quan lại Điền Trình. Cái này không đơn thuần là vấn đề mặt mũi. Bọn hắn phụ trách khúc sông thi công hiện trường, nếu là xuất hiện lao công bãi công phản hố hiện tượng, bọn hắn đều không có quả ngon để ăn. Cho nên bọn hắn nhất định phải đem Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng hai người bóp chết trong trứng nước. Bất quá bọn hắn hiển nhiên xem thường Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng hai người chiến lực. "Phanh! Phanh! Phanh!" Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng hai người giống như hổ vào bầy dê, xông tới quan sai đều là giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Bất quá khúc sông thi công hiện trường quan sai nhân số đông đảo, rất nhanh liền đem Lâm Thanh Thanh, cận đồng cùng Hứa Nhàn ba người bao bọc vây quanh. Điền Trình càng là tức sủi bọt mép, "Ba người các ngươi hỗn đản, hôm nay bản quan nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh không thể." thấy một màn này, chung quanh lao công kích động, mong muốn liên hợp lại phản kháng. Không phải nói Hứa Nhàn công tử là vì quốc là dân bị quan tốt sao? Hắn làm sao lại như thế đối đãi bách tính? Ta nghe nói Hứa công tử ngay tại Khai Phong tiến hành cải cách, khẳng định là cái này cậu quan giả tá Hứa công tử chi danh làm sằng làm bậy. Không sai, Hứa công tử làm sao lại ức hiếp bách tính? Bọn này đáng chết cậu quan. Một đám lao công nhóm nghị luận ầm ĩ bỗng nhiên. Hí 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 hí. Hí. Hí 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 hí. Hí. Nương theo lấy từng đợt chiến mã tê minh thành. Cảnh giải rừng lĩnh mấy trăm nghi loan bệ, tựa như chớp giật hướng thi công hiện trường mà tới. Điền Trình đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, đại gia không nên động thủ, nghi loan bệ tới, nhường nghi loan vệ thu thập ba cái này tập nhân. Hắn nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng hai người võ nghệ, nhưng nghi loan vệ sau khi đến, chuyện liền dễ làm nhiều. Cùng lúc đó, Sương Giải rừng lĩnh một đám nghi loan vệ hung hăng ra trận. Điền Chính nhìn qua Sương rừng đầu tiên là sững sờ, sau đó vẫn là mang theo khuôn mặt tươi cười tiến ra đón. Duyện Châu vệ Sở Thiên Hộ cùng Bách Hộ hắn đều biết, nhưng hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua Điền Chính, bất quá hắn bên người hai cái Bách Hộ hắn cũng là nhận biết, đúng là Duyện Châu vệ Sở Bách Hộ. Vị đại nhân này, Điền Chính mặt lộ vẻ ý cười, chỉ hướng Lâm Thanh Thanh, Cận Đồng cùng Hứa Nhàn ba người, ba cái này tặc nhân cũng dám ẩu đả con sai, cổ động lao công phản loạn, tội lôi đang chém, còn mời đại nhân đem ba cái này tặc nhân cầm xuống. Sương Dừng nghe vậy phất tay, Điền Trình trên mặt ý cười càng đậm. Hắn may mắn nghi loan vệ tới đúng lúc, không phải bạo động quy mô, nếu là tiến một bước mở rộng, thậm chí khả năng uy hiếp được tính mạng của hắn, hậu quả khó mà lường được. Người tới. Sương Dừng đôi mắt buông xuống, trầm giọng nói, đem bọn này quan sai cho ta vây quanh. Dứt lời, bụt lang lang, một đám nghi loan vệ nhao nhao rút ra bên hông nhạn linh đao, trong nháy mắt đem Điền Trình cùng quan sai vây lại. Thấy một màn này, Điền Trình cùng quan sai mộng, chung quanh lao công cũng ngộng. Tất cả mọi người không rõ, nghi loan vệ vì sao quan tướng chênh lệch trò vây quanh. Vị đại nhân này, Điền Trình nhìn về phía Sương Dừng, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, ngươi, ngươi đây là ý gì? Ta cùng Thiên Hộ Đàm Dương thật là quen biết, ngươi vì sao muốn vây quanh chúng ta? Bao chính là các ngươi. Sương Dừng nhìn về phía Điền Trình, đôi mắt nhắm lại, Thiên Hộ Đàm Dương đã bị ta cầm xuống, ngươi cùng Đàm Dương quen biết, tự nhiên muốn bắt ngươi. Điền Trình, hắn nghe nói lời này người đều ngộng. Đàm Dương thật là Duyện Châu vệ Sở Thiên Hộ, tại Duyện Châu ai dám bắt hắn? Cùng lúc đó, Sương Dừng không tiếp tục để ý Điền Trình, mà là cao giọng nói, mặt tướng cứu giá chậm trễ, còn mời Hứa công tử thứ tội. Nghe nói lời này, tất cả mọi người đều là giật mình, nhao nhao theo Sương Dừng ánh mắt nhìn phương hướng nhìn lại. Hứa Nhàn theo Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng phía sau hai người đi ra. Điền Trình nhìn qua Hứa Nhàn, mặt lộ vẻ sợ hãi, "Ngươi, ngươi?" Hứa Nhàn nhìn xem hắn, sắc mặt tâm trầm, "Chúng ta nhận thức lại một chút, ta chính là trong miệng ngươi Hứa Nhàn, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ta khi nào thôi động qua ức hiếp bách tính mới quy, các ngươi như thế nghiền ép bách tính, cũng là chịu ta chi mệnh." Hứa Nhàn tức giận phi thường, "Bọn này cẩu vật ức hiếp bách tính, an hối lộ trái pháp luật còn chưa tính, vậy mà đánh lấy danh hào của hắn, đây là thứ đồ gì a?" Điền Chính nghe nói lời này, người đều tê, hai chân như nhũn ra run không ngừng lên. Trung quanh quan sai đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn thật sự là ăn dưa ăn vào trên người mình. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Hứa Nhàn vậy mà tại bọn hắn thi công hiện trường. Điền Chính lại còn đem nước bẩn dội tới Hứa Nhàn trên thân, đây quả thực là muốn chết đã. Lao Lý nhìn xem Hứa Nhàn, đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, cái này, vị tiểu huynh đệ này lại là Hứa Nhàn công tử. Lao công nhóm càng là khiếp sợ không ngậm miệng được. Hứa công tử vậy mà tại trong chúng ta. Ha ha ha. Bọn này cậu quan lần này xem như đá chúng tới trên thế bản. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết Hứa công tử. Chương 698, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 6, chương 698, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 6, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho mọi người cảm thấy chấn kinh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hứa Nhàn vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện tại thi công hiện trường. 3. Điền Chính hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt không còn nửa phần phách lối, chỉ có vô tận hối hận, Hứa công tử. Hạ quan biết sai rồi, còn mời Hứa công tử tha mạng à? Hạ quan nếu là biết ngài chính là Hứa công tử, ngài chính là cho ta một vạn lá gan cũng không dám như thế đối với ngài a. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ dục vọng, chỉ muốn có thể sống tạm một cái mạng. Điền Chính người đều bị Hứa Nhàn dọa cho tê liệt. Chung quanh quan sai nơi nào còn có người dám phản kháng, nhao nhao quỳ tới đất bên trên cầu xin tha thứ, mời Hứa công tử tha mạng a. Mời Hứa công tử tha mạng a. Đối mặt Hứa Nhàn tự mình dẫn đội nghi loan bệ, ai nếu là dám phản kháng, nhất định phải bị diệt cả nhà không thể. Hứa Nhàn nhìn xem Điền Chính, nhíu chặt lông mày, sắc mặt tâm trầm, vậy ngươi nói cho ta một chút, đến tột cùng là ai để ngươi như thế vu oan ta? Điền Chính vẻ mặt cầu xin, không ngừng dập đầu, không ai, không có người, là hạ quan nhất thời hồ đồ, còn mời công tử tha mạng a. Tốt. Hứa Nhàn đôi lông mày ngưng lại, cũng không nguyện ý nói nhảm nhiều, người tới, đem người này cùng tất cả quan sai, tất cả đều cho ta trói lại. Đã bọn hắn như thế ước hiếp bách tính, kia Hứa Nhàn liền hảo hảo chơi với bọn hắn. Đã bọn hắn không đem bách tính làm người, kia Hứa Nhàn cũng không có cần phải đem bọn này quan sai làm người. Điền Chính cùng quan sai không dám phản kháng, nhao nhao bị nghi loan vệ trò trói lại. Trung quanh lao công thấy một màn này, trong lòng là không nói ra được thống khoái. Bọn hắn mỗi ngày đều mong mỏi, đám hôn đản này sẽ gặp báo ứng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới báo ứng lại sẽ đến nhanh như vậy. Không bao lâu, Điền Trình cùng một đám con sai bị bắt giữ lấy Hoàng Hà bên cạnh. Hoàng Hà giờ phút này mười phần bình tĩnh, dòng sông cũng không tính là chảy xiết. Hứa công tử Điền Trình nhìn qua nước sông, mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngài đây là Hứa Nhàn không nói tiếng nào, lại là phái người tìm đến cọc gỗ đinh tiến bờ sông, sau đó đem dây thừng một chỗ khác cột vào trên mặt cọc gỗ. Điền Trình thấy thế, trong lòng lập tức hoảng sợ mơn dạng, "Hứa công tử, hạ quan toàn lời còn chưa dứt." Hứa Nhàn một cước đạp đến Điền Trình trên mông, đem hắn mạnh mẽ rơi vào đường sông bên trong. Phù phù. Điền Trình rơi xuống nước, tại đường sông bên trong không ngừng rẽ rủa quần quật lấy. Cùng lúc đó, cái khác quan sai dây thừng cũng nhao nhao cột vào trên mặt cọc gỗ. Bọn hắn vừa muốn hướng Hứa Nhàn cầu xin tha thứ. "Phanh! Phanh! Phanh!" Một đám nghi loan vệ lại là vượt lên trước, nhao nhao đem bọn hắn đạp nhập đường sông bên trong. Phù phù, phù phù, phù phù. Trừ mấy cái còn có lương tri, thường xuyên cứu tế lao công quan sai bên ngoài, còn lại quan sai tất cả đều bị đạp vào trong nước. Bọn hắn bị dây thừng trói gô buộc, dây thừng một chỗ khác bị buộc tại cọc gỗ phía trên, không ngừng ở trong nước phù phù. "Cứu, cứu mạng a, tha mạng a Hứa công tử." "Nô, ngô ngô ngô." Đám quan sai một bên giãy giụa, một bên cầu cứu, một bên cầu xin tha thứ. Bọn hắn ở trong nước phù phù bị chìm tư vị, làm bọn hắn so chết còn khó chịu hơn. Hứa Nhàn đôi mắt bên trong tràn đầy đạm mạc. Nếu như thượng thiên không trừng phạt những này tạp nhân, vậy hắn liền thay trời hành đạo. Đê bên trên lao công nhóm đứng tại bờ sông bên cạnh, trơ mắt nhìn Điển Trình cùng quan sai bị ném vào hoàng hà bên trong dìm nước. Nhưng bọn hắn đôi mắt bên trong lại là không có chút nào thương hại, tất cả đều đại thủ được báo thoải mái. Dìm nó chết nhóm, dìm nó chết nhóm những này ức hiếp bách tính cầu quan. Ô ô ô, thương thiên a, rốt cục có người vì chúng ta bách tính làm chủ. Bọn này đồ ác ôn cầu vật, nên đem bọn hắn ngàn đao bầm thây mới là. Đến cùng là Hứa công tử, trừng trị những cầu quan này thật có một bộ. Lao công nhóm trong lòng đè nén ủy khuất, rốt cục tại thời khắc này đạt được hoàn toàn phong thích. Điền Trình cùng một đám quan sai vẫn tại dòng sông bên trong giãy giụa. Bất quá nghi loan vệ sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện chết đuối, khi bọn hắn thể lực tiêu hao hoặc là uống nước quá nhiều thời điểm, đem bọn hắn kéo lên. Chờ bọn hắn thể lực gần như hoàn toàn khôi phục về sau, lại một cước đem bọn hắn đạp tiến trong sông. Hứa Nhàn không tiếp tục để ý quan sai, quay đầu nhìn về phía một đám lao công. "Chư vị các hương thần, ta chính là Hứa Nhàn, không thể giả được Hứa Nhàn. Các ngươi trong khoảng thời gian này, thậm chí là nhiều năm như vậy sở thụ ủy khuất, ta không chỉ là hiểu rõ, mà lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Các ngươi tu sửa đường sông công tác ta làm, các ngươi kia hắt như bùn chiều cháo nô ta uống, các ngươi kia ở mức mốc mèo tốt đều, ta cũng ở. Ta không muốn giải thích quá nhiều, nhưng tất cả những thứ này sai lầm cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi là người bị hại, có lỗi chính là những này tham quan ô lại, có lỗi chính là triều đình. Từ nay về sau, mỗi ngày 7 canh giờ lao động sẽ không phát sinh, cũng sẽ không lại để cho các ngươi uống biến thành màu đen cháo nô, càng sẽ không để các ngươi ngủ tiếp ở mức mốc mèo tốt lều cùng dâm dạng. Mấu chốt nhất là, các ngươi thời gian dài như vậy ủy khuất tuyệt đối không thể nhận không, ta nhất định sẽ hướng triều đình cho các ngươi đền bù. Hôm nay công chúng ta không làm, đoạt kỳ hạn công trình không có như thế luật pháp, các ngươi là người, người sống sờ sờ, không phải mặc người chém giết xúc vật. Một hồi ta sẽ an bài người cho đại gia thịt hầm, để các ngươi ăn vào no bụng sau về nhà nghỉ ngơi, sau đó sẽ có người đến nhà, đem tiền công cùng đền bù đưa đến trong tay các ngươi, lại đem các ngươi mời về đến nơi đây công tác, hơn nữa sau này mỗi ngày chỉ công tác 4 canh giờ, mỗi ngày có thịt ăn, ở sạch sẽ lều vải, có nhân viên y tế tọa trấn, có tiền công cầm. Kỳ hạn công trình thời gian eo hẹp chúng ta liền thêm người, nhưng tuyệt đối không thể đè thêm ép tính mạng của các ngươi. Lời này rơi xuống đất, trên bờ sông trong nháy mắt truyền đến tiếng hoan hô ủng hộ. Hứa công tử và thánh, Hứa công tử và thánh, Hứa công tử và thánh. Cái gì mới gọi vì dân vì nước thượng bị người, không phải dùng miệng nói, mà là chân tâm thật ý vì bách tính làm việc. Xem ra Hứa công tử vì dân vì nước truyền ngôn quả nhiên không phải hư. Ô ô ô, trên đời này thật có như thế đem chúng ta bách tính làm người thượng bị người sao? Lao công giờ phút này đều có chút hoảng hốt. Bởi vì nhiều năm như vậy, bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy nhân quyền. Sau một cách giờ, thi công hiện trường, từng ngụm nồi sắt lớn bên trong thịt cùng cơm trắng đang bốc lên hương khí. Lao công nhóm bưng cơm xếp hàng mua cơm, không khỏi hết hầu lan lộn, nước bọt tứ tràn. Bởi vì bọn hắn ngày bình thường cũng không biết bao lâu thời gian khả năng ăn một bữa ăn thịt. Một lát, mấy ngàn người thi công hiện trường không còn bất kỳ tiếng nói. Lao công nhóm từng cái ăn như hổ đói, không ai lo lắng nói chuyện. Hứa Nhàn nhìn xem lao công nhóm ăn hương, trong lòng là không nói ra được hài lòng. Hắn không biết rõ vì sao, mỗi lần nhìn các tướng sĩ cùng bách tính ăn nổi lớn thịt hầm lúc loại kia hài lòng cùng cảm giác hạnh phúc, trong lòng liền không ức chế được cao hứng. Kỳ thật sinh hoạt rất đơn giản, kỳ thật dân chúng yêu cầu cũng rất đơn giản, nhưng thế giới này lại luôn đối bách tính như thế không hữu hảo. Những cái kia ra vẻ đạo mạo thượng vị người cầm y ngọc thực, nắm quyền lớn còn chưa tính, bọn hắn còn nhất định phải ngã nát dân chúng bắt cơm. Đây là tuyệt đối không thể được tha thứ. Cùng lúc đó, bị dìm nước gần chết Điển Trình được đưa tới Hứa Nhàn trước mặt. Hứa Nhàn nhìn xem hắn, đôi mắt đạm mạc, "Bản công tử đoán, ngươi khẳng định có lời nói muốn nói với ta." Điền Chính điên cuồng đập lấy đầu, "Công tử tha mạng, công tử tha mạng." Tiểu nhân chắc chắn biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 699, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 7, chương 699, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 7, thấy Điền Chính bộ dáng này, Hứa Nhàn hết sức hài lòng, khẽ gật đầu, "Vậy thì nói một chút đi, lao công đãi ngộ như thế đến tột cùng là ai định? Triều đình bắt thả thuế ruộng, đến tột cùng đều đi nơi nào? Tham dự tu sửa đê thuế ruộng tham ô quan lại đều có ai?" Nghe nói lời này, Điền Chính trong lòng không khỏi run lên. Hắn hiện tại là thật khó khăn vô cùng, bởi vì hắn nếu là không phối hợp Hứa Nhàn sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn nếu là đem lên tư toàn bộ chấn động rất xuống đi ra, người thủ trưởng kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Thấy Điền Trình lại có chút do dự, Hứa Nhàn ngay cả lời đều không nói. Cận Đồng khắp khuôn mặt là băng hàn, trực tiếp đi lên phía trước, kéo lại Điền Trình cổ áo, đem hắn mạnh mẽ kéo trên mặt đất hướng đường sông bước nhanh mà đi. "Công tử tha mạng." Điền Trình sinh ra hàn ý trong lòng, hoảng sợ muôn dạng, nói: "Ta tất cả đều nói, ta tất cả đều bàn giao." Hắn giờ phút này đều có thể sâu sắc cảm nhận được đến từ Cận Đồng trên thân kia nồng đậm sát ý, nếu như hắn nếu là lại không bàn giao, đoán chừng Cận Đồng thực sẽ đem hắn mạnh mẽ ném vào đường sông bên trong. Cận Đồng một cước đem Điền Trình đạp bay về Hứa Nhàn trước người, đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận: "Ngươi tên hỗn đản, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn không thành thật bàn giao, đưa ngươi ném vào trong sông cho cá ăn." Hắn thân làm Nghi Loan Ti đệ tử, đe dọa người thủ đoạn vẫn phải có. Điền Trình trong lòng tràn đầy sợ hãi: "Bàn giao? Hạ quan toàn bộ bàn giao, hạ quan tên là Điền Trình, chính là Đô Thủy Giám chủ bộ, đi theo Đô Thủy Giám Thừa Đảo Lãng đi vào Duyện Châu chủ trì Hoàng Hà cùng Bận Hà tu sửa sự tình, nhưng lao công nhóm đãi ngộ không phải chúng ta định, chính là Duyện Châu phủ đồng chi kỳ doanh định. Mới đầu chúng ta cũng nghĩ để cao lao công đãi ngộ, nhưng là kỳ doanh lại nói, Duyện Châu lao công tu sửa đê, từ xưa đến nay chính là đãi ngộ này, nếu như đề cao, chỉ có thể cổ vũ những này dân đen khí thế cùng uy phong, cho nên cưỡng chế lấy không cho đề cao lao công đãi ngộ." Lúc này Điển Trình trong lòng cũng chỉ có một tín niệm, cái kia chính là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Hắn phải tận lực đem sai lầm đều đẩy lên kỳ doanh trên thân, tốt dùng cái này đến bảo toàn hắn cùng Đào Lãng hai người. Dù sao hai người bọn họ là Đô Thủy Giám người, cũng là người trên một cái thuyền. Hứa Nhàn nghe vậy, lạnh a nói: "Như thế nói đến, ngươi người này vẫn là con tốt. Ước hiếp lao công không có phần của ngươi, ăn hối lộ trái pháp luật không có phần của ngươi." "Hạ quan không dám." Điền Trình vội vàng giật đầu: "Hạ quan vạn vạn không dám trốn tránh trách nhiệm, nhưng ăn hối lộ trái pháp luật đều là kỳ doanh chủ ý, là hắn mê hoặc Đào Lãng cùng hạ quan cũng là trong lúc này dần dần mê thất, còn mời công tử nhìn rõ mọi việc, tha tiểu nhân một mạng." Hứa Nhàn lại hỏi: "Các ngươi cái này sổ sách là thế nào phân?" Điền Trình bận biểu ứng tiếng nói: "Chia 4-6 thành, Đô Thủy Giám 4 thành, Duyện Châu phủ 6 thành, bởi vì là tại Duyện Châu tu sửa đê, cho nên kỳ doanh cần chuẩn bị nhiều người, cũng liền phân nhiều một chút." "Tốt." Hứa Nhàn khẽ gật đầu: "Người tới, đem người này ấn xuống đi thôi." Điền Trình mặt lộ vẻ lo lắng: "Công tử, tiểu nhân có thể vì công tử cung cấp chứng cứ, xung làm nhân chứng." Hứa Nhàn liếc nhìn đê cái khác mấy ngàn lao công, hừ lạnh nói: "Nhiều như vậy lao công ở đây, còn cần ngươi làm chứng?" Sau đó Điền Trình liền bị ép xuống. Cùng lúc đó, Nghi Loan vệ Thiên Hộ Xương dừng đi lên phía trước, trầm ngâm nói: "Công tử, bây giờ Đào Lãng cùng Kỷ Doanh hai người đều tại Ngư Đài huyện, nơi đó là Duyện Châu đường sông tu sửa tổng bộ." Hứa Nhàn khẽ gật đầu: "Đã người đã điều tra rõ, chúng ta còn có cái gì tốt do dự? Lưu lại 10 người đem lao công nhóm đưa về hương, những người còn lại đi với ta Ngư Đài huyện, ta ngược lại muốn xem, những này không cầm bách tính làm người cầu vật, đến tột cùng hình dạng thế nào." Sau đó Hứa Nhàn đám người trở mình lên ngựa, thẳng đến Ngư Đài huyện mà đi. Cách đó không xa, lão Lý nhìn qua Hứa Nhàn bóng lưng rời đi có chút kích động, nhưng cũng có mấy phần thất lạc. Hắn nếu là xem sớm đi ra Hứa Nhàn là Hứa công tử, nhất định phải thật tốt nói với hắn mấy câu. Người như hắn, đoán chừng đời này cũng liền lần này cùng Hứa Nhàn khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, thậm chí là cùng nhau lao động cùng nhau ăn ở cơ hội. "Lão Lý." Một gã đồng hương vô vô bờ vai của hắn: "Ngươi thật giỏi à, mỗi ngày vậy mà chỉ huy Hứa công tử, Cận Đồng đại nhân cùng Lâm Thanh Thanh cô nương đóng gọc, ngươi so hoàng thượng đều châu." Kỳ lao công giống nhau quay đầu nhìn về phía lão Lý, đôi mắt bên trong có một chút ghen ghét. "Đừng nói vậy." Lão Lý thoái thác tay của hắn: "Ngươi hiểu cái gì? Người ta Hứa công tử kia là cải trang vi hành, là thể nghiệm và quan sát bách tính khó khăn, không phải có thể vì chúng ta làm chủ." Đồng hương cười ha hả nói: "Ai, lão Lý, ngươi chiếu cố như vậy Hứa công tử, hắn liền không có hứa hẹn ngươi điểm cái gì?" Nghe nói lời này, lão Lý bỗng nhiên nhớ tới Hứa Nhàn còn muốn cho hắn nhà hài tử giới thiệu lao sư đâu, bất quá nghĩ lại hắn vừa khổ cười lắc đầu: "Hứa hẹn cái gì, Hứa công tử đối chúng ta đã thật tốt, đừng quá lòng tham." "Cũng là." Đồng hương thở dài nói: "Cho dù Hứa công tử lại vì quốc là dân, cũng chỉ có thể bận tâm đại đa số người lợi ích, làm sao có thể đem mỗi người đều chu đáo chiếu cố tốt?" Nói, hắn nhìn ra lão Lý có chút thất lạc, trấn an nói: "Lão Lý, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, cho dù Hứa công tử lại bình dị gần gũi, vậy chúng ta cũng là không cùng một giai cấp người, hơn nữa đời này khả năng đều không tiếp tục gặp nhau cơ hội, cho nên ngươi cũng không cần đến thất lạc, hơn nữa ngươi cùng Hứa công tử ở chung hai ngày, người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến." "Đúng vậy a." Lão Lý tiếu lấy gật gật đầu: "Hứa công tử vì nước vì dân như thế vất vả, chúng ta sao có thể quấy rầy nữa người ta." Vừa dứt lời, một gã Nghi Loan vệ đi lên phía trước, cao giọng nói: "Ai kêu Lý Phúc Sơn?" Lão Lý đầu tiên là sửng sở, sau đó vội vàng đem tay nâng: "Quan gia, tiểu nhân." "Tiểu nhân chính là Lý Phúc Sơn." Nghi Loan vệ đi lên phía trước, chắp tay nói: "Ngài chính là Lý Lao gia tử." "Vừa rồi Hứa công tử bàn giao tiểu nhân, nếu như Lý Lao gia tử phương liền lời nói, đem địa chỉ cho Hứa công tử lưu lại, chờ Hứa công tử làm xong hai ngày này liền sẽ tới cửa bái phòng, Hứa công tử còn nói trả lại quý công tử giới thiệu đọc sách phu tử." Lời này rơi xuống đất, trung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn qua lão Lý, đôi mắt bên trong đều tràn đầy hâm mộ. Hứa công tử muốn đích thân tới nhà hắn bái phỏng, còn muốn cho hắn nhà hài tử giới thiệu phu tử. Cái này, đây quả thực là mấy đời đều tu không đến phúc khí, áp bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lão Lý cùng Hứa Nhàn công tử ở giữa không ngờ có quan hệ cá nhân. "Lão Lý." Đồng hương lão hán đập hắn một thanh: "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu? Mau đem địa chỉ lưu cho quan gia a, Hứa công tử muốn tới nhà ngươi đến nhà bái phỏng đâu." Lão Lý lại là có chút do dự: "Cái này thích hợp sao?" có thể hay không cho Hứa công tử thêm phiền toái? Nghi Loan vệ chắp tay nói, cũng không phiền toái, Hứa công tử nguyên bản liền ưa thích xâm nhập thôn trấn, thể nghiệm và quan sát dân tình.
Tốt, 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 tốt.
Lao Lý khỏe miệng rồi tới sau bên hai, kia. Yeah. Vậy ta hiện tại liền đem địa chỉ lưu cho con ra. Sau đó, hắn vội vàng đem địa chỉ cáo chi Nghi Loan vệ. Hứa Nhàn muốn đi nhà hắn, kia thật là mộ tổ bên trên bút lên khói xanh á. Chương 700, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 8, chương 700, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 8, Ngư Đài huyện. Duyện Châu phủ đường sông tu sửa tổng vụ bộ liền thiết lập tại Ngư Đài huyện Bắc Ngoại Ô, tới gần Hoàng Hà cùng Vận Hà giao nhau châu không xa. Nơi này khoảng cách mỗi cái đường sông thi công hiện trường đều không xa. Cùng lúc đó, Ngư Đài huyện đường sông thi công hiện trường, hơn ngàn lao công ngay tại vất vả lao động lấy. Bọn hắn đãi ngộ cùng Kim Hương huyện đường sông đoạn lao công nhóm đãi ngộ không sai biệt lắm, công tác 7 canh giờ, uống đến là biến thành màu đen cháo nô, ngủ là ở mức mốc meo rơm rạ rượm. Đô thủy giám thừa Đào Lãng cùng Duyện Châu phủ đồng chi kỷ doanh đứng tại đê cách đó không xa, chắp tay sau lưng, trên mặt không có chút nào đối lao công thương hại, chỉ có coi trời bằng vùng nạo khí. Những này lao công đối với bọn hắn mà nói, ti tiện như bùn, cho dù chết cũng không sao, trực tiếp ném vào Hoàng Hà bên trong cho cá ăn chính là. Hắn muốn chỉ có hai cái, kỳ hạn công trình cùng thuế ruộng. Đào Lãng trên mặt giờ phút này có chút lo lắng, kỳ đại nhân, ta nghe nói Hứa công tử giờ phút này ngay tại Khai Phong phủ tiến hành ba loại cải cách, Duyện Châu phủ khoảng cách Khai Phong phủ không phải tính xa, chúng ta mấy ngày nay tỉnh ngoài tráng đinh vẫn là không cần bắt tốt. Hắn tại thượng kinh thành chờ qua, cũng từng trải qua Hứa Nhàn thủ đoạn, cho nên có chút lo lắng. Thế nào? Kỳ Doanh lại là vẻ mặt mây trôi nước chảy, cười nói, lão huynh ngươi còn sợ đem Hứa Nhàn bị bắt tráng đinh không thành? Ha ha ha. Đào Lãng chau mày, trầm giọng nói, kỳ đại nhân, ta không phải đang cùng ngươi nói đùa, ngươi không hiểu rõ Hứa Nhàn thủ đoạn, hoàng thân quốc thích, vương quyền quý tộc ở trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng, thân vương, phò mã, quốc công dạng gì đại nhân vật hắn chưa từng giết. Vạn nhất việc này truyền đến trong thai của hắn, hai chúng ta chịu không nổi. Tốt tốt tốt. Kỳ Doanh không có chút nào e ngại, vẫn như cũng là bộ kia không quan tâm bộ dáng, Hứa Nhàn ở xa Khai Phong phủ, hơn nữa ba loại cải cách ở đâu là như vậy tùy tiện liền có thể hoàn thành. Bất quá ngươi nói có đạo lý, cẩn thận có thể dùng thuyền vận năm, ta một hồi liền phái người thông chi một chút đi, gần nhất không cần tại quan đạo thiết lập trạm bắt người. Nói, hắn thấp giọng nói, lão huynh, chúng ta về tổng vụ bộ a, này sẽ người cũng đã tới. Đào Lãng nghe vậy, trong lòng mừng thầm, mặt lộ vẻ khó xử, cái này không được đâu. Cái này có cái gì không tốt? Kỳ Doanh hoàn toàn thất vọng, lão huynh ngươi mỗi ngày là sông vụ sự tình vất vả, lo lắng hết lòng, cẩn trọng, còn không thể hưởng thụ một chút. Nói, hắn thấp giọng nói, những này thật là tân la tỷ, quan tâm lại hiểu chuyện, cam đoan lão huynh ngươi ưa thích. Đào Lãng nghe vậy, đôi mắt bên trong phát ra ánh sáng đến, đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó Đào Lãng cười ha hả theo Kỳ Doanh rời đi, nguyên bản lo âu trong lòng cũng tại lúc này tan thành mây khói. Ngư Đài huyện, đường sông tu sửa tổng vụ bộ. Nơi này vốn là một cái vứt bỏ trạch viện, bị Đào Lãng lấy người tu sửa về sau xem như tổng vụ bộ trụ sở. Hậu viện, làm Đào Lãng bị Kỳ Doanh mang vào hậu đường về sau, mấy tên trang điểm lộng lấy tân la mỹ tỷ trong nháy mắt đem Đào Lãng vây lại. Đại nhân, đến ngồi nha đại nhân. Đại nhân ngài thật là anh tuấn a. Không biết đại nhân có thể hay không y thuật, có thể khả năng giúp đỡ tiểu nữ tử sờ sờ trái tim nhảy lên. Đào Lãng nhưng thật ra là lần thứ nhất dẫn đội đi ra chủ trì đường sông tu sửa công tác, ngày bình thường căn bản là không có tiếp xúc qua những này, cho nên trong nháy mắt liền đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Nguyên bản hắn nghĩ tới tham ô, nhưng không nghĩ tới muốn đối lao công nghiền ép quá ác. Nhưng Kỷ Doanh nói cho hắn biết, tham ô chính là tham ô, một văn tiền cũng là tham ô, một vạn lượng cũng là tham ô, không có khác nhau. Hơn nữa hắn chủ trì qua Duyện Châu nhiều năm đường sông tu sửa, chưa từng có xuất hiện qua vấn đề gì. Cho nên tại Kỷ Doanh thuyết phục cùng lợi dụ phía dưới, Đào Lãng dần dần mê thất chính mình. Hắn cái này đô thủy giám thừa tại to như vậy thượng kinh thành, liền cái giám cũng không tính là. Thượng kinh thành một cục gạch vỗ xuống, không biết do có thể nện vào nhiều ít so với hắn còn muốn lớn quan. Cho nên hắn tại thượng kinh thành không có gì địa vị, cũng không cái gì chất béo có thể kiếm. Nhưng Đào Lãng không nghĩ tới, hắn đi vào địa phương về sau, chẳng những quan lại địa phương tôn kính, hơn nữa Kỷ Doanh mỗi ngày biến đổi pháp hiếu kính hắn. Vàng bạc, châu báu, đồ cổ, tranh chữ, trạch viện, mỹ nhân. Đào Lãng làm quan vài năm đều chưa từng có đồ vật, tại ngắn ngủi hơn một tháng trong thời gian tất cả đều có. Nguyên bản hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một gã tham quan, hơn nữa đối tham quan ô lại khịt mũi coi thường. Nhưng khi Kỷ Doanh đem những vật này đưa đến trước mặt hắn thời điểm, Đào Lãng rốt cuộc để ý hiểu những tham quan kia ô lại, bởi vì người luôn luôn có dục vọng, quyền lực, tiền tài, mỹ nhân, khen ngợi. Những ngày qua, dục vọng của hắn tại Duyện Châu phủ bị không ngừng phóng đại, đồng thời có thể thực hiện. Cho nên Đào Lãng cuối cùng không có ngăn cản được Kỷ Doanh viên đạn bọc đường. Trong hậu đường lễ nhạc tấu vang, mười mấy tên hay cơ tại trong đường nhẹ nhàng nhảy múa. Đào Lãng mỹ nhân trong ngực, nghe lễ nhạc, thưởng lấy vũ đạo, uống vào rượu ngon, đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong được không khoái hoạt. Đây quả thực là đế vương giống như lãnh ngộ, khiến Đào Lãng muốn ngừng mà không được. Cùng lúc đó, Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng cận đồng ba người đã dẫn đầu Nghi Loan vệ hướng về đường sông tu sửa tổng vụ bộ chạy nhanh đến. Hắn đã tự mình trải nghiệm quá cực khổ công nhóm sinh hoạt cùng đánh ngộ, cho nên hắn căn bản là không cần tìm bất cứ chứng cứ gì, vẹn vẹn điểm này liền đủ để phán Duyện Châu phủ đồng chi kỷ doanh cùng đô thủy giám thừa Đào Lãng tử hình. Đã Tô Vũ nhường hắn đến làm này kiện sự tình, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tổng vụ bộ trụ sở, ở ngoài cửa đứng gác phủ binh còn chưa kịp phản ứng, Nghi Loan vệ cũng đã xông về phía trước đem tổng vụ bộ bao bọc vây quanh. Phủ binh nguyên bản đến muốn phản kháng, nhưng nhìn xem thân mang ngân sắc phi ngư phục cận đồng người đều tê. ngân sắc phi ngư phục, kia là thượng kinh thành Nghi Loan Ti đệ tử khả năng mặc quần áo. Nghi Loan vệ bọn hắn còn đều không thể chơi vào, huống chi là Nghi Loan Ti đệ tử. Vị đại nhân này, một gã phủ binh kiên trì tiến lên, tiểu nhân lời còn chưa dứt. Cận Đồng trầm giọng nói, mở cửa ra, sau đó tránh ra. Dứt lời, phủ binh đều không dám do dự, đội vàng đem cửa mở ra. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như hắn không dựa theo Cận Đồng lời nói đi làm, đầu trong nháy mắt liền sẽ theo trên thân thể của hắn tách ra đi. Phủ binh tướng cửa đẩy ra, sau đó một đội Nghi Loan vệ nối đuôi nhau mà vào. Tại sở quốc có một cái quy định bất thành văn, nhất là tự Hứa Nhàn trở thành Nghi Loan Ti trấn ti sử về sau, bất luận là quan sai vẫn là phủ binh, đụng phải Nghi Loan vệ phá án liền thành thành thật thật phối hợp. Bởi vì có thể kinh động Nghi Loan vệ chẳng những là đại án, hơn nữa người sau lưng là bọn hắn tuyệt đối phải tội không dạy nổi. Nghi Loan vệ cấp tốc khống chế lại tổng bộ độ người, Cận Đồng dẫn đầu Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người thẳng đến hậu đường mà đi. Bởi vì bọn hắn đã nghe được kia hậu đường truyền đến du dương lễ nhạc âm thanh, thật có ý tứ. Lâm Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, không nghĩ tới tại cái này đường sông tu sửa tổng bộ bộ bên trong, còn có thể nghe được như thế êm tai tiếng đàn, lao công nhóm tu sửa đê, ăn không đủ no ngủ không ngon, liền tiền công đều không có cầm, những này quan lại lại tại công sở bên trong nghe hát, đúng là miệng ai a. Người tại sao có thể vô sỉ tới trình độ như vậy? Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 701, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 9, chương 701, Hứa Nhàn bị bắt trắng đinh, 9, Hứa Nhàn mấy người theo lễ nhạc âm thanh, thẳng đến hậu đường mà đi. Trên đường phủ binh cũng còn không tới kịp phát ra âm thanh, liền bị Nghi Loan vệ nhau nhau cầm xuống. Khi bọn hắn vọt tới hậu đường trước cửa thời điểm, Đào Lãng cùng Kỷ Doanh hai người vẫn không có bất kỳ phát giác, tại trong đường ca múa mừng cảnh thái bình, sống mơ mơ màng màng. Phanh, Cận Đồng tiến lên, mạnh mẽ đem cửa đá văng. Sau đó Nghi Loan vệ nối đuôi nhau mà vào. Trong đường nhạc sĩ, vũ cơ tốt đẹp thì đều là bị dọa giật mình. Đào Lãng cùng Kỷ Doanh hai người tức thì bị dọa đến tâm kinh đảm hàn. Các ngươi người nào? Kỷ Doanh vội vàng đứng dậy, cao giọng nói, ta chính là Duyện Châu phủ đồng chi Kỷ Doanh, các ngươi nhanh chóng lui ra. Lùi ra. Cận Đồng đi đến Kỷ Doanh trước mặt, hừ lạnh nói, Kỷ đại nhân, ngươi thật sự là uy phong thật to à? Ngươi để chúng ta lui, chúng ta liền lui. Kỷ Doanh đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn xem Cận Đồng trên người ngân sắc phi ngư phục người đều thê, nghi Loan vệ đệ tử. Nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cận Đồng, thất kinh nói, dám? Xin hỏi vị đại nhân này là vị nào đệ tử? Hắn là thật không nghĩ tới, Nghi Loan vệ đệ tử vậy mà lại đến đây Duyện Châu, hơn nữa nhìn tình huống này là hướng về phía hắn tới. Đào Lãng ánh mắt lại là rơi xuống Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh trên thân hai người, đại não ong ong rung động, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Kỷ Doanh không biết bọn hắn, Đào Lãng thật là biết bọn hắn. Giờ phút này hắn thậm chí ngay cả mình chôn ở chỗ nào đều nghĩ kỹ. Đào Lãng nơi nào còn dám có nửa phần do dự, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, hạ quan đô thủy giám thừa Đào Lãng, tham kiến Hứa công tử. Giờ phút này trong lòng của hắn không còn nửa phần dục vọng, có chỉ là vô tận hối hận. Bất quá hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại như thế không may, lần thứ nhất kéo theo ra ngoài, lần thứ nhất ăn hối lộ trái pháp luật liền bị Hứa Nhàn bắt lại vừa vặn. Nghe Đào Lãng lời nói, Kỷ Doanh đầu tiên là sửng sở, sau đó kinh hãi, hai chân mềm nhũn trong nháy mắt co quắp quỳ trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới thật đúng là bị Đào Lãng cái này miệng quạ đen nói trúng, Hứa Nhàn vậy mà thật tra được Duyện Châu, tra được bọn hắn trên đầu tới. Hứa Nhàn liếc nhìn đường bên trong một đám mỹ cơ tốt đẹp tỷ, sau đó lại nhìn về phía Kỷ Doanh cùng Đào Lãng hai người, sắc mặt âm trầm tới cực hạn, hai người các ngươi thật đúng là đủ có thể, phái người ngăn ở Duyện Châu trên quan đạo bắt lính, đối lao công dùng bất cứ thủ đoạn nào tiến hành nghiền ép, hai người các ngươi lại tại nơi này ca múa mừng cảnh thái bình, mỹ nhân trong ngực. Hứa công tử, Đào Lãng trùng điệp dập đầu, mặt lộ vẻ hối hận, sai, hạ quan biết sai rồi, đây hết thảy đều là Kỷ Doanh mê hoặc hạ quan bằng lòng bằng giao, bằng lòng thẳng thắn sẽ khoan hồng, còn mời công tử cho hạ quan một cái cơ hội, cho hạ quan một cái hối cải để làm người mới cơ hội, đây hết thảy đều là hắn Kỷ Doanh sai lầm, hắn hiện tại muốn đem tất cả trách nhiệm đẩy lên Kỷ Doanh trên thân, vì chính mình đổi lấy một chút hy vọng sống. Kỷ Doanh nghe vậy, lên cơn giận dữ, chỉ hướng Đào Lãng, Đào Lãng, ngươi người này thật sự là hảo hảo vô sỉ, tiền là ngươi thu, mỹ nhân ngươi cũng là ngươi ôm. Bây giờ, nhưng ngươi muốn đem chịu tội tất cả đều đẩy lên trên người của ta, ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, lo lắng nói, Hứa công tử, hạ quan cũng bằng lòng tố giác. Hứa Nhàn liếc nhìn hai người bọn họ, trầm giọng nói, chế, mọi thứ đều đã quá muộn. Ngươi tới, đem bọn hắn mang cho ta tới Hoàng Hà bên cạnh, đem bọn hắn hai người cho ta ném vào lồng trúc bên trong, chìm vào Hoàng Hà. Lời này rơi xuống đất, Kỷ Doanh cùng Đào Lãng hai người mặt xám như cho, hàn ý quét sạch toàn thân. Tha mạng a Hứa công tử, cầu công tử cho hạ quan một cái cơ hội. Hứa công tử, hạ quan bằng lòng thẳng thắn, mời Hứa công tử tha mạng a. Hứa Nhàn đối với bọn hắn hai người, tự nhiên không có chút nào lòng thương hại, như thế ước hiếp bách tính quan lại đều đáng chết. Sau đó Nghi Loan vệ tiến lên, đem Đào Lãng cùng Kỷ Doanh hai người cầm xuống. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Cận Đồng dặn dò, ngươi bây giờ đi đem Duyện Châu phủ tất cả quan lại tất cả đều triệu tập tới Ngư Đài huyện Hoàng Hà đoạn, ta muốn để tất cả mọi người nhìn thấy ước hiếp bách tính kết quả. Ti chức lĩnh mệnh. Cận Đồng vái chào lễ, sau đó quay người rời đi. Lâm Thanh Thanh hai tay vây quanh, hừ lạnh nói, những bại hoại này không đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, đều là tiện nghi bọn hắn. Ngư Đại huyện, Hoàng Hà đê, Duyện Châu phủ quan huyện lại, quan sai cùng chỗ khúc sông lao công, toàn bộ vây quanh ở đê bờ. Quan lại đứng tại hàng thứ nhất, quan sai đứng tại hàng thứ hai, đằng sau là lít nha lít nhít đếm không hết lao công. Hứa Nhàn đứng tại đê phía trên, bên cạnh trói gô cột hai người, theo thứ tự là Duyện Châu phủ đồng chi kỷ doanh cùng đô thủy giám thừa Đào Lãng. "Chư vị." Hứa Nhàn liếc nhìn đám người, cao giọng nói, "Hôm nay ta đem Đào Lãng cùng kỷ doanh hai người bắt tới đây, ta muốn đại gia biết tất cả bởi vì cái gì." Lao công nhóm mặt lộ vẻ phấn khởi, vung tay hô to, "Biết, biết, biết." Làm kỷ doanh cùng Đào Lãng hai người, vì gối Lao công nhóm trước mặt thời điểm, bọn hắn biết rốt cục có người muốn vì bọn họ làm chủ. Khi bọn hắn biết được vì bọn họ làm chủ là Hứa Nhàn thời điểm, bọn hắn liền biết chuyện này ổn. Bởi vì trên đời này không có một gã tham quan ô lại có thể ở Hứa Nhàn trong tay may mắn đào thoát. Lao công nhóm vung tay hô to, Duyện Châu phủ một đám quan lại cùng quan sai sắc mặt lại là khó coi tới cực hạn, bởi vì bọn hắn thật sợ bị kỷ doanh cùng Đào Lãng chỗ liên lụy. Huống hồ bọn hắn đã biết được, Kim Vương quan huyện chênh lệch toàn bộ bị ném tiến Hoàng Hà bên trong dìm nước chuyện. Hứa Nhàn nhìn xem thần sắc phấn khởi Lao công nhóm, cao giọng nói, sau này ta Sở Quốc là dân làm chủ, tuyệt không lại là một câu nói xuông, tham quan ô lại muốn nghiêm trị cũng tuyệt đối không phải một câu nói xuông. Hôm nay thẩm phán Đào Lãng cùng kỷ doanh hai người cũng không cần chứng cứ gì, bởi vì chư vị những ngày qua bị ủy khuất chính là tốt nhất chứng cứ. Nói, hắn liếc nhìn một đám quan lại cùng quan sai, cao giọng nói, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ thời khắc này, nhớ kỹ các ngươi thân làm quan lại quan sai phải làm thế nào đi làm, hẳn là vì bách tính làm những gì. Nếu như các ngươi sau này như còn dám ức hiếp bách tính, hai người bọn họ chính là các ngươi kết quả. Dứt lời, hai tên nghi loan vệ tiến lên, đem Đào Lãng cùng kỷ doanh hai người nhét vào lồng gỗ bên trong. Đào Lãng cùng kỷ doanh hai người liều mạng dãy rủa, tê tâm liệt phế gào thét. Hứa công tử tha mạng a. Hạ quan biết sai rồi, hạ quan tội không đáng chết a. Không cần a. Hứa công tử tha mạng a. Mặc kệ bọn hắn hai người dãy rủa như thế nào cũng gọi. Hứa Nhàn trên mặt đều không có chút nào lòng thương hại, bởi vì đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Phanh, phanh. Nương theo lấy trận trận bọn nước văng khắp nơi, bị nhét vào lồng gỗ bên trong kỷ doanh cùng Đào Lãng hai người, bị ném vào Hoàng Hà bên trong. Giờ phút này hiện trường tất cả quan lại cùng quan sai người đều tê. Bọn hắn không nghĩ tới Hứa Nhàn vậy mà thật hung ác như vậy, nói nặng liền đem Đào Lãng cùng kỷ doanh hai người cho trầm xuống. Mấu chốt nhất là, chính như Hứa Nhàn lời nói, hắn giống như thật không có đi điều tra kỷ doanh cùng Đào Lãng hai người chứng cứ phạm tội. Hắn thậm chí không có nói thẩm bất kỳ một cái nào quan lại cùng quan sai, cứ như vậy trần trụi đem kỷ doanh cùng Đào Lãng cho chìm vào Hoàng Hà. Kỷ doanh dù sao cũng là Duyện Châu phủ đồng chi. Chương 702, người hiền bị bắt nạt, 1, chương 702, người hiền bị bắt nạt, 1, hiện nay tất cả mọi người nhận thức được Hứa Nhàn cổ tay thiết huyết, hơn nữa bọn hắn cũng lý giải, dù sao Hứa Nhàn liền thân vương, quốc công cùng phò mã cũng dám động. Cái này Đào Lãng cùng kỷ doanh tại Hứa Nhàn trong mắt, căn bản là tính không được cái gì quan. Chuyện hôm nay, không đơn thuần là khiến Duyện Châu phủ quan lại cảm thấy chấn kinh, mà lại là trong lòng bọn họ lưu lại bóng ma. Kỷ doanh cùng Đào Lãng hai người bị chìm vào Hoàng Hà. Hứa Nhàn tiếp tục nói, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, nhưng ta sẽ ở Duyện Châu phủ dừng lại mấy ngày, tất cả tham dự đường sông tu sửa còn lại, ta hy vọng các ngươi có thể chủ động một chút, thẳng thắn sẽ khoan hồng, không phải kết quả của các ngươi cùng Đào Lãng cùng kỷ doanh như thế, chết không có chỗ chôn. Kỷ doanh cùng Đào Lãng dù chết, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chuyện này liền kết thúc. Tất cả tham quan ô lại đều hẳn là trả giá đắt, chỉ là một cái giá lớn lớn nhỏ vấn đề mà thôi. Hứa Nhàn hôm nay đem kỷ doanh cùng Đào Lãng chìm vào Hoàng Hà, những này quan lại cũng không dám lại có bất kỳ dấu giếm nào. Bởi vì bọn hắn đã không phải là nghe nói, mà là tận mắt chứng kiến tới Hứa Nhàn thiết huyết cổ tay. Sau đó Hứa Nhàn vẫn như cũ nhường nghi loan vệ nổi lớn đi hầm, an bài lao công nhóm ăn ngon uống ngon chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Quan lại cùng quan sai cơm khẳng định là bất kể, bọn hắn tất cả đều bị Hứa Nhàn đuổi đi, trở về chính mình biết thỉnh tội sổ gấp. Mặt trời chiều ngã về tây. Hứa Nhàn ngồi Hoàng Hà đê phía trên, nhìn qua tuôn trào không ngừng dòng sông, suy nghĩ ngàn vạn. Lao công nhóm ngồi đê hạ, an như gió cuốn, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Thật sự là không nghĩ tới, trên đời này thật là có người bằng lòng cho chúng ta bách tính làm chủ. Cảm giác này tựa như là giống như nằm mơ. Đây coi là cái gì? Bên ta mới nghe Tiêu Nghi Loan vệ nói, Khai Phong phủ đang tiến hành ba loại cải cách, huyện nha đoạt lại địa chủ thổ địa không ràng buộc trả lại bách tính, sau này hủy bỏ tất cả thuế má, chỉ trưng thu thổ địa thuế, mà lại là dựa theo thổ địa nhiều ít đến trưng thu, mấu chốt nhất là triều đình còn muốn cải cách giáo dục, miễn phí nhường bách tính hải tử lên học đường. Ông trời của ta đâu, cái này, đây là thật hay giả a? Từ xưa đến nay cũng không còn chờ bách tính tốt như vậy thượng vị người a. A, vậy chúng ta ngày tốt lành không phải đã tới sao? Ngươi tin tức này đến tột cùng chuẩn xác không chính xác a? Ha ha ha. Nếu là như vậy, cuộc sống của chúng ta cũng coi là có hy vọng. Lao công nhóm nghị luận ầm ĩ, đôi mắt bên trong cũng không tiếp tục là trống rỗng chết lặng, mà là tràn ngập đối với cuộc sống hy vọng. Kim Hương huyện, Lý Gia thôn, một gian lủi bại trước cửa tiểu viện. Hai tên nghi loan vệ đang đem vài trương tiền giấy đưa cho Lý Phúc Sơn. Hiện nay Sở Quốc tiền giấy trải qua cải cách về sau, đã xuất hiện có thể tại bách tính trong tay lưu thông mỹ sợi chỉ tiền giấy. Dạng này có thể xúc tiến tiền giấy phát hành cùng ổn định. Một gã nghi loan vệ nhìn về phía hắn, cung kính nói, Lý Lao, ngươi nhìn cái này tiền công đúng hay không? Lý Phúc Sơn cười toe toét miệng rộng, đối với đâu? Đối với đâu? Thăng thêm đền bù hết thảy 4.000 tiền. Trung quanh Hương thân đứng ở một bên xem náo nhiệt, đôi mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Lao Lý lần này thật sự là phát tài, đi hơn một tháng kiếm lời 4.000 tiền. Kia là hắn vận khí tốt, đụng phải Hứa công tử chỉnh đốn sông vụ, không phải nơi nào có chuyện tốt như vậy. Ta nếu là biết đãi ngộ tốt như vậy, lúc trước thế nào cũng không có khả năng dùng tiền miễn lao dịch a. Trung quanh các Hương thân nghị luận ở mỹ vậy là tốt rồi. Nghi Loan vệ khẽ gật đầu, tiếp tục nói, không biết rõ kế tiếp đường sông tu sửa công trình ngài còn nguyện ý hay không tham gia. Mỗi ngày tiền công 50 văn, quản ăn ngủ cùng 3 bữa cơm, dừng chân là dựng lều gỗ phòng cam đoan thoải mái dễ chịu độ, 3 bữa cơm mỗi ngày cam đoan dừng lại có ăn thịt, hơn nữa còn có nghỉ ngơi, mỗi ngày chỉ công tác 4 canh giờ, nếu như cần đẩy nhanh tốc độ kỳ, như vậy sẽ có tiền làm thêm giờ. Lão Lý trên mặt nghi hoặc, hỏi, xin hỏi quan gia, cái gì gọi là tiền làm thêm giờ? Trung quanh các hương thân giống nhau cảm thấy hoang mang. Nghi Loan vệ giải thích nói, tiền làm thêm giờ ý tứ chính là, nếu như mỗi ngày công tác vượt qua 4 canh giờ, như vậy vượt qua bộ phận sẽ ngoài định mức trả tiền cho lão công. A. Lão Lý nghe vậy, người đều ngộng, lại còn có chuyện tốt như vậy. Trước kia lao dịch đều không có tiền cầm, bây giờ chẳng những cho tiền công, hơn nữa mỗi ngày vượt qua 4 canh giờ còn ngoài định mức có tiền cầm, từ xưa đến nay cũng không nghe nói bách tính có đãi ngộ như vậy à. Trung quanh các hương thân giờ phút này cũng đều sôi trào. Bọn hắn không nghĩ tới những cái kia tất cả mọi người tránh không kịp lao dịch, bây giờ trải qua Hứa Nhàn cải cách, vậy mà thành bánh trái thơm ngon. Vị này quan gia, không biết rõ tu sửa đê còn cần hay không người a. Ngươi nhìn ta tuổi trẻ có sức lực, ta nhất định có thể. Quan gia các ngươi chiêu mộ nhiều ít người a? Ta mặc dù là nữ tử, nhưng khí lực của ta có thể không có chút nào nhỏ, ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút ta. Vậy sau này còn loại cái gì đó ta? Ta trực tiếp đi theo triều đình tu đê không được sao? Quan gia xin ngươi cần phải để cho ta đi, ta từ nhỏ liền yêu tu đê. Các hương thân trong nháy mắt đem hai tên nghi loan vệ bao bọc vây quanh. Nghi loan vệ cao giọng nói, đại gia không cần loạn, chúng ta sẽ trước thống kê nguyên bản tham gia tu sửa đê người, nếu như nhân số không đủ sẽ ở trong thôn tiếp tục chiêu mộ, cho nên đại gia chờ đợi tin tức liền có thể. Nghe nói lời này, các hương thân lúc này mới tản ra. Nhìn xem Lý Phúc Sơn đôi mắt bên trong tràn đầy ước ao ghen tị. Bọn hắn không nghĩ tới, bị ép phục lao dịch Lý Phúc Sơn cũng là nhặt được cái đại tiện nghi. Lý Phúc Sơn bận biểu ứng tiếng nói, vị đại nhân này, ta tham gia ta muốn tiếp tục tham gia tu sửa đế chuyện. Nghi Loan vệ gật đầu, tốt, kia sau 5 ngày ngươi tại cửa thôn trở lấy, đến lúc đó sẽ có người mang các ngươi đi, vậy chúng ta liền đi trước. Sau đó hai tên Nghi Loan vệ quay đầu rời đi, tiến về tiếp theo gia đình. Lý Phúc Sơn tự biết được tiện nghi chọc người ghét, không còn dám khoe mẽ, sau đó đội vàng tiến vào viện. Trung quanh các hương thân thì là đuổi theo hai vị Nghi Loan vệ mà đi, chuẩn bị tiếp tục xem náo nhiệt. Phu nhân, Lý Phúc Sơn quay đầu nhìn về phía bạn già Lý Trương Thị, đôi mắt ướt át, có tiền, lần này chúng ta thật sự có tiền, đem nợ tiền toàn bộ trả hết, chúng ta còn có thể còn lại không ít. Lý Trương Thị vừa rồi liền đứng tại Lý Phúc Sơn sau lưng, đã biết được tất cả, lão tử, ngươi thật sự là chịu khổ, chúng ta cuộc sống khổ này cũng coi như chấm dứt. Lý Phúc Sơn đem tiền nhét vào Lý Trương Thị trong tay, tiếng cười nói, phu nhân, ta còn có một cái đại hỷ sự muốn nói với ngươi. Lý Trương Thị mặt lộ vẻ kinh ngạc, còn có chuyện vui. Lý Phúc Sơn vội vàng giải thích nói đến ngươi khả năng không tin, ta cùng Hứa công tử có biết, hắn bằng lòng cho chúng ta nhi tử tìm một cái lao sư đâu. Lý Trương Thị, thật. Lý Phúc Sơn lo lắng nói, ta thật nhận biết Hứa công tử, ngươi đừng không tin a. Lý Trương Thị cười ha hả nói, ta tin tưởng, ta đem trong nhà thịt muối lấy ra, hôm nay chúng ta ăn một bữa tốt. Lý Phúc Sơn vội về phía trước, ngươi đừng không lời còn chưa dứt. Mấy tên nam tử theo ngoài viện đi đến. Một gã nam tử trẻ tuổi trước tiên mở miệng, ngũ thúc, ngươi trở về. Lý Phúc Sơn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, các ngươi đến làm gì? Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 703, người hiền bị bắt nạt, 2, chương 703, người hiền bị bắt nạt, 2, bốn tên nam tử đi vào trong nội viện. Lý Phúc Sơn cùng Lý Trương Thị mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này bốn tên nam tử cũng không phải người khác, mà là Lý Phúc Sơn thân đại ca Lý Phúc Hải cùng hắn nhi tử Lý Minh Chí, thân nhị ca Lý Phúc Giang cùng hắn nhi tử Lý Minh Viễn. Lý Phúc Sơn một nhà huynh đệ 5 người, lão tam cùng lão tứ đã chết bệnh, hắn xếp hạng lão ngũ. Vừa rồi gọi hắn chính là hắn đại chất tử Lý Minh Chí. Kỳ thật năm nay lao dịch lượt này không đến Lý Phúc Sơn, chính là cháu của hắn Lý Minh Chí. Nhưng quan phủ đang phát lao dịch thời điểm, Lý Phúc Hải, Lý Phúc Giang, Lý Minh Chí cùng Lý Minh Viện 4 người đến đây khẩn cầu Lý Phúc Sơn, lấy Lý Minh Chí muốn kết hôn cùng đọc sách làm lý do. Hy vọng Lý Phúc Sơn giúp Lý Minh Chí thay thế lao dịch. Lý Phúc Hải còn hứa hẹn sẽ chiếu cố thật tốt Lý Trương Thị cùng Lý Phúc Sơn nhi tử Lý Minh Dương, sẽ còn cho chút lương thực. Hắn còn nhường Lý Phúc Giang cùng Lý Minh Viện làm đảm bảo. Mặc dù Lý Phúc Sơn một nhà ngày bình thường không ít tại Lý Phúc Hải cùng Lý Phúc Giang hai nhà trong tay ăn thiệt thòi. Nhưng Lý Phúc Sơn cùng Lý Trương Thị hai người tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, thêm nữa 4 người bọn họ đau khổ cầu khẩn. Lý Phúc Sơn lúc này mới đáp ứng, thay thế Lý Minh Chí đi lao dịch, đi sửa thiệt đê. Nhưng khi Lý Phúc Sơn về đến trong nhà về sau mới biết được, Lý Phúc Hải cùng Lý Minh Chí hai người, chẳng những không có chiếu cố qua Lý Trương Thị cùng Lý Minh Dương, thậm chí liền bằng lòng lương thực đều không cho. Lý Trương Thị mang theo Lý Minh Dương đi tìm người bảo đảm Lý Phúc Giang cùng Lý Minh Viễn, lại gặp tới bọn hắn châm chọc khiêu khích. Tượng đất còn có mấy phần tính tình, huống chi là đường đường nam nhi bại thước. Lý Phúc Sơn nguyên bản định xử lý tốt tất cả sau, liền đi tìm hai cái ca ca cùng hai cái chất tử đi tính sổ sách, không nghĩ tới bọn hắn lại vẫn có ý tốt tìm tới cửa. Đây cũng là Lý Phúc Sơn cùng Lý Trương Thị hai người như thế phẫn hận nguyên nhân. Lý Phúc Hải cùng Lý Phúc Giang hai nhà thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Lý Phúc Sơn cặp vợ chồng cũng khẳng định, bốn người này đến nhà khẳng định không có chuyện tốt lành gì, chiếm tiện nghi không có đủ, ăn thiệt thòi khó chịu chủ, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn làm ra đến chuyện gì tốt. Ngũ thúc. Lý Minh Chí thấy Lý Phúc Sơn trên mặt không vui, trong nháy mắt giận tái mặt đến, chúng ta nghe nói ngươi vừa mới phục lao dịch về nhà, liền vội vàng tới thăm ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Nói, hắn nhấc lên trong tay một cân thịt heo, thua thiệt chất nhi vẫn là mang theo thì tới. Lý Phúc Sơn nghe vậy, lên cơn giận dữ, "Tốt, ngươi hỏi ta thái độ gì, ta còn muốn hỏi một chút ngươi thái độ gì. Lúc trước các ngươi để cho ta thay ngươi phục lao dịch thời điểm là thế nào ưng thuận với ta? Bằng lòng giúp ta trông nom một chút Lý Minh Dương hai mẹ con, các ngươi không chiếu cố còn chưa tính, thậm chí liền bằng lòng tốt lương thực đều không cho, ta còn có thể đối với các ngươi có cái gì tốt thái độ?" Nói, hắn trầm giọng nói, "Các ngươi đi thôi, ta không muốn gặp lại các ngươi, sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau." Lần này Lý Phúc Sơn thật sự là bị hai cái này ca ca cùng chất nhi tổn thương thấu tâm. Hắn là thật không nghĩ tới hai cái này ca ca cùng chất nhi, vậy mà có thể như thế vô sỉ. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ gặp báo ứng sao? Lý Phúc Sơn đều không thể tưởng tượng, mình nếu là không có kịp thời trở về, Lý Trương Thị cùng Lý Minh Dương thời gian nên có nhiều khổ sở. Lý Minh Chí sắc mặt tâm trầm, trong mắt nói, "Tốt, đã ngươi đã vạch mặt, vậy cái này lao dịch ta còn không cần ngươi thay." Nói, hắn đem tay áo lột lên, "Cái này lao dịch chính ta đi chính là, không phải liền là tu sửa để sao? Ta Lý Minh Chí đường đường nam tử hán, còn sợ chịu khổ không thành." Nghe nói lời này, Lý Phúc Sơn cùng Lý Trương Thị hai người trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn liền nói Lý Minh Chí bốn người đến đây khẳng định không có chuyện tốt lành gì, hóa ra là nhìn phục lao dịch thành bánh trái thơm ngon, cái này muốn cướp về đến. Lý Phúc Sơn nhìn ra bốn người này vô sỉ, nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể vô sỉ tới trình độ như vậy. Ha ha ha. Lý Phúc Sơn đúng là bị chọc giận quá mà cười lên, nhìn về phía Lý Minh Chí, trầm giọng nói, "Lý Minh Chí, ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Ngươi có phải hay không nghe nói phục lao dịch tiền công cao, đãi ngộ tốt lúc này mới muốn đi. Ngươi muốn đi liền nói ngươi muốn đi, cần phải nói đến như thế đường hoàng sao?" Lý Minh Chí vừa muốn phản bác, Lý Phúc Hải lại là đứng ra đem hắn ngăn lại, "Lão Ngũ, chuyện lúc trước hoàn toàn là hiểu lầm, kia lương thực không phải chúng ta mong muốn lại rơi, chỉ là làm do ý chí muốn đọc sách, trong nhà của chúng ta cũng không có thừa lương thực, cho nên chúng ta lúc trước cùng đệ muội nói là thiếu, không phải không cho." Lý Phúc Giang phụ hòa nói, "Đúng vậy a Lão Ngũ, chúng ta là thân huynh đệ, điểm này sổ sách còn có thể lại không thành. Lúc trước ta kỳ thật không phải xông đệ muội, mà là xông lão đại một nhà, bọn hắn bằng lòng tốt lương thực lại không bỏ ra nổi đến không phải để cho ta cái này người bảo đảm khó xử sao?" Nói, hắn lời nói rõ nhất chuyện, "Bất quá Lão Ngũ, ngươi phục lao dịch trong khoảng thời gian này không ít kiếm, quan phủ không phải cho ngươi dòng giã 4.000 tiền sao? Hơn nữa thân thể ngươi suy yếu, không ngại ở nhà nghỉ ngơi một chút, huống hồ kia lao dịch danh ngạch vốn chính là làm do ý chí, ngươi một cái lao thúc cùng chất tử tranh, thế nào cũng không thích hợp à?" Lý Phúc Sơn khinh thường hư lạnh nói, "Những lời này uổng cho các ngươi nói ra miệng, các ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao? Nguyên bản một ngày làm 7 canh giờ, ăn biến thành màu đen cháo nô, ngủ ẩm ướt mốc meo rơm rạ lúc, các ngươi cầu ta thay Lý Minh Chí phục lao dịch, khi đó cũng không sợ ta thể cốt yếu. Hiện nay triều đình đã đề cao các hạng đãi ngộ, mỗi ngày chỉ công tác 4 canh giờ, mỗi ngày có thịt ăn, có tiền công cầm, còn ngủ sạch sẽ thoải mái dễ chịu liều gỗ, các ngươi cũng là quan tâm tới ta, thông cảm ta thể cốt yếu đi. Các ngươi không cảm thấy các ngươi loại hành vi này quá vô sỉ?" Nói, hắn giận dữ hét, "Lan, các ngươi hiện tại liền cút cho ta. Các ngươi lương thực ta từ bỏ, ta cũng không hiếm có. Sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt." Cùng lúc đó, Lý Phúc Sơn trạch viện bên ngoài, Hứa Nhàn, Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh ba người đang lặng lặng nghe. Kỳ thật bọn hắn cùng Lý Phúc Hải mấy người là trước sau chân. Hứa Nhàn mấy người nguyên bản phải vào đến, nhưng nghe đến Lý Phúc Sơn tiếng giống giận dữ liền ngừng lại, tại ngoài biển nghe. Chuyện từ đầu đến cuối bọn hắn đã nghe xong đại khái. Ba người bọn họ cũng không nghĩ đến, Lý Phúc Sơn hai cái thân ca ca và cháu ruột tử, vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Lý Phúc Sơn cái này ca ca cùng chất nhi hành vi, thật sự là cùng những cái kia ngồi không ăn bám tham quan ố lại không có gì khác biệt, làm cho người cảm thấy trơ trẽn. Lâm Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn, đôi mắt bên trong tràn đầy không hiểu, đây là thân ca ca và cháu ruột nhi có thể làm được tới chuyện. Trên đời này tại sao có thể có vô sỉ như vậy người đâu? Hứa Nhàn cũng là có chút lạnh nhạt, mọi thứ nghĩ không rõ lắm liền hướng lợi chữ phía trên muốn, trên đời này vì hoàng bị, gà nhà bôi mặt đá nhau, thủ tục tương tàn gia tộc còn thiếu sao? Bách tính nhà cũng giống vậy. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, vậy cũng đúng, vậy hạ không phải liền là Cận Đồng. Đây là có thể tùy tiện treo ở bên miệng nói sao? Ai? Hứa Nhàn vội vàng cắt đứt nói, vậy hạ tình huống kia có chút đặc thù, bất quá đúng là gà nhà bôi mặt đá nhau, thủ tục tương tàn. Cận Đồng, chúng ta có thể hay không thảo luận vấn đề này? Hai người các ngươi không có việc gì, cũng không đại biểu ta cũng không sự tình. A chương 704, người hiền bị bắt nạt, 3, chương 704, người hiền bị bắt nạt, 3, nghe Lý Phúc Sơn lời nói. Lý Minh Viễn sắc mặt buông xuống, xen vào nói, Ngũ Thúc, ngươi liền vì ít tiền cùng lương thực, liền phải cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức bạc tình bạc nghĩa sao? Chẳng lẽ ba nhà chúng ta ở giữa thân tình còn bù không được một cái lao dịch việc cần làm? Làm người ánh mắt không nên quá thiệt cận. Lý Minh Chí phụ hòa nói, không sai. Ngũ Thúc ngươi nếu là phân rõ phải trái, vậy chúng ta có phần do phải trái phương thức, ngươi nếu là không nói đạo lý, chúng ta cũng có không nói lý phương thức. Nói, hắn chỉ hướng Lý Minh Viễn, Ngũ Thúc ngươi khả năng còn không biết, Minh Viễn bây giờ thật là Kim Hương huyện huyện nha nha dịch, cho nên ngươi không cần không biết điều. Nghe bọn hắn vô sỉ ngôn luận, Lý Phúc Sơn thực sự không muốn lại làm cãi lại, rõ ràng là các ngươi không nể tình không nói thân tình không nói đạo lý trước đây, bây giờ lại bị cắn ngược lại một cái đến nói xấu ta. Ta liền ánh mắt thiệt cận, không nể tình thì đã có sao? Nói, hắn nhìn về phía Lý Minh Viễn, trầm giọng nói, Lý Minh Viễn, ngươi chỉ là một cái nha dịch mà thôi, không nên quá phép lối. Tại Kim Hương huyện Hoàng Hà khúc sông thi công hiện trường, kia triều đình tới đô thủy giám quan lại cùng quan sai, tất cả đều bị Hứa Nhàn công tử ném vào trong nước. Ngươi một cái nha dịch tính là gì? ngươi còn dám ức hiếp Bách Tính Cung thành. Lý Minh Viễn nghe vậy, lơ đễnh, lên tiếng cùng tiếu, ha ha ha. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn nhận biết Hứa công tử, ngươi có gan nhường Hứa công tử tới cho ngươi chỗ dựa à? Nói, mặt của hắn trong nháy mắt che kín hàn ý, Lý Phúc Sơn, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, hôm nay việc này ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Lý Minh Chí mười phần ngạo khí đứng tại Lý Minh Viễn bên người, một bộ ngươi có thể nhịn ta bộ dáng. Lý Phúc Hải cùng Lý Phúc Giang hai huynh đệ thì là đứng ở một bên giả chết, nhường Lý Minh Viễn cùng Lý Minh Chí ra mặt. Lý Trương Thị thấy này có chút lo lắng, lao Lý, nếu không chúng ta liền đem việc phải làm còn cho bọn hắn à? Không được. Lý Phúc Sơn sắc mặt tâm trầm, một bước cũng không nhường, đây là ta nên được, bọn hắn muốn cho ta Lý Phúc Sơn khuất phục không có cửa đâu. Nói, hắn nhìn về phía Lý Minh Viễn bốn người, các ngươi có cái gì thủ đoạn xử hết ra à? Ta Lý Phúc Sơn nếu là nhăn trao mày một cái, vậy thì không tính là hắn tử. Lý Minh Viễn đôi mắt trầm thấp, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói, hắn chậm rãi hướng Lý Phúc Sơn đi đến, ngũ thúc, hôm nay thật là ngươi trước ra tay với ta, ta cái này thuộc về tự vệ. Hôm nay lời còn chưa dứt, ta xem ai dám động. Hứa Nhàn kiết như là sấm nổ giống như tiếng giống giận dữ theo ngoài viện truyền đến. Hôm nay hắn nếu là không cho Lý Minh Viễn mấy người điểm nhan sắc nhìn xem, kia đều đúng không nổi chính mình cùng Lý Phúc Sơn giao tình, cùng hắn thân ở vị trí. Hứa Nhàn ngày bình thường thống hận nhất vô sỉ như vậy người. Hắn nhìn thấy những này đồ vô sỉ, kia là thấy một cái đánh một cái, thấy một đôi đánh một đôi. Trong nội viện đám người nghe tiếng giống giận dữ, nhao nhao quay đầu hướng trước cửa nhìn lại. Lý Phúc Sơn thấy là Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng ba người, đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Hắn là thật không nghĩ tới, đường đường Hứa công tử lại thực sẽ đến nhà hắn làm khách, thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh a. Lý Phúc Sơn vừa muốn chào hỏi, Hứa Nhàn lại là cho hắn một ánh mắt, hắn trong nháy mắt hiểu ý Lý Minh Viễn nhìn xem Hứa Nhàn ba người thân mang vải thô quần áo, chau mày, trên mặt khinh thường, ngươi là người phương nào? Nhà của chúng ta vụ sự tình có liên quan gì tới ngươi? Lý Minh Chí chỉ hướng Lý Minh Viễn, hừ lạnh nói, ta nói cho các ngươi biết, vị này chính là huyện nha nha dịch Lý Minh Viễn, các ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác, tìm cho mình không được tự nhiên. Nghe hắn, Hứa Nhàn, Cận Đồng cùng Lâm Thanh Thanh ba người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Lý Minh Chí vậy mà cầm một cái lại cũng không tính sai dịch thân phận tới dọa bọn hắn, quả thực là làm cho người cảm giác buồn cười. Thế nào? Hứa Nhàn hừ lạnh nói, các ngươi coi là một cái nho nhỏ huyện nha nha dịch thân phận liền có thể đem chúng ta hù dọa. Ngươi cho chúng ta là dọa lớn không thành. Nói, hắn nhìn về phía Lý Phúc Sơn, lao Lý, làm người có thể thiệt lương, nhưng không thể không có ranh giới cuối cùng thiệt lương muốn dẫn chút phong mang, không phải thụ thương liền là chính ngươi. Ngươi xem một chút ngươi cái này thần ca ca và cháu ruột tử, quả thực là vô sỉ cực độ, ta đánh bọn hắn đều sợ ô uế tay của mình. Lý Phúc Sơn nghe vậy, đôi mắt bên trong chỉ có lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Hắn một mực cố kỵ thân tình, nhưng không nghĩ tới Lý Phúc Hải mấy người lại là năm lần bảy lượt đối với hắn tiến hành đạo đức lừa mang đi. Ngươi có thể thiện lương, nhưng thiện lương bên trong xác thực muốn dẫn lấy phong mang, bởi vì ngươi không biết rõ ai là đang lợi dụng ngươi. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Ngươi còn muốn động thủ? Lý Minh Viễn trong nháy mắt nổi giận, nha dịch thế nào? Nha dịch xử lý ba người các ngươi cũng đầy đủ. Lý Phúc Hải nhìn về phía Hứa Nhàn ba người, giống nhau mặt tâm trầm, ba vị, đây là nhà của chúng ta sự tình, cùng các ngươi không quan hệ, còn xin các ngươi rời đi. Lâm Thanh Thanh đứng ra, trên mặt khinh miệt, lao Lý chuyện chính là chúng ta sự tình, thế nào cùng chúng ta không quan hệ. Các ngươi muốn đánh liền động thủ, hoặc là liền lăn, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Lý Minh Viễn nghe vậy, tức sủi bọt mép, hôn trướng. Ngươi làm chính mình là ai, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình, các ngươi phối nhúng tay nhà chúng ta chuyện sao? Không biết trời cao đất rộng tạp chủng. Từ khi hắn lên làm nha dịch về sau, đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Trong thôn ai gặp hắn không khách khách khí khí. Nghe nói Lý Minh Viễn ra mắng Lâm Thanh Thanh là tạp chủng. Siêu. Cận Đồng trong nháy mắt tựa như chớp giật phóng tới Lý Minh Viễn, một cái phi cước mạnh mẽ đạp đến Lý Minh Viễn phần bụng. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lý Minh Viễn liền kêu thảm một tiếng, thân thể cung thành tôm trạng, giống như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Phanh. Lý Minh Viễn mạnh mẽ đâm vào tường viện phía trên, sau đó trượt xuống tới đất bên trên, kêu thảm không ngừng. Thấy một màn này, Lý Phúc Hải, Lý Phúc Giang cùng Lý Minh Chí ba người giống như sấm sét giữa trời quang, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn không nghĩ tới Cận Đồng lại đột nhiên ra tay. Bọn hắn càng thêm không nghĩ tới, Cận Đồng vậy mà lại xuống tay nặng như vậy. A. Lý Phúc Giang trong nháy mắt kịp phản ứng, giống giận hướng Cận Đồng bỏ tới, hỗn đản, ngươi lại dám đánh nhi tử ta liều mạng với ngươi. Cận Đồng nhìn qua hướng mình bỏ tới Lý Phúc Giang, đôi mắt đạm mạc, vừa bay chân liền đạp đến trên người hắn. Phanh. Lý Phúc Giang cũng như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, sau đó kêu thảm rơi vào Lý Minh Viễn bên cạnh. Hai cha con bọn họ chỉnh chỉnh tề tề nằm tại cùng một chỗ. Lý Trương Thị dọa đến kinh hãi. Lý Phúc Sơn lại là không có chút nào e ngại, không ngừng an ủi Lý Trương Thị, phu nhân không cần sợ, bọn hắn chính là Hứa Nhàn công tử, Lâm Thanh Thanh cô nương cùng Cận Đồng đại nhân. Lý Trương Thị đầu tiên là sững sờ, mà phía sau lộ chấn kinh. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng Lý Phúc Sơn là đang khoác lác, không nghĩ tới hắn chẳng những nhận biết Hứa Nhàn công tử, Hứa Nhàn công tử lại còn đến trong nhà bái phòng. Lý Phúc Hải cùng Lý Minh Chí hai người nhìn qua Cận Đồng, hai chân như nhũn ra, lưng phát lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, không còn vừa rồi phách lối khí diễm. Bọn hắn không rõ, Lý Phúc Sơn chỗ nào giao ác độc như vậy bằng hữu. Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 705, người hiền bị bắt nạt, 4, chương 705, người hiền bị bắt nạt, 4, Lý Phúc Hải cùng Lý Minh Chí hai người bị dọa đến run lẩy bẩy. Cận Đồng sắc mặt âm trầm, đôi mắt buông xuống, lạnh giọng nói, hai người các ngươi nói thế nào? Là tới để cho ta đập bay, vẫn là để ta đi qua đem các ngươi đập bay? Lý Minh Chí bị dọa đến hồn đều ném đi một nửa, không khỏi hướng về sau trở hồi, trốn ở Lý Phúc Hải sau lưng, cha. Lý Phúc Hải mặc dù giống nhau sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đè vào phía trước, cũng quay đầu nhìn về phía Lý Phúc Sơn, lão ngũ. Ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn người ngoài đối với chúng ta động thủ không thành? Người ngoài? Lý Phúc Sơn nghe nói lời này, trên mặt khinh thường, đại ca, ngươi thật đúng là có ý tốt nói, vừa rồi Lý Minh Viễn muốn đối ta động thủ thời điểm, ta sao không gặp ngươi cản? Đến cùng ai mới là người ngoài? Lý Phúc Hải lập tức nghẹn lời, ta Lý Minh Chí cái khó lo cái khôn, lo lắng nói, các ngươi ước hiếp người không có võ công có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh để cho ta rời đi đi tìm người, các ngươi dám sao? Hứa Nhàn nghe vậy đôi mắt nổi lên ánh sáng đến. Mặc dù hôm nay hắn giúp Lý Phúc Sơn chỗ dựa, nhưng sau này Lý Phúc Sơn một nhà còn muốn trong thôn sinh hoạt, hắn không cách nào một mực bảo hộ Lý Phúc Sơn bọn hắn một nhà. Cho nên giải quyết vấn đề phương thức chính là một cố khí đem tất cả vấn đề giải quyết, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hứa Nhàn tự nhiên bằng lòng đem chuyện này làm lớn, huyên áo càng lớn càng tốt, dạng này sau này cũng không dám có người lại tìm Lý Phúc Sơn một nhà phiền toái. Cận Đồng cũng là loại ý nghĩ này, cho nên hắn xoay đầu lại nhìn về phía Hứa Nhàn, hỏi đến Hứa Nhàn ý kiến. Hứa Nhàn thì là khẽ gật đầu. Cận Đồng quay đầu nhìn về phía Lý Minh Chí, trên mặt hàn ý tái khởi. Vậy hôm nay liền để các ngươi chết thông khoái. Ngươi đi tìm người a, đưa ngươi có thể tìm tới người tất cả đều tìm đến, ta nhìn ngươi có cái gì phách lối tiền vốn. Lý Minh Chí nghe vậy, cũng không quay đầu lại hướng ngoài viện chạy tới, cha, ngươi chưa bảo, ta hiện tại liền đi viện binh. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh thấy một màn này, không khỏi cười ra tiếng, cái này Lý Minh Chí thật đúng là hiếu thuận a, bán được cha đến kia là không chút do dự. Lý Phúc Hải yết hầu lan lột, lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh theo gương mặt của hắn rơi xuống. Hắn bắt hết óc cũng không nghĩ ra Lý Phúc Sơn là thế nào kết giao Hứa Nhàn ba vị này loại người hung ác. Lý Phúc Giang cùng Lý Minh Viễn hai người còn nằm trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đi hướng ngoài cửa, cầm đến tới đùi dê, bánh ngọt, vải bóc chờ lễ vật đưa cho Lao Lý cùng Lý Trương Thị. Lao Lý, tẩu phu nhân, chúng ta tới đến bội vàng, hơi chuẩn bị lễ mọn, các ngươi chớ có ghét bỏ. Lý Phúc Sơn trong mắt tràn đầy cảm kích, hiện ra nước mắt, công tử, cái này, như vậy thì làm sao được a? Chúng ta không thể nhận. Lý Trương Thị càng là được sủng ái mà lo sợ, không thể, tuyệt đối không thể. Công tử có thể đến đã khiến Hàn Xá thật là vinh hạnh, hơn nữa hôm nay còn giúp chúng ta đại ân, lễ này bạn không thể nhận. Hứa Nhàn cười ha hả nói, không phải cho các người, là cho Hải Tử mua, hơn nữa lúc trước Lao Lý cũng không thiếu trông nom ba người chúng ta, hơn nữa hôm nay chúng ta không đến không, muốn tại nhà ngươi ăn cơm, còn mời tẩu phu nhân cho chúng ta làm chút thức ăn, chúng ta thật tốt cùng Lao Lý uống vài chén. Lý Phúc Sơn bội nói, vậy thì đa tạ công tử. Nói, hắn nhìn về phía Lý Trương Thị, đã công tử đều nói như vậy, vậy chỉ thu xuống đi. Lý Trương Thị bội vàng nói, đa tạ công tử. Hứa Nhàn khẽ cười nói, không cần phải khách khí. Thấy một màn này, Lý Phúc Hải, Lý Phúc Giang cùng Lý Minh Viễn ba người khắp khuôn mặt là ghen ghét. Bọn hắn không nghĩ tới, Hứa Nhàn ba người lại là đến cho Lý Phúc Sơn tặng lễ. Lý Phúc Sơn có bản lĩnh gì, vậy mà lại có người cho hắn tặng lễ. Bất quá bọn hắn cũng là yên lòng, Hứa Nhàn ba người cho Lý Phúc Sơn tặng lễ, chứng minh bọn hắn cũng không cái gì cường đại bối cảnh, đều là lớp người quê mùa. Hứa Nhàn nhìn về phía Lý Phúc Sơn hỏi, lão Lý, hài từ đâu? Lý Phúc Sơn bội nói, đi ra ngoài chơi còn chưa trở về. Nói, trên mặt hắn tràn đầy phiền muộn, bất quá cũng may mắn không có trở về, không phải hài tử thấy cảnh này, ai Lý Phúc Sơn thân ca ca và cháu ruột nhi như thế đối đãi bọn hắn một nhà. Trong lòng của hắn tự nhiên mười phần cảm giác khó chịu. Hứa Nhàn trấn an nói, không sao, chuyện này ngươi không sai, sai là bọn hắn, ngươi không cần thiết cầm sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình. Lý Phúc Sơn gật gật đầu, công tử nói là. Cùng lúc đó, Lý Gia Sơn thôn giải Lý Hồng trạch viện. Sở quốc thôn cấp hành chính là không có công sở, cho nên Lý Hồng bình thường đều là trong nhà làm trong thôn sự vụ. Nghi Loan vệ Trương Hạo cùng Vương Châu đã đem tiền khoản cấp cho hoàn tất, này sẽ ngay tại Lý Hồng trong nhà thống kê Lý Gia thôn tham dự tu sửa đề danh sách nhân viên. Hai vị quan gia. Lý Hồng bưng trà nóng đi vào trong nhà. Các ngươi hôm nay vất vả, mời hai vị dùng trà. Trương Hạo khẽ gật đầu, đa tạ Lý thôn trưởng. Hiện nay Nghi Loan vệ khác biệt trước kia. Trước kia Nghi Loan vệ ở đâu đều là hừng hực khí thế, nhưng từ khi Hứa Nhàn tiếp nhận trấn ti sử sau, Nghi Loan vệ bên trong loại hiện tượng này là càng ngày càng ít. Lý Hồng ngồi vào một bên, hỏi, hai vị quan gia, các ngươi danh sách thống kê thế nào? Trương Hạo lạnh nhạt nói, không sai biệt lắm, tất cả trước đó tham gia tu sửa đề người, toàn bộ tiếp tục tham gia, cho nên thống kê rất nhanh. Lý Hồng đôi lông mày nhướng lại, trầm ngâm nói, hai vị quan gia, tiểu nhân có câu nói không biết nên không nên nói. Trương Hạo nói, thôn trưởng có lời gì nói thẳng liền có thể, nếu là tốt ý kiến chúng ta cố gắng sẽ tiếp thu. Lý Hồng nghe vậy, mặt lộ vẻ hưng phấn, đội nói, là như thế này quang ra, ta cảm giác danh sách này bên trong có ít người tuổi tác quá lớn, đã không thích hợp tu sửa đê công tác, sao không đổi chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người. Nói, hắn chỉ hướng trong danh sách Lý Phúc Sơn, tựa như Lý Phúc Sơn, hắn lại tham dự tu sửa đê đã không thích hợp, hơn nữa hắn là thay thế cháu hắn Lý Minh Chí tiến hành lao dịch, sao không đổi thành Lý Minh Chí. Lý Phúc Hải bốn người tìm Lý Phúc Sơn trước đó, cũng đã cùng Lý Hồng nói qua việc này. Bọn hắn đi tìm Lý Phúc Sơn đàm luận, sau đó nhường Lý Hồng cùng Nghi Loan vệ đàm luận, hai bút cùng vẽ, nhất định phải giúp Lý Minh Viễn đem lao công chi vị cấp về. Lý Hồng vốn là khinh thường, nhưng bây giờ Lý Minh Chí chính là nha dịch, có thể cùng huyện thái gia nói bên trên lời nói. Cho nên Lý Hồng vì chính mình sau này lợi ích, liền đáp ứng Lý Phúc Hải. Dù sao bọn hắn đối phó một cái trung thực, không có bối cảnh nhân mạch Lý Phúc Sơn, vậy vẫn là tay cầm đem bóp. Nghe Lý Hồng lời nói, Trương Hạo chau mày, trầm giọng nói, việc này tuyệt đối không thể. Hứa công tử tự mình đã phân phó, trừ phi bản nhân chủ động từ bỏ, nếu không tuyệt đối không thể lấy dùng bất kỳ nguyên nhân sa thải những này lao công. Hắn tự nhiên biết Lý Phúc Sơn cùng Hứa Nhàn quan hệ trong đó, nhưng hắn cảm giác ở trong đó giống như có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, liền chuẩn bị lời nói khách sáo không có làm rõ. Bất quá Trương Hạo còn chưa tới kịp lời nói khách sáo, Lý Minh Chí theo ngoài viện đội vã vọt vào trong phòng, "Thôn trưởng, việc lớn không tốt thôn trưởng. Nhị thúc ta cùng đường đệ Lý Minh Viễn bị tặc nhân bị đả thương." "Cái gì?" Lý Hồng mặt lộ vẻ chấn kinh, "Lý Minh Viễn không phải nhà dịch sao? Lại có người dám đánh nha dịch?" Chương 706, người hiền bị bắt nạt, nam, chương 706, người hiền bị bắt nạt, nam, nghe Lý Minh Viễn lời nói, Trương Hạo cùng Vương Châu hai người không nói tiếng nào, lặng lặng nghe. Lý Hồng trên mặt lo lắng. Lý Minh Viễn bận bịu tiếp tục giải thích nói, "Lý Phúc Sơn nhà, ngay tại Lý Phúc Sơn nhà. Vừa rồi ta theo cha ta, nhị thúc ta cùng Lý Minh Viễn vẫn an ta ngũ thúc Lý Phúc Sơn. Ai nghĩ hắn nhà tới ba cái mười phần phách lối tập nhân. Chẳng những châm ngòi chúng ta cùng ta ngũ thúc quan hệ trong đó, thậm chí tại Lý Minh Viễn cho thấy hắn nha dịch thân phận tình huống hạ, còn dám động thủ." Lý Hồng nghe vậy, nổi giận đùng đùng nói, "Ngược, thật sự là ngược. Lại có người dám ở ta Lý gia thôn như thế làm sằng làm bậy, còn có vương pháp sao?" Nói, hắn nhìn về phía Trương Hạo cùng Vương Châu hai người, "Hai vị quan gia, ngài nhìn việc này." Trương Hạo cùng Vương Châu tự nhiên cảm giác việc này có kỳ quặc, nhưng cũng không biểu lộ ra, chỉ thản nhiên nói, "Vậy thì qua xem một chút đi." Việc này liên lụy đến Lý Phúc Sơn, bọn hắn lại biết Lý Phúc Sơn cùng Hứa Nhàn quan hệ trong đó, cho nên tuyệt sẽ không ngồi yên không lý đến. Lý Hồng cùng Lý Minh Viễn hai người thì là hưng phấn không thôi, hôm nay có nghi loan vệ chỗ dựa, cái gì tặc nhân bọn hắn còn không sợ. Sau đó bốn người bọn họ ra sân nhỏ, thẳng đến Lý Phúc Sơn nhà mà đi. Cùng lúc đó, Lý Phúc Sơn ra môn bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Lý Phúc Sơn nhà đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thế nào đống nhiên tụ nhiều người như vậy? Người không biết rõ. Nghe nói là Lý Phúc Sơn bằng hữu đem Lý Phúc Hải, Lý Phúc Giang cùng Lý Minh Viễn đều đánh. Hừ, đáng đời bọn họ, Lý Phúc Sơn bị bọn hắn khi dễ bao nhiêu năm? Trong thôn người nào không biết? Người Lý Minh Viễn không phải làm nhà dịch sao? Lại có người dám đánh nha dịch. Trong thôn bách tính đứng tại Lý Phúc Sơn trước cửa, nhìn xem náo nhiệt. Trong nội viện, Lý Phúc Hải đứng tại chỗ vẫn như cũ phát run, Lý Phúc Giang cùng Lý Minh Viễn hai người nằm trên mặt đất, không có chút nào muốn đứng lên ý tứ. Ngược lại Lý Minh Chí đã đi biệt bình, cho nên bọn hắn chưa thức dậy tất yếu, hôm nay nhất định phải lừa bịp Hứa Nhàn cùng Lý Phúc Sơn không thể. Hứa Nhàn ba người ngồi trong nội viện, chờ đợi Lý Minh Chí biệt bình. Lý Trương Thị thì là tại nhà bếp bên trong nấu cơm, nàng biết được Hứa Nhàn thân phận sau tự nhiên không còn lo lắng. Trên đời này chỉ sợ không ai có thể động được Hứa Nhàn công tử. Đồng nhiên, mấy đạo nhân ảnh theo ngoài viện vào. Lý Minh Chí vừa rồi chạy thời điểm có nhiều chật vật, này sẽ liền có nhiều phách lối, ba người các ngươi hỗn đản vậy mà thật còn ở nơi này. Hôm nay ta liền để các ngươi chết không có chỗ chôn. Nói, hắn chỉ hướng bên cạnh Trương Hạo cùng Vương Châu hai người, đều gào nói, hai vị này thật là nghi loan vệ đại nhân, ta xem các ngươi còn có cái gì thật là phách lối. Trương Hạo cùng Vương Châu hai người nhìn qua Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng ba người, đầu tiên là sửng sở, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, sau đó hết sức phối hợp không nói gì. Bọn hắn tự nhiên biết Hứa Nhàn là có ý gì, cho nên cũng chưa lắm miệng. Thấy Lý Minh Chí kéo tới hai vị nghi loan vệ cho bọn họ chỗ dựa, Lý Phúc Hải thân thể cũng không còn run rẩy, trong nháy mắt kiên cường lên, tức giận nói, hai vị quan gia, ba người này như thế bất chấp vương pháp, tất nhiên là phản tặc, nhất định phải đem bọn hắn bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn mới là. Lý Phúc Giang cùng Lý Minh Viễn hai người thấy thế, cũng không còn trang, nhao nhao đứng dậy. Lý Phúc Sơn chính là ba cái này tặc nhân đồng lõa, bọn hắn suýt nữa đã thương mạng của chúng ta, còn mời nghi loan vệ đại nhân làm chủ cho chúng ta. Hai vị đại nhân, tiểu nhân tên là Lý Minh Viễn, chính là Kim Hương huyện huyện nha nha dịch, ba người này ẩu đả triều đình sai dịch, tội lôi đang chém. Lý Phúc Hải trước đó còn tại hướng Lý Phúc Sơn cầu tình, nhưng mắt thấy Lý Minh Chí kéo tới nghi loan vệ làm chỗ dựa, trong nháy mắt trở mặt không quen biết. Hai vị quan gia. Lý Hồng đi theo đứng ra, trầm giọng nói, hiện tại hai vị rốt cuộc minh bạch vì sao ta không cho Lý Phúc Sơn phục lao dịch đi. Hắn nguyên bản cũng không phải là người tốt lành gì, hôm nay hắn dám cho dù hành hung, ngày khác liền không nhất định có thể làm ra đến chuyện gì, còn mời hai vị quan gia đem bọn hắn truy nã quy án, vì dân trừ hại. Lý Minh Chí giờ phút này khỏe miệng vô cùng có ép, đôi mắt bên trong tràn đầy phách lối, cùng a, các ngươi không phải thật điên sao? Cùng lúc đó, trong thôn bách tính ngăn ở cổng nhìn xem náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ kết thúc, lần này Lý Phúc Sơn thật kết thúc, không nghĩ tới Lý Minh Chí vậy mà đem nghi loan vệ cho chuyển đến. Lý Hồng người này cũng thật không phải là một món đồ, hắn biết rõ là Lý Phúc Hải mấy người ức hiếp Lý Phúc Sơn, hắn chẳng những mặc kệ còn trợ trụ vi ngược. Ai, bách tính cuối cùng vẫn là đấu không lại những cậu quan này a. Nghi loan vệ tóm lại không thể không điểm xanh đỏ đen trắng liền bắt người a. Mắt thấy chung quanh bách tính càng ngày càng nhiều, Hứa Nhàn mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Lý Minh Chí trong lòng cuồng ngạo rốt cuộc gáp chế không nổi, đến a. Động thủ a. Các ngươi mới vừa rồi không phải rất có thể sao? Các ngươi không phải ưa thích động thủ sao? Nghe nói lời này, Cận Đồng chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Lý Minh Chí đôi mắt bên trong tràn đầy sắc ý, cậu vật. Đây chính là ngươi yêu cầu một nhà nào đó động thủ, vậy ngươi cũng đừng hô đau. Dứt lời, siêu. Cận Đồng tựa như chớp giật hướng Lý Minh Chí vọt mạnh mà đi. Thấy một màn này, chung quanh tất cả mọi người đều động. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, Cận Đồng cũng dám tại trước mắt bao người, tại nghi loan vệ dưới mí mắt động thủ. Phanh. Cận Đồng lấn người đến Lý Minh Chí trước người, phi thân một cước liền đem Lý Minh Chí đạp bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào cửa gỗ phía trên. Lý Minh Chí rơi xuống trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Giờ phút này trừ Lý Minh Chí tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, trong nội viện ngoài viện không còn bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì hắn không hiểu rõ, Cận Đồng dựa vào cái gì dám lớn lối như vậy. Lý Phúc Hải, Lý Phúc Giang cùng Lý Minh Viễn ba người trong nháy mắt tức sủi bọt mép. Hai vị nghi loan vệ đại nhân, các ngươi còn đang chờ cái gì a? Bọn hắn dám ngay trước các ngươi mặt đánh ta nhi tử, quả thực là không có vương pháp. Hai vị đại nhân, các ngươi cũng là tranh thủ thời gian động thủ a. Các ngươi không thể lấy mắt nhìn bọn hắn lức hiếp bách tính a. Hôn trướng, bọn hắn quả thực là hôn trướng a. Đại nhân muốn vì chúng ta làm chủ a. Bọn hắn giờ phút này lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Bọn hắn cũng không hiểu rõ, Cận Đồng là thế nào dám. Lý Phúc Hải nói, vội vàng chạy tới nhìn Lý Minh Chí. Lý Hồng giống nhau mười phần lo lắng, hai vị đại nhân, giờ phút này đã không cần chứng cứ gì đi, vẫn là bắt người a. Trong thôn bách tính ánh mắt giống nhau rơi vào Cận Đồng trên thân. Mặc dù bọn hắn cảm giác Cận Đồng cách làm như vậy không phải rất lý trí, nhưng là thật thoải mái. Ác nhân tự có ác nhân trị, Lý Phúc Hải bốn người bọn họ liền thiếu cái này. Cùng lúc đó, Trương Hạo cùng Vương Châu hai người rốt cục động. Lý Phúc Hải trên mặt mấy người rào rạt lên hưng phấn cùng kích động. Các ngươi chờ chết a, để các ngươi lại cuồng. Nghi Loan vệ đại nhân dạy các ngươi làm người, thật sự là hỗn trướng. Vừa dứt lời, Trương Hạo cùng Vương Châu đi vào Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh trước mặt, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói: "Ti chức Trương Hạo, Vương Châu, tham kiến Hứa Nhàn công tử, tham kiến Lâm cô nương." Lời này rơi xuống đất, hiện trường là yên tĩnh như chết. Lý Phúc Hải, Lý Phúc Giang, Lý Minh Chí, Lý Minh Viễn, chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Ta ở đâu? Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 707, người hiền bị bắt nạt, 6, chương 707, người hiền bị bắt nạt, 6, tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Minh Chí tìm đến chỗ dựa, tìm đến biệt quân. Giờ phút này đang quỳ gối Hứa Nhàn trước mặt, bọn hắn càng không có nghĩ tới, đến đây Lý Phúc Sơn trong nhà làm khách người, lại chính là bây giờ vang danh thiên hạ, quyền nghiêm triều chính Hứa Nhàn Hứa công tử. Giờ phút này Lý Phúc Hải, Lý Phúc Giang, Lý Minh Chí, Lý Minh Viễn cùng Lý Hồng năm người, thật hy vọng chuyện hôm nay không có xảy ra, đây là bọn hắn một giấc mộng. Nhưng những này huyễn tưởng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì chuyện là quả thật phát sinh. Bất quá bọn hắn không hiểu rõ, Lý Phúc Sơn vì sao có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh Hứa công tử trở thành bằng hữu? Còn có ngươi vì sao không nói sớm ngươi cùng Hứa công tử là bằng hữu? Nếu là như vậy chúng ta có thể đến đây tìm người gây chuyện sao? Ngoài viện trong thôn bách tính giống nhau nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lộ vẻ chấn kinh. Ta không nghe lầm chứ? Kia hai cái nghi loan vệ quản tên nam tử kia gọi Hứa Nhàn công tử, thái tử gia em vợ Hứa Nhàn sao? Lý Phúc Sơn không phải tại phục lao dịch sao? Hắn là thế nào cùng Hứa công tử kéo chút giao tình? Hắn có tài đức gì a? Chắc không được người ta như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì, đừng nói bọn hắn đám hàng này, kia Duyện Châu phủ đồng chi đều bị Hứa công tử ném vào trong sông cho cá ăn. Sau này bạn không thể đắc tội Lý Phúc Sơn một nhà, người ta có Hứa công tử làm chỗ dựa, cũng không phải chúng ta có thể gây. Lý Phúc Hải mấy người kia thật là sống nên a. Bọn hắn nếu là định bợ Lý Phúc Sơn, nói không chừng còn có thể vớt chút chỗ tốt, bây giờ đắc tội Lý Phúc Sơn, chật chật chật. Các hương thân nghị luận ở Mỹ, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không cần đa lễ, hai người các ngươi đứng lên đi. Tạ công tử. Trương Hạo cùng Vương Châu hai người vái chào lễ, sau đó đứng tại Hứa Nhàn sau lưng hai bên. Lý Phúc Sơn mấy người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận lầm. Hứa công tử tha mạng a. Tiểu nhân thật không biết rõ ngài chính là Hứa công tử a. Chúng ta vô ý mạo phạm công tử, còn mời công tử cho tiểu nhân một con đường sống. Chúng ta nếu là biết Hứa công tử tại, tuyệt không dám đến tìm Lý Phúc Sơn phiền toái. Phúc Sơn, ngươi cũng là nói một câu a. Chúng ta thật biết sai. Bọn hắn giờ phút này hối hận phát điên. Lý Hồng càng cảm giác hơn chính mình vô tội, hắn cùng Lý Phúc Sơn không oán không cừu, nếu là không có dính vào, cũng không đến nỗi đắc tội Hứa Nhàn. Hứa Nhàn nhìn xem bọn hắn, đôi mắt bên trong tràn đầy đạm mạc, các ngươi không phải là sai, các ngươi là sợ. Bởi vì các ngươi biết ta Hứa Nhàn không dễ trọng, nếu như ta hôm nay nếu là không có đến, lão Lý còn không phải để các ngươi khi dễ chết. Bản công tử thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, người tại sao có thể vô sỉ tới các ngươi trình độ như vậy. Lý Phúc Sơn hảo ý thay thế Lý Minh Chí đi phục lao dịch, các ngươi bội bạc, không có chiếu cố tốt mẹ con bọn hắn coi như xong, các ngươi còn quỵt nợ không trả tiền lương thực, các ngươi không trả tiền lương thực cũng không quan trọng, bây giờ các ngươi nhìn lao công đãi ngộ tốt, còn muốn thay thế Lý Phúc Sơn. Lương tâm của các ngươi chẳng lẽ đều bị chó ăn sao? Lâm Thanh Thanh hừ lạnh, phu hòa nói, ta nhìn bọn hắn liền đề khí. Cùng bọn hắn mấy tên cặn bã này nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đưa vào nhà ngục. Lý Phúc Hải mấy người vội vàng giơ đầu, Hứa công tử chúng ta thật biết sai. Bọn hắn giờ phút này mới thật sự là sợ hãi, so với vừa nãy bị đánh thời điểm còn muốn sợ hãi. Bởi vì bị đánh chỉ là đau nhức nhất thời. Nhưng nếu như Hứa Nhàn nếu là đem bọn hắn ném vào nhà ngục, bọn hắn đời này đều kết thúc. Hứa Nhàn nhìn về phía Lý Hồng, sắc mặt âm trầm tới cực hạn, ngươi mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi một cái thôn trưởng liền lại cũng không tính, ngươi liền dám như thế trắng trợn làm việc tiên tư. Ngươi thu Lý Minh Chí nhiều ít chỗ tốt, ngươi là sống dính nhau không thành. Đối lại những người này, Hứa Nhàn từ trước đến nay không có cái gì tốt tính, không có cái gì sắc mặt tốt. Dù sao những người này liền xuất sinh cũng không bằng. Hứa công tử, tiểu nhân biết sai. Tiểu nhân thật biết sai. Lý Hồng đội vàng dập đầu, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng sợ hãi, mời công tử cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, bị mờ heo được tâm a. Gặp bọn họ bộ dáng này, Lý Phúc Sơn có chỗ động dung, bởi vì hắn biết Hứa Nhàn cũng không phải cái gì mềm lòng người. Hắn đối mặt tác nhân, so ác nhân còn hung ác, đô thủy giám thừa cùng Diện Châu phủ đồng tri đều bị Hứa Nhàn đương lấy mặt của mọi người ném vào hoàng hà bên trong. Hắn nếu là muốn giẫm chết Lý Phúc Hải mấy người, vậy thì cùng giẫm chết mấy con kiến không có gì khác biệt, huống chi còn là bọn hắn cho Hứa Nhàn cơ hội. Nhưng hắn nhưng trong lòng lại vang lên Hứa Nhàn câu nói kia, người có thể thiện lương, nhưng thiện lương muốn dẫn lấy phong mang, nếu như lấy thương tổn tới mình là điều kiện tiên quyết thiện lương, vẫn là thiện lương sao? Lý Phúc Sơn lúc này mới lại nghĩ thông suốt, nếu như hôm nay Hứa Nhàn không có tới, nếu như hắn không biết Hứa Nhàn, vậy hắn hôm nay kết quả không biết rõ sẽ có nhiều thảm. Cho các ngươi cơ hội. Vậy ai cho Lý Phúc Sơn cơ hội? Hứa Nhàn nhìn xem bọn hắn, sắc mặt tâm trầm, các ngươi gieo xuống cái gì bởi vì, liền phải kết cái gì quả. Nói, hắn nhìn về phía Trương Hạo cùng Vương Châu hai người, đem bọn hắn cho ta bắt giữ lấy Kim Hương huyện huyện nhà, trượng trách 20 về sau, chiếu theo pháp luật làm, tuyệt không nhân nhượng. Hôm nay hắn đã vì Lý Phúc Sơn ra mặt, cho nên nhất định phải ra đến đấy, không phải sau này phiền toái vẫn là Lý Phúc Sơn. Hứa công tử tha mạng a. Chúng ta biết sai rồi Hứa công tử. Không cần a. Tại Lý Phúc Hải, Lý Phúc Giang, Lý Minh Chí, Lý Minh Viễn cùng Lý Hồng Tiếng cầu khẩn bên trong. Trương Hạo cùng Vương Châu hai người đem bọn hắn áp ra ngoài. Mặc dù bọn hắn chỉ có hai người, nhưng bên hông nhạn linh đao cũng không phải ăn chay. Cho nên Lý Phúc Hải mấy người căn bản cũng không dám phản kháng. Lý Phúc Hải mấy người bị áp đi. Ngoài viện bách tính nhao nhao tán đi, sợ Hứa Nhàn lửa giận liên lụy tới trên người bọn họ. Hứa Nhàn quay đầu nhìn về phía Lý Phúc Sơn, "Lão Lý, ngươi yên tâm, bọn hắn không chết được, bất quá cái này giáo huấn đủ để cho bọn hắn nhớ kỹ cả một đời." Lý Phúc Sơn vội vàng quỳ xuống đất, "Đa tạ công tử là lão hủ làm chủ." "Lão Lý, ngươi đây là làm gì?" Hứa Nhàn đem hắn nâng đỡ, "Chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau không phải hẳn là sao? Huống hồ nguyên bản là bọn hắn muốn hại ngươi." Cùng lúc đó, Lý Trương Thị theo nhà bếp bên trong đi ra, "Hứa công tử, cơm chín rồi." Vừa rồi nàng nghe được trong nội viện phát sinh tất cả, trong lòng là không nói ra được thông khoái. Nàng đối Lý Phúc Hải mấy người tao ngộ không có chút nào đồng tình, bởi vì chính như Hứa Nhàn lời nói, nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, bọn hắn một nhà nhất định phải bị khi phụ chết không thể. "Đi." Hứa Nhàn lôi kéo Lý Phúc Sơn hướng trong phòng mà đi, "Chúng ta đi vào uống rượu." Lý Phúc Sơn đôi mắt ướt át, trọng trọng gật đầu, "Uống rượu." Hắn giờ phút này vô cùng cảm động, không biết do đời trước đến tột cùng tích nhiều ít đức vậy mà có thể gặp phải Hứa Nhàn. Trong phòng, Hứa Nhàn mấy người ngồi xuống. Lý Trương Thị đem từng đạo đồ ăn bưng đến bàn bên trên, "Hứa công tử, đều là chút cơm rau dưa, còn mời công tử không cần ghét bỏ." Hứa Nhàn cười ha hả nói, "So với lao công nhóm ăn cháo nô, cái này đã phi thường tốt." Vừa dứt lời, một gã mười mấy tuổi thiếu niên theo ngoài phòng chạy vào. Lâm Thanh Thanh nhìn qua thiếu niên, đôi mắt bên trong nổi lên ánh sáng. "Cầu thúc canh, đa tạ đại gia duy trì." Chương 708, người hiền bị bắt nạt, 9, chương 708, người hiền bị bắt nạt, 9, thấy thiếu niên tiến đến. Lý Phúc Sơn vội vàng đứng dậy hô, "Minh Nhân mau tới." Lý Minh Nhân nghe vậy, bận điệu chạy lên đến đây, "Cha." Lý Phúc Sơn mặt lộ vẻ ý cười, "Nhanh, gặp qua Hứa Nhàn công tử, Lâm Thanh Thanh đại tiểu thư cùng cận đồng đệ tử." Lý Minh Nhân nghe vậy kinh hãi, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí coi là Lý Phúc Sơn là đang nằm mơ. Đường đường Hứa Nhàn công tử làm sao lại đến nhà bọn hắn? "Cha." Lý Minh Nhân mặt lộ vẻ chấn kinh, "Ngài, ngài không phải là đang nói mê sảng a?" Nói, hắn tả hữu nhìn qua, "Mới vừa rồi không phải nói đại bá cùng nhị bá lại tới nhà chúng ta tìm phiền phải sao? Ta làm sao thấy được bọn hắn?" Lý Phúc Sơn chừng Lý Minh Nhân một cái, "Cha có thể nói cho ngươi mê sảng. Bọn hắn đều tới, bất quá hôm nay có Hứa Nhàn công tử cho chúng ta chỗ dựa, bọn hắn đều bị bắt được huyện nha đi." Hứa Nhàn nhìn xem Lý Minh Nhân, cười nói, "Ngươi tốt Minh Nhân, ta chính là Hứa Nhàn, không thể giả được, ta cùng cha ngươi là tại Kim Hương huyện Hoàng Hà thi công đoạn nhận biết." Lý Minh Nhân nghe vậy, thân thể manh rung động, kinh ngạc nói, "Ngài, ngài thật sự là đại danh đỉnh đỉnh Hứa Nhàn công tử." Nói, hắn bận bịu chắp tay nói, "Tiểu nhân Lý Minh Nhân gặp qua Hứa Nhàn công tử, Lâm Thanh Thanh đại tiểu thư, cận đồng đệ tử." Giờ phút này hắn kềm nén không được nữa nội tâm kích động. Hiện nay tại Sở Quốc ai chưa nghe nói qua Hứa Nhàn công tử đại danh? Đây chính là liền bệnh đậu mùa ôn dịch đều có thể lật tay trấn áp thần nhân nha. "Không cần đa lễ." Hứa Nhàn cười ha hả nói, "Hôm nay chúng ta tới nhà ngươi làm khách, kia là ta cùng cha ngươi ở giữa tình cảm, không có cái khác." Nói, hắn hỏi, "Ta nghe ngươi cha nói, ngươi đọc sách vô cùng dụng công, sau này mong muốn khảo thủ công danh." Lý Minh Nhân còn chưa tới kịp trả lời. Lâm Thanh Thanh lại là nói, "Ta nhìn sau này không để cho Minh Nhân lại đọc sách cần thiết." Nghe nói lời này, mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Thanh Thanh. Hứa Nhàn đôi lông mày ngưng lại, nghi ngờ nói, "Thanh tỷ, lời này của ngươi là có ý gì? Minh Nhân đọc sách không tốt sao?" Lâm Thanh Thanh nhìn từ trên xuống dưới Lý Minh Nhân, đôi mắt bên trong ánh sáng không giảm, hắn nhưng là một cái luyện võ hạt giống tốt, mặc dù tuổi khá lớn, nhưng sau này tiền đồ giống nhau bất khả hạn lượng, cho nên không cần thiết không phải học ngoại chú sách con đường này. Huống hồ thái tôn tuổi tác càng lúc càng lớn, sau này bên người phải có hiểu rõ cận bệ, ta nhìn Minh Nhân cũng không tệ. Nghe Lâm Thanh Thanh lời nói, Lý Phúc Sơn, Lý Trương Thị cùng Lý Minh Nhân ba người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lộ vẻ chấn kinh. Thái tôn cận bệ, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, nhà bọn hắn vậy mà có thể cùng hoàng cung cùng triều đình sinh ra cái gì liên hệ. Hứa Nhàn cùng cận đồng hai người giống nhau vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Lâm Thanh Thanh cùng Hứa Nhàn vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, hạng người gì chưa thấy qua. Nhưng nàng chưa hề nói qua người nào là luyện võ kỳ tài. Lý Minh Nhân mặt lộ vẻ kích động, hỏi, đại tiểu thư, ta thật thích hợp luyện võ sao? Đương nhiên. Lâm Thanh Thanh khẽ gật đầu, hỏi, vậy ngươi ưa thích luyện võ sao? Lý Minh Nhân gật đầu như giá tỏi, ta thích, ta thở nhỏ liền ưa thích luyện võ, bất quá tục ngữ nói tốt, cùng văn phu vũ, bởi vì trong nhà nghèo, cho nên ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lý Phúc Sơn chau mày, trầm giọng nói, nhi tử, ngươi ưa thích luyện võ vì sao không còn sớm cùng cha nói? Lý Minh Nhân giải thích nói, đọc sách ta cũng ưa thích, bất quá ta càng ưa thích luyện võ, ta cùng ngài nói không tăng thêm ngài phiền nào sao? Lý Phúc Sơn bất đắc dĩ thở dài, đều là cha không có bản sự a. Lý Trương Thị bận bịu trấn an nói, cái này cùng ngươi không sao cả, ngươi đã rất cố gắng. Nghe Lý Minh Nhân lời nói, Hứa Nhàn ba người hết sức vui mừng, bọn hắn nhìn ra, Lý Minh Nhân là hiểu chuyện hảo hải tử. Không sao. Hứa Nhàn cười nhạt nói, từ giờ trở đi luyện cũng không muộn, đã Minh Nhân là cái hảo hải tử, chúng ta liền không thể mai một thiên phú của hắn, thanh tỷ thật là rất ít khen người. Cho nên hiện tại kế hoạch của chúng ta cần đổi một chút, Minh Nhân khẳng định phải cùng chúng ta về Thượng Kinh thành. Lý Phúc Sơn bận bịu ứng tiếng nói, Hứa công tử cùng đại tiểu thư để mắt Minh Nhân, kia là hắn cả đời tạo hóa, chúng ta đồng ý hắn cùng công tử đi. Lý Trương Thị đôi mắt bên trong tuy có không bỏ, nhưng vì hài tử tiền đồ giả bộ kiên cường, hài tử đi theo Hứa công tử chúng ta yên tâm. Hứa Nhàn khoát khoát tay, các ngươi nghe ta nói hết lời, ngược lại các ngươi tại Kim Hương huyện cũng không cái gì có thể đáng giá lưu luyến, cho nên hai người các ngươi lỗ hổng liền cùng nhau cùng Minh Nhân đi Thượng Kinh thành. Lâm Thanh Thanh phụ hòa nói, không sai, Hứa Nhàn tại Thượng Kinh thành sản nghiệp đặc biệt nhiều, cho các ngươi hai người an bài sinh kế không thành vấn đề, huống hồ Minh Nhân sau này muốn bắt đầu lộc, nuôi sống các ngươi cũng không thành vấn đề. Lý Phúc Sơn tự nhiên là kích động và phần, nhưng vẫn là có chút xấu hổ, cái này sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái a. Hứa Nhàn lạnh nhạt nói, lao Lý, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu có cái gì phiền toái không phiền toái, trừ phi ngươi không lấy ta làm bằng hữu. Lý Phúc Sơn liên tục khoát tay, công tử, tiểu nhân tuyệt không có ý tứ kia a. Vậy thì tốt rồi. Hứa Nhàn trầm ngâm nói, việc này cứ như vậy định ra, qua hai ngày ta phái người đem các ngươi tiếp vào Thượng Kinh thành. Lý Phúc Sơn bận bịu vái chào lễ nói, đa tạ công tử. Lý Minh Nhân đôi mắt bên trong tràn đầy kích động, thật sâu vái chào lễ, đa tạ công tử, đa tạ đại tiểu thư. Hắn mặc dù chỉ là người thiếu niên, nhưng nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Lý Minh Nhân minh bạch cơ hội này đối với hắn mà nói, kia là cỡ nào khó được. Sau đó Hứa Nhàn mấy người bắt đầu nâng ly cả chén, cùng lao lý trò chuyện chuyện nhà, bất chi bất giác cũng đã là đêm khuya. Cùng lúc đó, Kim Hương huyện huyện nha nhà ngục, Lý Phúc Hải, Lý Phúc Giang, Lý Minh Chí, Lý Minh Viễn cùng Lý Hồng năm người đã bị đánh qua đánh gậy sau ném vào đại lao. Đại nhân, Lý Minh Viễn quỳ gối trong lao, cầm cửa nhà lao, khắp khuôn mặt là hối hận, cầu xin đại nhân cho chúng ta một cơ hội a. Chúng ta đã biết sai rồi. Kim Hương huyện huyện lệnh tiền lạc chỉ hướng Lý Minh Viễn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, Lý Minh Viễn a Lý Minh Viễn, may mà ta còn cho rằng ngươi là một cái khả tạo chi tài, không nghĩ tới ngươi càng như thế khiến ta thất vọng. Ngươi một cái nho nhỏ nha dịch liền dám lớn lối như vậy ương ngạnh, cái kia sau bách tính còn không phải để các ngươi ước hiếp chết. Còn nữa nói, các ngươi năm cái hôn đảng ý thế hiếp người cũng sẽ không chọn cái thời điểm tốt. Hứa công tử đem đô thủy giám thừa cùng huyện châu phủ đồng chi đều cho ném vào hoàng hà, các ngươi lúc này náo sự, không phải cho ta tại Hứa công tử trước mặt làm khó dễ sao? Hiện tại hai vị tiêu nghi loan vệ còn tại huyện nha bên trong nhìn chằm chằm việc này, ta nếu là giúp các ngươi, không phải mình muốn chết sao? Các ngươi khỏe tự lo thân a, bản quan tuyệt đối sẽ không nhân nhượng các ngươi bất cứ người nào. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Lý Phúc Hải cùng Lý Minh Viễn đá người không ngừng tiêu thảm. Đại nhân tha mạng a, chúng ta sai, chúng ta thật biết sai, chúng ta như thế nào như thế không may a. Bọn hắn hiện tại biết vậy chẳng làm. Bọn hắn nếu là cùng Lý Phúc Sơn giữ gìn mối quan hệ, bây giờ dựa vào Hứa Nhàn không nói thăng quan phát tài, cũng có thể mò được chỗ tốt a. Bây giờ thật là ngược lại tốt, lại bị tống giam. Sau 3 ngày, Thượng Kinh thành, nội các, Hàn Lâm viện đại học sĩ Quách Bụi từ ngoài điện nổi giận đùng đùng đi tới, thái tử điện hạ, thần muốn vạch tội Hứa Nhàn bất chấp vương pháp, lạm dụng tư hình, tùy ý ngược sát triều đình mệnh quan. Duyện Châu đồng chi Kỷ Doanh là hắn học sinh. Hôm nay hắn thu được Kỷ Doanh bị Hứa Nhàn ném vào hoàng hà bên trong cho cá ăn tin tức sau, nội trận lôi đình. Hứa Nhàn liền thẩm đều không có thẩm liền đem Kỷ Doanh ném vào hoàng hà, cái này khiến Quách Bụi vô cùng tức giận. Cầu thúc canh, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 709, Hứa Nhàn nhằm vào hoàng quyền quý tộc giáo dục hóa, 1, chương 709, Hứa Nhàn nhằm vào hoàng quyền quý tộc giáo dục hóa, 1, Quách Bụi nổi giận đùng đùng tiến đến vạch tội Hứa Nhàn. Một đám nội các đại thần sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, Hứa Nhàn là triều đình cùng bách tính làm chuyện càng ngày càng nhiều, vạch tội hắn người ngược lại cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá tất cả mọi người lý giải, dù sao Hứa Nhàn là triều đình cùng bách tính tranh lợi, liền sẽ xúc phạm rất nhiều người cùng lợi ích của gia tộc. Cho nên cho dù Hứa Nhàn cổ tay lại lôi đình, kia vạch tội hắn người cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Nhất là Hứa Nhàn tại khai phong phủ tiến hành ba loại cải cách, thậm chí đoạt lại địa chủ ruộng liền tiền cũng không cho. Cái này chạm đến không chỉ là mấy người lợi ích, là toàn bộ giai cấp địa chủ cùng thế gia giai cấp lợi ích. Những thế gia này bây giờ không chủ động ra mặt, tìm phải tốt ngôn quan vạch tội Hứa Nhàn, cho Tô Vũ cùng Tô Vân Chương áp lực, cũng sẽ không bị bắt được án, cớ sao mà không làm. Tô Vũ ngồi bàn trước, nhìn xem đại học sĩ Quách Bụi, đôi lông mày khẽ nhếch, không biết do Quách đại học sĩ bởi vì cái gì muốn vạch tội Hứa Nhàn a. Quách Bụi xuất thân thư hương môn đệ, tổ tiên đi ra rất nhiều đại nho, là lão học cứu lão nho sinh, gia tộc học trò khắp thiên hạ. Bất quá Quách gia coi như bản phận, trừ nghiên cứu học vấn bên ngoài, cũng không có cái gì ăn hối lộ trái pháp luật, làm việc thiên tư sai lầm. Mấu chốt nhất là, Quách Bụi ưa thích cậy giả lên mặt, bày tư lịch, hơn nữa cực kỳ bướng bỉnh. Cho nên đối với Tô Vũ mà nói, người càng lại như vậy càng khó xử lý. Đây cũng là Quách Bụi muốn đi vào nội các, hắn chậm chạp không cho Quách Bụi tiến vào nội các nguyên nhân. Quách Bụi đứng tại bàn trước, nổi giận đùng đùng nói, Hứa Nhàn tên kia thực sự quá phận. Cho dù Duyện Châu phủ đồng chi Kỷ Doanh có tội, cho dù triều đình muốn giết Kỷ Doanh đầu, vậy có phải hay không cũng muốn tam ti hội thẩm, tra rõ ràng chân tướng về sau lại đi trách phạt. Hắn Hứa Nhàn dựa vào cái gì bắt được người về sau, liền thẩm đều không thẩm, liền hỏi cũng không hỏi, liền đem Kỷ Doanh chứa vào lồng gỗ bên trong chìm vào hoàng hà. Hắn đây không phải xem mạng người như cỏ rác, không phải đối triều đình mệnh quan lạm dụng tư hình sao? Nếu như cũng giống như Hứa Nhàn không kiêng kỵ như vậy, sao còn muốn quy củ cùng pháp luật làm gì? Mặc kệ hắn có lý do gì, mặc kệ hắn vì cái gì, dạng này không có quy củ, tổn hại chính là triều đình mặt mũi. Lời này rơi xuống đất. Ha 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 ha. Nội các đại thần Tiêu Ôn Mậu đứng dậy, cười to lên, hôm nay nào đó rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là đường hoàng. Ngươi biết đầu đuôi sự tình sao? Kỷ Doanh tên kia nhường lao công chế tác 7 canh giờ, cho bọn họ ăn biến thành màu đen cháo nô, đủ ẩm ướt mốc meo rơm rạ. Hứa Nhàn đem hắn ném vào trong sông cho cá ăn, kia đều tính tiện nghi hắn. Nội các đại thần vệ Hồng Nho đứng ra, phụ họa nói, không sai. Kỷ Doanh tên kia tại Duyện Châu ức hiếp bách tính nhiều năm, ta sao không gặp ngươi lão thất phu này thay bách tính nói hai câu? Bây giờ Kỷ Doanh tên kia là trừng phạt đúng tội, ngươi cũng là tới thay hắn bên vực kẻ yếu. Ngươi mẹ nói nhiều như vậy đọc sách tới cho trong bụng đi. Một nhà nào đó nói cho ngươi, thái tử gia là người đọc sách, người ta phân rõ phải trái hiểu, nhưng chúng ta không phải nuông chiều ngươi. Hứa Nhàn người ta là tuấn sát, có tiền trảm hậu tấu quyền lực, chứng cứ đã vô cùng xác thực, ngươi còn ở nơi này hung hăng cản quấy cái gì? Ngươi thu Kỷ Doanh nhiều ít chỗ tốt. Tiêu Ôn Mậu cùng vệ Hồng Nho hai người chính là sở hoàng phụ tá đắc lực, hiện nay đều là nội các đại thần, phụ tá Tô Vũ xử lý chính vụ. Hai người bọn họ tư lịch cũng già nhất, cho nên trong khoảng thời gian này những cái kia bạch tội Hứa Nhàn ngự sử ngôn quan đều từ hai người bọn họ ra mặt định lấy. Ngậm máu phun người, các ngươi quả thực là ngậm máu phun người. Quách Bụi cũng không lùi bước, nổi giận đùng đùng nói, dứt bỏ sự thật không nói, Hứa Nhàn làm như vậy có phải là không có quy củ? Tiêu Ôn Mậu cười lạnh thành tiếng, Quách Bụi, ngươi cũng không muốn mặt tới dứt bỏ sự thật không nói, chúng ta còn cùng ngươi đàm luận cái giam a? Ngươi đừng cho là chúng ta không biết rõ, Kỷ Doanh là học sinh của ngươi, ngươi chính là tới vì ngươi học sinh tìm mặt mũi, nhưng ngươi không nghĩ tới, Kỷ Doanh như thế ăn hối lộ trái pháp luật, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ước hiếp bách tính, không phải ngươi giáo dục vấn đề sao? Vệ Hồng Nho phụ hòa nói, không sai. Hứa Nhàn cũng coi là vì ngươi thanh lý môn hộ, cho nên ngươi hẳn là mời Hứa Nhàn ăn bữa cơm cảm tạ hắn, bây giờ đúng là đến bạch tội hắn, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Ngươi, các ngươi Quách Bụi tức hồn hẹn, giận dữ rời đi, các ngươi trở lấy, chuyện này tuyệt không coi xong. Tô Vũ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, ai? Quốc gia cải cách, gánh nặng đường xa a. Tiêu Ôn Mậu trấn an nói, điện hạ, ngươi không nên tức giận, mặc kệ lúc nào thời điểm, loại người này bị lão mại lão người đều sẽ không thiếu. Vệ Hồng Nho phụ hòa nói, điện hạ, kỳ thật ta cảm giác Hứa Nhàn đề nghị kia không tệ, ngươi tìm người dựng một cái thi công hiện trường, đem trước Duyện Châu phủ lao công đãi ngộ đều bày ra đến, để bọn hắn những này tự cho là thành cao quan lại cùng lao học cứu ở lại hai ngày, bọn hắn liền đều trung thực. Cùng lúc đó, Tô Vân Trương theo ngoài điện đi đến, hỏi, vừa rồi kia là ai theo nội các nổi giận đùng đùng đi? Vệ Hồng Nho hừ lạnh nói, còn có thể là ai, tự nhiên là Quách Bụi lao thất phu kia. Hứa Nhàn tại khai phong thúc đẩy ba loại cải cách công tích hắn làm như không thấy, Hứa Nhàn tại Duyện Châu là dân làm chủ cải thiện lao công đãi ngộ hắn nhắm mắt làm ngơ, hắn hôm nay lại đến bạch tội Hứa Nhàn đem Duyện Châu phủ đồng chi Kỷ Doanh ném vào trong sông, thứ gì à? Tiêu Ôn Mậu không chê chuyện lớn phụ hòa nói, không sai. Trên đời tại sao có thể có vô sỉ như vậy người? Cứ như vậy còn tưởng là thế đại nho, liền làm quốc là dân đạo lý cũng đều không hiểu, hắn tính là gì đại nho? Tô Vân Trương nghe vậy, lên cơn giận dữ, bọn này hôn trướng. Hứa Nhàn tại địa phương sông pha chiến đấu, vì nước vì dân, bọn này ngồi không ăn bám hôn đản lại tại thượng kinh thành bạch tội Hứa Nhàn, thật là khiến người chơi trên a. Nói, hắn nộ khí càng lớn, không được, chớ không thể để cho Hứa Nhàn bạch bạch chịu những này bị quất, các ngươi có cái gì biện pháp tốt? Tô Vũ trấn an nói, phụ hoàng, vẫn là thôi đi, chúng ta không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Tô Vân Trương nổi giận đùng đùng nói, thế nào không cần thiết? Bọn hắn kết hội lại đến khi phụ ngươi em vợ, ngươi có hay không điểm huyết tính? Tiêu Ôn Mậu cùng vệ Hồng Nho nhau nhau phụ họa, chính là, dựa vào cái gì tính toán, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha đám hôn đàn này. Bệ hạ, lao thần đề nghị dựa theo Hứa Nhàn đề nghị đến, để bọn hắn thể nghiệm Duyện Châu phủ lao công khổ. Nghe nói lời này, Tô Vân Trương gật gật đầu, ứng tiếng nói, chủ ý này hay. Bọn hắn không phải không nhìn thấy Hứa Nhàn công tích cùng dân chúng bị hủy quốc sao? Vậy hôm nay chấm liền để bọn hắn thật tốt kiến thức một chút. Tô Vũ kỳ thật cũng nghĩ giáo huấn những người này, nhưng Tô Vân Trương mấy người rõ ràng đã cấp trên, cho nên hắn chỉ có thể ngăn đón điểm. Không phải bọn hắn không chừng làm ra đến loạn gì đâu. Tô Vũ trong khoảng thời gian này đã đủ nhức đầu. Bất quá giáo huấn một chút những người này là chuyện tốt, không phải bọn hắn luôn cảm giác mình hơn người một bậc, không cảm giác được dân gian khó khăn. Tô Vân Trương đã định việc này, đã không kịp chờ đợi tìm người đi bố trí hiện trường, gắng đạt tới một so một trở lại như cũ. Chương 710, Hứa Nhàn nhằm vào hoàng quyền quý tộc giáo dục khóa 2, chương 710, Hứa Nhàn nhằm vào hoàng quyền quý tộc giáo dục khóa 2, sau 3 ngày. Hứa Nhàn, Lâm Thanh Thanh cùng Cận Đồng ba người, dẫn đầu một đội nghi loan vệ trở về thượng kinh thành. Cận Đồng dẫn người về nghi loan đi. Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh hai người thì là thẳng đến Đông cung mà đi. Trong khoảng thời gian này bận rộn, Hứa Nhàn đều không chút tới qua Đông cung. Đông cung, chủ điện trước, thái tử phi đang chống nạnh đứng tại trước điện, mang lấy mấy cái quỳ trên mặt đất thái giám. Lúc trước bị Hứa Nhàn cùng Lâm Thanh Thanh đưa vào Đông cung nữ hoa đường ra, túi đầu đứng ở một bên. các ngươi đến tột cùng là thế nào làm chênh lệch? Hạ Vân Trinh lúc này mới không tại Đông Cung mấy ngày, ba cái kia thẳng dành con liền phản thiên. Bản cung nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, bọn hắn nếu là chạy, trước tiên đến nói cho bản cung, các ngươi vì sao không nghe? Mấy tên thái giám vội vàng dập đầu nhận lầm. Thái tử phi bất giận, nô tài biết được sai, nô tài lần sau cũng không dám nữa. Đường Gia ở một bên khuyên giải nói, thái tử phi, đều là ta sai, là ta không có coi chừng thái tôn ba người bọn họ. Thái tử phi nhìn về phía Đường Gia, trấn an nói, Gia Nhi, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi không cần đến tự trách, nhìn xem thái tôn cũng không phải nghĩa vụ của ngươi, ngươi làm đã rất khá, là ba người bọn hắn bất tranh khí. Vừa dứt lời, Hứa Nhàn theo ngoài cung mà đến, cười ha hả nói, tỷ tỷ, ngươi đây là với ai a? Thế nào nổi giận lớn như vậy khí? Thái tử phi đầu tiên là trì trệ, sau đó bận bịu quay đầu nhìn lại, trong lòng thích thú, nhưng mặt lại là trong nháy mắt âm trầm xuống, nổi giận nói, ngươi không có lương tâm, ngươi còn biết trở về? Hứa Nhàn cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, gia công sai trở về cũng bị mắng, đây không phải tinh khiết nằm thương sao? Lâm Thanh Thanh nhìn về phía Thái tử phi, cười nói, tỷ tỷ. Thái tử phi nhìn xem Lâm Thanh Thanh, trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười, Thanh Thanh, mấy ngày không thấy ngươi lại đẹp lên. Lâm Thanh Thanh cười ha hả nói, tỷ tỷ cũng xinh đẹp. Hứa Nhàn, thế nào hai người các ngươi trò chuyện vui vẻ, ta liền bị mắng. Tỷ tỷ. Hứa Nhàn nhìn về phía quỳ trên mặt đất thái giám cùng một bên Đường Gia, hỏi, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thái tử phi nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận lên tiếng, còn không phải ngươi cái kia thiếu khuyết quản giáo cháu trai. Hắn hiện tại cánh có thể cứng rắn, chẳng những dám cùng ta mạnh miệng, thậm chí còn dám trốn học. Hạ Vân Trinh hai ngày này ra công sai, ngươi kia cháu trai thật là ngược lại tốt, võ cũng không luyện, khóa cũng không lên, mang theo Tô Huyền cùng Tô Huy kia hai cái thằng dành con, không biết chạy đi nơi nào. Hứa Nhàn nghe vậy, đứng trước kinh ngạc, không thể a. Cẩn Nhi luôn luôn không phải rất hiểu sự tình sao? Thái tử phi hừ lạnh nói, bây giờ cánh cứng cắp rồi, ta là không còn được, hắn cái kia cha chết mỗi ngày bề bộn nhiều việc công vụ cũng không quản, ngươi vừa vặn trở về, ngươi thật tốt cho ta quản hắn. Nghe nói lời này, trung quanh Đông Cung đám người một đám xấu hổ. Cái này trong lịch sử dám như thế mắng thái tử phi, Hứa Tĩnh tuyệt đối là đệ nhất nhân. Lâm Thanh Thanh lông mày khẽ nhếch, trầm ngâm nói, thái tôn bây giờ mười mấy tuổi niên kỷ, chính là phản nghịch nhất thời điểm, trốn học cũng là bình thường. Hứa Nhàn sắc mặt âm trầm, lời tuy như thế, hắn nhưng là thái tôn, tương lai muốn trở thành thái tử cùng hoàng đế người, sao có thể phản nghịch đâu? Hắn cùng ta khác biệt, ta lại không làm hoàng đế, cho nên ta không có vấn đề. Sau này người trong thiên hạ đều phải chỉ vào hắn đâu, hắn phản nghịch vẫn được. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Tĩnh, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta chuyên trị phản địch, khẳng định đem Tô Cẩn cho người giáo dục tốt. Thái tử phi gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ai lại phản địch, cái kia còn có thể có ngươi phản địch. Hứa Nhàn, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì mới tốt. Gia Nhi, Lâm Thanh Thanh sở lấy Đường Gia đầu, cười nói, mấy tháng không thấy, cao lớn cũng đẹp. Đường Gia gương mặt còn có nước mắt, thật xin lỗi Lâm Di, đều là ta không có xem trọng thái tôn ba người bọn họ. Lâm Thanh Thanh cười nói, ngươi không cần tự trách, ba người bọn họ nếu là muốn chạy, há có thể là ngươi có thể nhịn. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Nhàn, ngươi còn không nhanh đi tìm người. Hứa Nhàn bất đắc dĩ quay người rời đi, được, ta hiện tại liền đi. Hắn thật sự là phục, ngàn dặm xa xôi trở lại Thượng Kinh thành, kết quả liền nước bọt cũng còn chưa kịp uống, liền lại bị súng quân đi ra ngoài. Hứa Nhàn giờ phút này đối Tô Cẩn, Tô Huyền cùng Tô Huy ba cái thằng dành con vô cùng có oán khí. Hắn thề bắt được Tô Cẩn ba cái thằng dành con về sau, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Sau đó Hứa Nhàn ngựa không ngừng vó thẳng đến Nghi Loan Nam Ti mà đi, hắn tìm không thấy người, Nghi Loan vệ nhất định có thể tìm tới. Nghi Loan Ti. Cận Đồng nhìn qua Hứa Nhàn, mặt lộ vẻ kinh ngạc, công tử, ngươi không phải đi Đông Cung sao? Tại sao lại có nhiệm vụ mới? Hứa Nhàn gật gật đầu, ứng tiếng nói, thật là có nhiệm vụ mới. Cận Đồng nghi ngờ nói, nhiệm vụ gì, vậy mà như thế khẩn cấp? Hứa Nhàn nói, thái tôn không thấy. Cận Đồng. Hứa Nhàn vội vàng giải thích nói, cũng không thể nói thái tôn không thấy, Hạ Vân Trinh hai ngày này ra công sai không tại Đông Cung, thái tôn liền mang theo Tô Huyền cùng Tô Huy hai cái thằng dành con trốn học vụ trộm chạy ra khỏi Đông Cung, không biết rõ đi cái nào quỷ hỗn. Cận Đồng nghe vậy, ám buông lỏng một hơi, thì ra là thế, ti chức còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì đâu. Thái tôn ba người chính là ham chơi niên kỷ, cũng là có thể lý giải. Hứa Nhàn nổi giận đùng đùng nói, thái tử phi bởi vì chuyện này đem ta cở mắng một trận, cho nên ta hiểu không được một chút. Cận Đồng nghi ngờ nói, thái tử phi răn dạy công tử làm gì? Hứa Nhàn bất đắc dĩ nói, lấy ta làm nơi chút giận thôi. Cận Đồng, trên đời này dám cầm Hứa Nhàn đương nơi chút giận chỉ sợ cũng chỉ có thái tử phi, huyết mạch áp chế quả nhiên đáng sợ. Cận Đồng hỏi, kia công tử muốn làm sao xử lý? Hứa Nhàn thản nhiên nói, ngươi phái người ra ngoài tìm xem, ta tại Nghi Loan Ti nghỉ ngơi một hồi, tìm tới người ngươi lại cùng ta báo cáo. Cận Đồng ứng tiếng nói, không có vấn đề, kia công tử đi nghỉ ngơi à, ta hiện tại liền phái người đi tìm. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, sau đó tiến vào hậu đường chuẩn bị bù một cảm giác. Bất quá hắn không nghĩ ra, Tô Cẩn vốn là rất nhu thuận hải tử, bây giờ thế nào học dám trốn học nữa nha. Chẳng lẽ là bị Tô Huyền cùng Tô Huy kia hai cái thằng dành con cho làm hư? Hứa Nhàn nghĩ đến cảm giác không có gì không có khả năng. Mặc dù Cảnh Vương cùng Tề Vương hai người đã cải tà quy chính, nhưng bọn hắn hai người tuổi nhỏ thời điểm, đó cũng là việc gác bất tận. Hứa Nhàn nghĩ đến liền ngủ. Sau nửa canh giờ, Cận Đồng đi vào hậu đường, công tử. Hứa Nhàn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, thế nào, người tìm tới? Cận Đồng gật gật đầu, người tìm tới. Hứa Nhàn bận bịu ngồi dậy, hỏi, người ở đâu a? Cận Đồng ngáp đúng nói, tại giáo phường thi. Giáo phường thi. Hứa Nhàn nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Cận Đồng, không phải. Bọn hắn mới bao nhiêu lớn a, cái này tới giáo phường ti đi. Cái này còn cao đến đâu? Ta giống bọn hắn lớn như vậy thời điểm đều không có đi qua giáo phường ti. Nói, hắn mặc vào giày, thẳng đến đường bên ngoài mà đi, đi. Hôm nay ta nhất định phải cắt ngang ba người bọn hắn tiểu vương bắt đạn chân không thể. Thật sự là ngược bọn hắn. Cầu thúc canh. Cảm tạ đại gia duy trì. Chương 711, Hứa Nhàn nhằm vào hoàng quyền quý tộc giáo dục hóa, 3, chương 711, Hứa Nhàn nhằm vào hoàng quyền quý tộc giáo dục hóa, 3, giáo phường thi. Đại sảnh. Hứa Nhàn tuổi còn trẻ liền đã địa vị cực cao, quyền nghiêng triều chính, đã trở thành rất nhiều người trẻ tuổi tung hô thần tượng. Lúc trước Hứa Nhàn còn chưa phát tích thời điểm, từng tại giáo phường ti làm mà cô kiếm tiền. Cho nên nguyên bản liền vô cùng nóng nảy giáo phường ti, bởi vì bị ca tụng là Hứa Nhàn phát tích chi địa, biến càng thêm nóng nảy. Hứa Nhàn sắc mặt tâm trầm, mang theo Cận Đồng thẳng đến giáo phường ti mà đi. Một gã nam tử trẻ tuổi thấy Hứa Nhàn cùng Cận Đồng hai người quần áo bất phàm, đội vàng tiến lên đón đến, hai vị già, nhìn xem lạ mặt đâu. Có phải hay không lần đầu tiên tới giáo phường ti? Có cần hay không tiểu nhân cho hai vị già làm dẫn đường? Cam đoan hai vị già dùng ít nhất tiền chơi đến vui vẻ chơi đến khoái hoạt. Cận Đồng nhìn từ trên xuống dưới nam tử trẻ tuổi, trầm giọng nói, ngươi tuổi còn trẻ làm gì không tốt, nhất định phải tại giáo phường ti làm mà cô. Ai? Nam tử nghe vậy, trong nháy mắt giận tái mặt đến, vị gia này, ngài lời ấy sai rồi. Tại giáo phường ti làm mà cô thế nào? Bây giờ quyền khuynh thiên hạ, quyền đả hoàng thân, chân đạp công hầu Hứa Nhàn Hứa công tử, đó cũng là theo tại giáo phường ti làm mà cô, đi đến đỉnh phong chi lộ. Nói, trên mặt hắn ngậm lấy nạo khí, mặc dù bây giờ ta cũng chỉ là một cái mà cô, nhưng người bất tử cuối cùng rồi sẽ ra mặt, ta tin tưởng ta cũng một ngày kia cũng có thể trở thành đại nhân vật. Cận Đồng nghe vậy, có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía Hứa Nhàn. Hứa Nhàn giống nhau có chút xấu hổ, không khỏi khuyên giải nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đây là chỉ biết một mà không biết hai, Hứa Nhàn hắn có thể địa vị cực cao đi theo giáo phường ti làm mà cô không có quan hệ gì, hắn có thể đi đến hôm nay việc này, đó là bởi vì tỷ tỷ của hắn là thái tử phi, tỷ phu hắn là thái tử. Nam tử lại là cũng không để ý, nhưng thái tử lúc trước thế yếu, bị Cảnh Vương cùng Tề Vương áp chế, còn không phải Hứa công tử ngăn cơn sóng dữ trợ giúp thái tử đứng vững gót chân. Cho nên ngươi không thể chỉ nhìn Hứa công tử bối cảnh không nhìn năng lực của hắn. Hướng hồ ta cũng không nhất định phải tới Hứa công tử kia bức à. Hứa Nhàn. Cận Đồng. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Hứa Nhàn nhìn về phía Cận Đồng, hỏi, mang tiền không có. Cận Đồng móc ra một trương 5 lượng tiền giấy. Hứa Nhàn nhận lấy đưa cho nam tử, tiền này ngươi cầm, hy vọng một ngày kia ngươi có thể thành công. Nam tử tiếp nhận tiền giấy, mặt lộ vẻ kích động, thật sâu vai chào lễ, đà tạ công tử. Chúc công tử phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, thăng quan phát tài, vạn sự đại cát, ngàn được. Hứa Nhàn khoát qua tay, chúng ta là giáo phường ti khách quen, ngươi nhanh đi mau lên. Nam tử lần nữa vái chào lễ, sau đó quay người rời đi. Hứa Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Cận Đồng thẳng đến giáo phường ti bên trong mà đi. Hai người bọn họ vừa mới tiến giáo phường ti, Tú bà huyện nương liền vội vàng bật lên, ai u, đây không phải Hứa công tử sao? Ngài nhưng có thời gian không đến chúng ta giáo phường ti phùng tràng, giáo phường ti thiếu đi ngài vậy thì thiếu đi hồn. Cận Đồng nghe vậy, không do dự, từ trong ngực móc ra 100 lượng tiền giấy liền đưa cho huyện nương. Huyện nương nói chuyện dễ nghe như vậy, nếu là không thưởng thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Hứa Nhàn nhìn xem Huyền Nương, trong mày, ta không đến, không phải có 3 cái đưa tài đồng tử tới sao? Huyền Nương cười ha hà nói, công tử, ngài lời nói này thật đúng là không tệ. Nói, nàng phất phất tay, một bên hỏa kế đem sổ sách lấy ra đưa tới Huyền Nương trong tay. Hứa Nhàn cùng Cận Đồng thấy một màn này có chút ngượng bức. Huyền Nương đem sổ sách đưa cho Hứa Nhàn, Hứa công tử, tiền này thiếu quả thật có chút nhiều, các ngài đại nghiệp lớn nhìn xem có thể hay không cho thanh lọc một chút. Không phải. Hứa Nhàn người đều ngộng, ta thời gian dài như vậy đều không đến giáo phường ti thế nào thiếu sổ sách. Chẳng lẽ là Đường Tiêu cùng Triệu Phúc Sinh mấy người bọn họ thiếu? Huyền Nương lắc đầu, thấp giọng nói, không phải, là ngài nói kêu ba vị gia thiếu. Nói, nàng giải thích nói, nhưng nô gia tuyệt đối không có phóng túng kêu ba vị gia, bất quá ngài cũng biết kêu ba vị gia thân phận, đông cung người đều ngăn không được, nô gia cái này một cái tú bà có thể quản được sao? Bị mắng đến nghe, bị đánh đến thủ lấy. Hứa Nhàn đôi lông mày khẽ nhếch, kia dùng tiền ngươi sao không định lấy? Huyền Nương xấu hổ cười một tiếng, công tử, giáo phường ti là nhà nước, nô gia dùng mệnh đỉnh vậy cũng chịu không được a. Nô gia đã cố gắng đỉnh lấy. Không phải nếu là có người đi đông cung náo, đây không phải cho thái tử ra ngột ngạt sao? Hứa Nhàn bất đắc dĩ nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Huyền Nương cười ha hả nói, cái này ngược lại cũng đúng không cần, công tử đem sổ sách thanh chính là. Hứa Nhàn đem sổ sách nhận lấy, mà hậu nhân đều mộng, đoạt thiếu. 10 vạn lượng. Các người giáo phường ti rất quen thuộc vậy sao? Vừa dứt lời, giáo phường ti đại sảnh truyền đến một hồi hô to, hôm nay toàn trưởng tiêu phí từ Tô công tử tính tiền. Đại gia hoan hô lên. Lời này rơi xuống đất, toàn bộ giáo phường ti trong nháy mắt reo hò sôi trào lên. Tô công tử, Tô công tử. Cái này Tô công tử đến tột cùng là nơi nào xuất hiện, từ khi trước 2 tháng đến giáo phường ti sau, luôn luôn là toàn bộ giáo phường ti tính tiền. Không biết rõ. Chưa thấy qua dáng dấp ra sao, nhưng tài đại khí thô là thật. Thật muốn thấy Tô công tử dung nhan tuyệt thế a. Tô công tử tính tiền đem toàn trường bầu không khí đẩy hướng cao trào. Chỉ có Hứa Nhàn cùng Cận Đồng hai người tại nhiệt huyết không khí sôi trào bên trong, cảm nhận được từng cơn đớn lạnh. Hứa Nhàn. Cận Đồng. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Nhàn cũng thật sự là say. Lúc trước hắn tại giáo phường ti lêu lổng, đó cũng là kiếm tiền. Còn nữa nói lúc trước hắn tại giáo phường ti thời điểm, những cô nương kia chẳng những không thu tiền hắn, thậm chí còn lấy lại tiền cho hắn, kia là bản lãnh của hắn. Nhưng bây giờ cái này Tô Cẩn, Tô Huyền cùng Tô Huy ba người tình huống như thế nào? Bọn hắn chẳng những dùng tiền còn treo Hứa Nhàn trương mục, chẳng những treo Hứa Nhàn trương mục còn lãng phí là toàn trường tính tiền. Hô Hứa Nhàn thở một hơi thật dài, cố gắng bình phục tâm tình, tốt, thiếu bao nhiêu tiền ta tới cấp cho. Chuyện này nếu là bị Tô Vũ cùng Thái tử Phi biết, nhất định phải đem bọn hắn tức chết không thể. Tiền này Hứa Nhàn mặc dù cho, nhưng cũng sẽ không cho không, hắn muốn để Tô Cẩn mấy người nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Sau này bọn hắn thật là sợ quốc thượng bị người, như thế tùy ý làm bậy làm sao có thể vì nước vì dân. Tuyển Nương mặt lộ vẻ ý cười, đa tạ công tử. Hứa Nhàn hỏi, ba cái kia cầu vật ở phòng nào? Tuyển Nương không có chút gì do dự, tại công tử trước kia thích nhất gian kia. Mặc dù ba vị này là thần tài, nhưng Nguyễn Nương cũng thực sự không dám giữ lại. Nàng biết Tô Vũ, Thái tử Phi cùng Hứa Nhàn nhân phẩm, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhường Thái Tôn như thế xa đoạn. Cho nên Thái Tôn thường xuyên tại giáo phường ti lêu lổng, đối với nàng mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đến lúc đó nếu là có chuyện bất chắc ra cái gì sự tình, nàng một cái tú bà có thể đảm nhận trở không dậy nổi. Giờ phút này giáo phường ti còn đắm chìm trong tiếng hoan hô ủng hộ bên trong. Những ngày qua giáo phường ti sở dĩ như thế nóng nảy, cùng Tô Cẩn ba người thường xuyên mời khách cũng có quan hệ. Dù sao chuyện tốt như vậy ai không hy vọng tới cọ một cọ. Hứa Nhàn không có chút gì do dự, mang theo Cận Đồng thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Hôm nay hắn muốn để ba cái kia thằng danh con biết, Đông Hoa vì sao hồng như vậy.